Chương 836, tận thế bị cô phụ nhi tử 23 chương 836, tận thế bị cô phụ nhi tử 23 người Quách gia quỳ xuống cầu xin tha thứ, hy vọng Thạch Húc bọn hắn có thể cho bọn hắn một cái dung thân chỗ. Cố Lật Hành thì là ăn nói khép nép đối Cố Hy thỉnh cầu, hy vọng nàng có thể thu lưu. Cố Hy, bất kể nói thế nào ta đều là người đường ca, người ta trên thân đều giữ lại lo cho gia đình máu, sự tình trước kia ta đều không so đo, ta chỉ cần có thể mang theo cha mẹ có một cái trụ sở. Cố Lật Hành, tại ngươi mang theo Quách Khải đi bạo phá ta nơi ẩn nút thời điểm, hai nhà chúng ta liền không có bất kỳ quan hệ gì, ta hôm nay tới chính là tới thăm ngươi kết quả. Cố Hy, ngươi cái này nữ nhân ác độc, ngươi cùng người nhà của ngươi đều sẽ chết không yên lành. Ngươi cho rằng đi theo Thẩm Mặc sẽ có kết quả gì tốt? Hắn bất quá chỉ là đang lợi dụng các ngươi. Cố Lật Hành lại không che lấp sự thù hận của hắn. Những thời giờ này đến nay, hắn hận nhất người chính là Cố Hy. Ai bảo Cố Hy không nghe hắn? Rõ ràng hắn mới là lo cho gia đình Nam Đình, vì cái gì Cố Hy khắp nơi muốn so hắn xuất sắc, khắp nơi vượt trên hắn một đầu. Cố Lật Hành, ngươi thật sự là thật đáng buồn. Ngươi đáp ý nhất chính là Nam Đinh cái thân phận này, thế nhưng là ngoại trừ ngươi thân là nam nhân cái thân phận này, có độ vật gì sánh được ta? Cút! Nàng cầm lấy súng nhắm ngay Cố Lật Hành. Cố Lật Hành hai chân run rẩy. Không, ngươi cầm là giả thương. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Cố Hy đã một thương đánh vào bên cạnh hắn một cái bình hoa chỗ. Lập tức, toàn bộ nơi ẩn nút tiếng thét chói tai nổi lên một phía. Nguyên bản còn có chút bất đắc dĩ người Quách gia đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, muốn chuẩn bị trốn. Cố Lật Hành cũng căn bản không lo được thu thập, hắn quay người liền từ Quách Khải nơi ẩn nút chạy ra ngoài. Cuối cùng, ngoại trừ 6 cái người hầu, những người khác bị đuổi đi. Lưu lại cái này 6 cái người hầu, cũng là cảm thấy bọn hắn nơi ẩn nút khẳng định là cần quét dọn. Mà lại bọn hắn nhiều nuôi một số người cũng không khó khăn. Mà 6 người này cũng không phải là hoa gì giá đỡ, là có chân chính gia chính vào cương vị chứng, không giống như là những người khác, đều là thân thích lại hoặc là bị Quách Khải chơi chán nữ nhân. Khiến cái này người rời đi, Cố Hy bọn hắn cũng không có làm khó những người này. Đều là khiến cái này người mang đi 10 ngày lương khô, đồng thời nói cho bọn hắn hiện nay Tiêu Hoắc hai nhà rời đi bên kia có thể ở lại người. Tiêu Hoắc hai nhà căn cứ không thể di động, về sau sẽ bị ai chiếm cứ bọn hắn mặc kệ, bọn hắn khẳng định là sẽ không cần không thể di động căn cứ. Đem người thanh lý ra ngoài, Cố Hy một đoàn người liền mang theo cái này 6 cái tân thu người hầu rời đi. Thẩm Mặc muốn 2 cái, chủ yếu nhà hắn nơi ẩn nút thiếu sẽ thu nạp người. Trong nhà có người hầu, hắn về sau cũng có thể đem Thẩm Thị Vũ mang đi ra ngoài rèn luyện. Chờ tất cả mọi người rời đi, Thẩm Mặc liền bắt đầu để trùng cơ giới phun ra xua đuổi tiểu cường sóng âm. Rất nhanh vô số tiểu cường từ nơi ẩn nút ra, đi vào địa điểm chỉ định, Thẩm Mặc tiến hành thống nhất diệt sát. Lại để cho 2 cái khôi lỗi nhân đi xê dịch 3 cái nơi ẩn nút. Trải qua 1 ngày 2 đêm xê dịch, cuối cùng, khôi lỗi nhân đem nơi ẩn nút chuyển đến căn cứ bên trong. Chẳng những là khôi lỗi nhân nơi ẩn nút đến, Trang Phú Sinh cùng Sở An Hà nơi ẩn nút cũng đến. Ban đêm, Thẩm Mặc liền cho 2 nhà người bày tiệc mời khách, mọi người ngoại trừ gặp mặt nhận biết, thuận tiện nói một lần nơi ẩn nút bên trong quy củ. Cố Hạo cùng Lý Uyển biết được ban đêm có chỗ che chở mới ra nhập vào, hai người vốn cho là có thể có mặt cơ hội. Kết quả, hai người xuyên thể diện mặt, Thẩm Mặc căn bản không có mang hai người đi ra ý nghĩ. Hắn mang theo Thẩm Thị Vũ cùng Thẩm Thịnh đi ra ngoài, đem hai người nốt tại trong nhà. Thẩm Hạo cùng Lý Uyển khí ngực kịch liệt chập trùng. Thẩm Mặc thái độ cũng nói bọn hắn ở nhà địa vị. Hai cái mới tới người hầu hai mặt nhìn nhau, chỉ coi không nhìn thấy một màn này. Hiện tại Lý Uyển lại tức giận cũng sẽ không nện đồ vật, bởi vì nàng nện đồ vật, Thẩm Mặc sẽ căn cứ những vật phẩm này giá trị, cắt xén nàng ăn uống cùng dùng vật phẩm. Dựa theo Thẩm Mặc thuyết pháp, lúc nào còn thanh, lúc nào khôi phục bình thường ăn uống. Ngay tại lúc này, Lý Uyển về mỗi ngày ăn mì tôm, một ngày lại chỉ cấp nàng 2 bữa ăn. Thẩm Mặc nói nàng dạng này thời gian muốn qua nửa năm mới có thể khôi phục ăn uống. Thụ nhất không được vẫn là Thẩm Mặc cắt xén nàng nữ nhân vật dụng, trước kia đều là không phải định chế phẩm không cần. Hiện tại trực tiếp cho nàng mấy khối bạc đồng, về để nàng sử dụng hết giặt tay xong tiếp tục dùng. Đem Lý Uyển khí đều nhanh thổ huyết. Về phần phu nhân xương loại hình, kia càng là không có khả năng dùng đến. Dựa theo Thẩm Mặc thuyết pháp, đều tận thế, những vật này đều đã ngừng sản xuất, sớm muộn muốn không có dùng, không bằng hiện tại liền bắt đầu quen thuộc. Thẩm Mặc đem nàng mỹ phẩm dưỡng da cùng cá nhân vật dụng toàn bộ đưa cho Sát Bách Cố Hy. Vừa vặn Cố Hy thật đúng là không có độn quá nhiều những vật phẩm này, Thẩm Mặc đưa những nữ nhân này vật dụng đơn giản chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngày kế tiếp huấn luyện, Thẩm Mặc phát hiện Trang Phú Sinh cùng Sở An Hà cả nhà xuất động. Chính là ngay cả nhỏ nhất 8 tuổi hải tử cũng xuất hiện tại sân huấn luyện bên trong. Thẩm Mặc vui với nhìn thấy trường hợp như vậy, đối hai nhà người gật gật đầu xem như chào hỏi. Cứ như vậy, lúc đầu huấn luyện liền không thích hợp. Mới gia nhập cùng căn cứ lúc đầu người, thể năng bên trên vẫn sẽ có chênh lệch. Thẩm Mặc để trong căn cứ người già mang theo Trang Sở hai nhà huấn luyện chung. Những người khác hắn mặt khác bố trí nhiệm vụ, đi đào đất hạ thông đạo. Có thông đạo dưới lòng đất, tương lai thật gặp gỡ nguy hiểm, bọn hắn thoát đi cũng tiện lợi một chút. Bất quá cục thế bên ngoài bọn hắn cũng một mực chú ý tại Trang Sở hai nhà rời đi về sau, còn lại những cái kia nơi ẩn nút cũng tất cả đều thoát đi. Những người kia cũng không có kết minh, mà là giống như trước đồng dạng riêng phần mình ẩn nấp. Về phần trước kia Quách Khải căn cứ bị đuổi ra ngoài nữ nhân cùng quản gia, bị những cái kia nơi ẩn nút người tiếp thu. Chỉ có người Quách gia không có người tiếp thu, ở tại lúc đầu Hoắc Tiêu hai nhà bị bỏ hoang căn cứ bên trong. Những cái kia nơi ẩn nút người mặc dù không bỏ như thế một nơi tốt, thế nhưng là bị người tiến công qua, đến cùng cũng là sợ. Lại qua một tuần, Thẩm Mặc phát hiện dưới núi đi lên một số người, tiến vào Hoắc Tiêu hai nhà nơi ẩn nút bên trong. Những người này xem ra đều là dưới núi thôn dân. Thẩm Mặc mang theo người cùng những người này chạm mặt qua, song phương đều là cẩn thận từng ly từng tí. Cho chuyện về sau thế mới biết, nguyên lai là thành thị bên trong một đám ác ôn chiếm lĩnh thôn trang, cho nên thôn trưởng mang theo người trong thôn trốn ra được. Từ thôn trưởng trong miệng biết được, mới tới ác ôn trong tay có tự chế thương. Rất nhanh Thẩm Mặc liền thấy đám người này bộ mặt thật. Đám người này đầu tiên là chạy tới thôn trưởng ở đã từng Hoắc Tiêu hai nhà căn cứ. Cũng may thôn trưởng phát hiện không ổn, liền mang theo người từ thông đạo trốn. Còn lại mấy cái đi đứng không lưu loát, thì là bị đám người này giết chết. Cũng chính là ngày kế tiếp, Thẩm Mặc phát hiện trên núi khắp nơi đều là người. Những người này mang theo lạc dương sẻng, không biết còn tưởng rằng đây là tại dò xét của mộ. Tại trong nhóm người này, Thẩm Mặc thấy được một cái quen thuộc người, Cố Lật Hành. Hắn còn có cái gì không hiểu, Cố Lật Hành bán bọn hắn tồn tại, đầu nhập vào nhóm này ác ôn. Bao quát lạc dương sẻng loại vật này, trước kia là Quách Khải dùng để tìm nơi ở nút, bây giờ lại bị Cố Lật Hành hiện học hiện mại nói cho nhóm này ác ôn. Người ta đều muốn khi dễ đến bọn hắn trên đầu tới, Thẩm Mặc chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, hắn khẩu súng phát hạ đi, đồng thời cho mỗi người trang bị 100 phát đạn, để mọi người đánh một cái tận hứng. Mọi người cũng coi là huấn luyện không ít thời gian, để cho ta nhìn xem mọi người thương pháp, hiện tại đi săn bắt đầu. Chương 837, tận thế bị cô phụ nhi tử 24 chương 837, tận thế bị cô phụ nhi tử 24 Thẩm Mặc bên này xuất động 50 người. Đây cũng là trang sở hai nhà gia nhập vào về sau trận đầu cầm. Rất nhanh tiếng súng băng lên. Ngay từ đầu, nhóm này ác ôn căn bản không có đem Thẩm Mặc căn cứ những người này để ở trong mắt, chết trên tay bọn họ người không có 3000 cũng có 5000. Trong bọn họ người, giết người nhiều, trên tay dính vào hơn 10 đầu nhân mạng, giết ít cũng có 3 năm đầu. Tại liên tiếp thiên thai bên trong, nhân tính đã vặn vẹo không còn hình dáng. Bọn hắn nhìn thấy người căn bản không coi như đồng loại, chỉ coi là trêu tức công cụ. Tiếng súng băng lên, đi săn bắt đầu. Bởi vì căn bản không coi trọng Thẩm Mặc căn cứ những người này, cho nên những người này cơ hồ đều là tản ra tìm kiếm nơi ở nút. Quy tắc của bọn hắn là ai tìm tới nơi ẩn nút liền có ưu tiên chọn lựa 3 loại vật phẩm cơ hội. Có thể là nữ nhân, có thể là lương thực, cũng có thể là thứ gì khác. Căn cứ bên này, Thẩm Mặc đem tất cả trùng cơ giới phái đi ra. Có địch nhân địa phương, liền xuất hiện một cái trùng cơ giới. Điện thoại trên bản đồ xuất hiện một cái điểm sáng chẳng khác gì là đem người rõ ràng ký. Đám người này tổng cộng có hơn 600 người, tạo thành một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Cũng không phải là tất cả mọi người trang bị súng ống, ước chừng 200 người nắm giữ súng ống. Mà những cái kia không có thương người, thì cầm trong tay cung nỏ cùng trường đao. Mượn nhờ Thẩm Mặc cái này một biện pháp, trong căn cứ nhân viên đang tiến hành lúc công kích trở nên càng thêm nhanh gọn. Mỗi khi thành công đánh bại một địch nhân, Thẩm Mặc liền chỉ huy trùng cơ giới gián đoạn tín hiệu truyền thâu, trên điện thoại di động định vị điểm sáng biến mất theo. Bởi vì có thông đạo quan hệ, Thẩm Mặc bên này người có thể nã một phát súng, đổi một pháo. Tăng thêm Thẩm Mặc lại cho những này súng ống làm cách âm thiết bị, những người này căn bản liền không có cảm giác được trên núi đồng bạn tại cấp tốc giảm bớt. Cho đến có người đánh trật đạn, hết lần này tới lần khác nhân thủ này bên trong có súng, nổ súng cảnh báo, thế mới biết bọn hắn lần này cần đối phó địch nhân cũng không đơn giản. Lúc này, bọn này hơn 600 người đội ngũ đã tử thương hơn phân nửa. Về sau vì an toàn, đám người này 20 người vì một cái đội ngũ. Phát hiện đồng bạn xảy ra chuyện, liền tiến hành đánh trả bắt. Nhưng rất nhanh phát hiện không thích hợp, bọn hắn phát hiện căn cứ người như là giảo hoạt hồ ly. Bọn hắn rõ ràng thấy được người, nhưng những người này chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Bọn hắn thậm chí hoài nghi Thẩm Mặc những người này có cái gì yêu pháp, không phải làm sao lại chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Theo bị đánh tổn thương đánh chết người càng ngày càng nhiều, những người này cũng là càng ngày càng sợ hãi. Đương người không có gì cả thời điểm, sẽ không sợ hãi. Nhưng là bây giờ bọn hắn thật vất vả kéo tới vài trăm người đội ngũ, làm sao có thể nhìn xem như vậy tan tác. Tại Lục Bân do dự muốn hay không rút lui thời điểm, bọn hắn người còn tại từng cái tử vong. Lão đại, không thể tiếp tục như thế. Bên cạnh hắn người mang theo tiếng khóc nức nở hô. Rút lui. Cứ việc không cam tâm, nhưng hắn cũng chỉ có thể cắn răng rút lui. Lại không rút lui, liền muốn toàn quân bị diệt. Thẩm Mặc cũng không có đi truy những người này. Bất quá nàng lại là nhìn thấy trước khi rời đi, có cái gương mặt quen bị người nổ súng bắn chết. Cơ học bò sát bò qua đi, rõ ràng đem người này mặt rõ ràng vô xuống đến, chuyển tống cho Thẩm Mặc. Chính là Cố Lật Hành. Thẩm Mặc đem video phát cho Cố Hy. Cha ngươi không có quá thương tâm à? Thẩm Mặc hỏi. Ừm, nếu là hắn vì cái loại người này thương tâm, ta về sau liền không nhận cái này ba. Cố Hy hừ lạnh, hiển nhiên đối Cố Lật Hành oán hận chất chứa rất sâu. Ban đêm bọn hắn liền tiệc ăn mừng, lần này đoạt lại 160 cây. Đều là tại người đã chết về sau. Thẩm Mặc liền để cơ học bỏ sát quá khứ khẩu súng trộm giấu đi. Bởi vì người chết thời điểm, những người kia cũng nhất thời không nghĩ tới thương sự tình, dù sao bọn hắn cũng không phải mỗi người đều có súng chờ đến phản ứng về đến đi nhặt thương thời điểm, thương sớm đã bị cơ học bỏ sát bắt đi. Lục Bân trở về lại phát hiện hơn 600 cái huynh đệ, hiện nay chỉ còn lại 100 không đến người. Đại đa số người về mang theo tổn thương, súng ống càng là chỉ còn lại mấy chục chi. Hắn cái kia hối hận, không nên nghe Cố Lật Hành đi tìm trên núi căn cứ, bây giờ lại hại hắn thật vất vả kéo lên đội ngũ, cứ như vậy tàn phế. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận. Cùng dưới núi người âm u đầy tử khí không giống, Thẩm Mặc bên này bầu không khí giống như là ăn Tết. Thẩm Mặc cố ý đem từ Quách Khải bên kia đạt được 3 cái nơi ẩn nút bên trong đó một cái trở thành tụ hội nơi trốn, dù sao về sau có hoặc là xử lý yến hội loại này đều sẽ đến cái này nơi trốn tới. Về phần mặt khác 2 cái nơi ẩn nút, Thẩm Mặc đem trong đó một cái coi như cất giữ tổng cộng có vật tư điểm. Giống như là từ Hoắc Tiêu hai nhà cùng Quách Khải chỗ đạt được những cái này đồ vật, tất cả đều đem đến nơi này, nhà ai có cần có thể xin. Cái cuối cùng nơi ẩn nút, Thẩm Mặc thì là toàn bộ cải tạo thành sinh thái hệ thống, chẳng những nuôi gà vịt con thỏ, trồng rau quả, còn tại trong hồ nuôi cá. Bọn hắn cá biệt nơi ẩn nút vì ăn được tươi mới thịt cũng nuôi không ít, nhưng bởi vì mùi khó người quan hệ, nuôi cũng không nhiều. Hiện tại có như thế một cái nhàn rỗi nơi ở nút, hoàn toàn cải tạo thành sinh thái nuôi dưỡng phòng liền không có mùi vấn đề. Cứ như vậy, mọi người chợt phát hiện sinh hoạt càng ngày càng có chạy đầu, không còn có tiêu cực cảm xúc. Ngoại trừ Lý Uyển. Tối hôm đó, Lý Uyển lặng lẽ từ trong nhà mặt ra, nàng coi là tất cả mọi người đi ngủ, nàng liền chạy tới Thẩm Mặc bắn ra ghế dựa gian phòng kia. Ngày đó nàng nhớ kỹ chính là ngồi tại vị trí này, sau đó bị bắn ra phòng ở, nàng cũng không còn cách nào chịu đựng ở chỗ này cư ngụ. Dù là để nàng chết ở bên ngoài, nàng cũng không cần lại lưu tại nơi đây. Nàng đem hắn bắn đi ra. Nàng vừa mới bắn ra đi, hình tượng liền đã truyền tống đến Thẩm Mặc trong điện thoại di động. Thẩm Mặc trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn hiểu rõ Lý Uyển tính cách, cho nên cũng đoán được Lý Uyển mấy ngày nay nên sẽ hành động. Lý Uyển cả ngày tại nhiệt độ ổn định nơi ở nút. Lúc đi ra, cứ việc nàng đã đem hắn bọc thành cầu, thế nhưng là một cái người phương Nam, căn bản đối âm 40 độ không có một chút khái niệm. Hiện tại nàng duy nhất cảm giác chính là một cái từ ý dùng. Trên thân thể rất lạnh, cùng trên tinh thần đối ấu tử tưởng niệm trên đường đi làm lấy liên lụy, dù là đã xuống núi, nàng về hối hận ra quá vọng động rồi. Cũng may thời gian dài đi lại, để thân thể nàng nóng lên không ít, lúc này nàng cũng cảm giác được đói bụng. Cũng may nàng trong bọc mang theo không ăn ít ăn. Ngay lúc này, nàng dưới chân núi thấy được một chiếc xe, vội vàng chạy đến trước xe, "Uy, chỉ cần ngươi giúp ta đưa đến nội thành, ta liền đem cái này bao ăn đều cho ngươi." Từ Hoa đều bị trước mắt thiếu phụ cho chấn kinh, đây là nơi nào tới náo tản, nàng biết hiện tại thế đạo gì sao? Hắn không chút nghĩ ngợi đem túi kia ăn cho đoạt lại. Mở ra bao nhìn thấy bên trong mì ăn liền, lập tức mắt sáng rực lên. Cú mặc kệ không có nước nóng, trực tiếp xé mở đóng gói bắt đầu ăn. Lý Uyển lên xe, một mặt xem thường. "Uy, chớ ăn, trước đưa ta đi nội thành." Từ Hoa cũng không để ý đến nàng, chỉ lo ăn. Lý Uyển tức giận liền đi đoạt từ mình bao, "Ngươi nếu là không nguyện ý mang ta đi, vậy liền đem ăn xong cho ta." Chỉ là tay của nàng còn không có đụng phải bao, người liền bị Từ Hoa đẩy ra. Từ Hoa nắm lướt mặt của nàng, một tay giải khai Lý Uyển quần áo. Chương 838, tận thế bị cô phụ nhi tử 25 chương 838, tận thế bị cô phụ nhi tử 25 ngươi cái gì? Ngươi thả ta ra, trợ phu ta nhi tử sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Uyển lúc này cuối cùng là cảm thấy sợ hãi, lớn tiếng ồn ào. Mặc dù trên mặt có chút nếp nhăn, bất quá da trên người vẫn rất bạch rất tinh tế tỉ mỉ, thật lâu không có gặp gỡ như vậy sạch sẽ lại hương nữ nhân. Hắn giải khai Lý Uyển quần áo, tại trên người nàng hít sâu một cái. Nữ nhân này xem xét chính là bị nhân tình tâm nuôi. Không phải hiện tại thiếu khuyết tài nguyên tình huống dưới, nữ nhân cũng sẽ không thỉnh thoảng tắm rửa. Nữ nhân này xem xét liền nhật tử từng rất không tệ loại này. Ngươi hỗn đản, vương bát đản. Lý Uyển khóc tê tâm liệt phế, cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng thời điểm, nam nhân cửa sổ xe bị người một đấm gõ phá. Ngươi đây là đang làm cái gì? Một cái hét to đánh gãy nam nhân chuyện tốt. Trình đạo, ngươi làm cái gì vậy? Nơi này tất cả nữ nhân đều là lão đại, ngươi có tư cách gì tự mình xử trí? Gọi Trình Đào nam tử cho lái xe nam một cái bàn tay. Lý Uyển không nghĩ tới mình còn có được cứu một ngày, lập tức khóc như mưa, có một loại trùng sinh vui sướng. Nàng không biết là có một con cơ học bò sát, đem một màn này quay chụp cho Thẩm Mặc. Ngay kế tiếp, Thẩm Hạo không nhìn thấy Lý Uyển, lúc này mới nhớ tới cái này thế tử. Thẩm Mặc đem trong nhà giám sát cho hắn nhìn, Thẩm Hạo khó có thể tin nhìn thấy chính Lý Uyển cầm bao phục đi tới chứa bắn ra trang bị gian phòng, hắn đè xuống bắn ra trang bị, bắn ra phòng ở nàng, Thẩm Mặc, nàng đến cùng là người mẹ, có thể đem người tìm trở về sao? Thẩm Mặc nhìn về phía Thẩm Thịnh cùng Thẩm Thị Vũ, các ngươi cảm thấy thế nào? Nhị ca, bên ngoài bây giờ quá nguy hiểm, mụ mụ là người trưởng thành rồi, nàng không muốn ở chỗ này, vậy chúng ta cũng không thể miễn cưỡng, nói không chính xác, nàng đã liên hệ đến cứu cứu hay là Thẩm Vũ Phạm. Thẩm Thị Vũ mới không muốn nhị ca đi mạo hiểm, không phải nàng lãnh huyết, mà là đã sớm đối cái này mẫu thân thất vọng cực độ. Thẩm Thịnh nhíu mày, hắn muốn đi tìm, nhưng nghe đến tiểu muội phản ứng, lại nhìn mắt video theo dõi, hắn cảm thấy tiểu muội nói cũng không phải không có đạo lý. Đã mẹ không muốn ở chỗ này, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng, cha, hiện tại căn cứ nhiều chuyện, chúng ta cũng không có cái gì không tìm người, mà lại đừng cứu cứu cùng tiểu đệ bọn hắn tiếp đi, chúng ta cũng không biết bọn hắn hiện tại người ở nơi nào. Ngươi cũng biết hiện tại điện thoại tín hiệu cơ bản cũng không có, chúng ta liên hệ đều dựa vào bộ đàm. Thẩm Thịnh, ngươi cũng nói hiện tại điện thoại tín hiệu đều đã mất, vậy ngươi cứu cứu cùng tiểu đệ như thế nào liên hệ đến mụ mụ ngươi, nàng nhất định là hờn dỗi đi ra. Thẩm Hạo nói, kia ba ngươi đi tìm đi, đến lúc nào rồi về hờn dỗi. Thẩm Thịnh cũng nổi giận, ngươi, các ngươi những ngày này tử, cha nếu là cảm thấy ta cùng đại ca đối với ngài không tốt, vậy ngài có thể đi tiểu đệ bên kia, ta đưa ngài qua khứ. Thẩm Hạo rất muốn rất có cốt khí lại không có thèm nơi này, hắn đi Thẩm Vũ Phàm bên kia, nhưng đống nhiên liền nghĩ tới trước đó không lâu tiểu nhi tử điện thoại cầu cứu. Điều này nói rõ tiểu nhi tử từng cũng không tốt, hắn cảm thấy thê tử là đau lòng tiểu nhi tử, vừa mới qua đi. Cuối cùng hít sâu một hơi, vẫn là lý trí chiến thắng xúc động. Các ngươi liền tại phụ cận hỗ trợ tìm một cái, nếu là tìm không thấy quên đi. Hắn hé miệng nói, cha, ngươi cùng lo lắng lao mụ, không bằng lo lắng một chút hắn đi. Ta cảm thấy liền bản lãnh của nàng là gặp không được chuyện xấu, nàng có thể gặp được đều là thiên đại hảo sự. Đây cũng không phải là Thẩm Mặc nói bậy, chính là Thẩm Mặc cũng nhịn không được cảm khái tại Lý Uyển vận khí tốt. Ngươi không muốn tìm coi như xong. Lý Hạo quay người thở phì phò trở về gian phòng, lưu lại Thẩm Thịnh cùng Thẩm Thị Vũ lo lắng nhìn xem Thẩm Mặc, ca, mẹ đến cùng gặp được sự tình gì? Các ngươi lại, mẹ vì cái gì đối Thẩm Thị Chi cùng Thẩm Vũ Phạm như thế khác biệt? Ca, ngươi lớn tuổi chúng ta một chút, ngươi biết nguyên nhân sao? Thẩm Mặc cười hỏi, ta làm sao biết? Thẩm Mặc, ngươi cũng không thể còn đang hoài nghi Thẩm Vũ Phạm cùng Thẩm Thị Chi không phải cha hài tử à? Thẩm Tịnh nhíu mày. Thẩm Mặc thừa cơ lại nói, "Ca, ngươi cảm thấy hai người bọn họ giống như là chúng ta người Thẩm gia sao? Ngươi cùng ta còn có muội muội, trên mặt đều có ba ba hoặc là gia nãi cái bóng. Ngươi nhìn hai người bọn họ trên mặt có chỗ nào cùng chúng ta ba huynh muội có một chút giống nhau? Trên mặt bọn họ có mụ mụ cái bóng, thế nhưng là trừ bỏ mụ mụ bộ phận lại là ai cũng không giống." Thẩm Tịnh hé miệng, "Một ngày ta tại nhà cậu, ngầm trộm nghe đến Cứu Cứu uy hiếp, nhưng cụ thể ta không nghe rõ ràng. Cái này có lẽ chính là mụ mụ một mực đối Cứu Cứu tốt nguyên nhân. Cho nên bất luận nàng về sau làm hay là, các ngươi đều không cần giận mình." Thẩm Mặc mỉm cười, "Nàng đến cùng làm hay là?" Thẩm Tịnh nhíu mày. Thẩm Thí Vũ cũng hướng phía Thẩm Mặc nhìn tới. "Mai kia hẳn phải biết, bởi vì cụ thể ta cũng không biết, nàng có thể hay không đi đến một bước này." Thẩm Mặc cảm thấy liền Lý Uyển tính cách, nhất định sẽ đi đến một bước này. Ngay lúc này, Thẩm Mặc cảm giác được cơ học bò sát tựa hồ là gặp được nguy hiểm, phát tới cầu cứu tín hiệu. Đây là Thẩm Mặc lần thứ nhất gặp gỡ cơ học bò sát tín hiệu cầu cứu liền. Mở ra điện thoại, Thẩm Mặc liền thấy thu thập sạch sẽ Lý Uyển được đưa tới một cái vóc người khôi ngô nam nhân bên người. Lý Uyển bên người nam nhân, bắp thịt toàn thân xoắn xuýt, làn da lóe ra kim loại quang trạch, cái này xem xét chính là không thế nào dễ trêu nhân vật. Đông nhiên nam tử hướng phía cơ học giáp trùng nhìn lại, tay lại là bắt lấy cơ học giáp trùng. Tại thời khắc này, Thẩm Mặc con ngươi cũng phóng đại, hắn nhìn thấy nam tử ngũ quan tại trong màn hình phóng đại, lộ ra càng dữ tợn. Tại hắc bình phong trong nháy mắt, Thẩm Mặc trong nháy mắt chặt đứt cùng trùng cơ giới liên hệ, sau đó tại trong đầu hô một tiếng phì miêu. "Trưởng quỹ, có chuyện gì không? Ngươi cùng ta nói một chút, thế giới này sở hữu dị năng người sao?" "Dị năng giả?" "Trên tư liệu cũng không có biểu hiện nha." Phí Miêu cũng có chút giật mình. Nó chỉ từ trên tư liệu nhìn thấy đây là một cái tận thế thiên hai, cũng không có cái gì dị năng. "Trưởng quỹ, trong này có lẽ còn có cái gì ẩn tàng bí bản, ta tìm thiên đạo tâm sự." Phí Miêu lúc này cũng không dám kinh thường, nó là biết hắn cái này trưởng quỹ vật khí, cơ bản mỗi cái thế giới đều sẽ ra một điểm tình trạng. Thầm mặc gật đầu, có thể tra rõ ràng tự nhiên là tốt nhất rồi. Chỉ chốc lát sau, Phí Miêu liền có tin tức, nó nghiến răng nghiến lợi nói, "Trưởng quỹ, đúng là ra một chút tình trạng, nơi này thiên đạo lại nguyên bản nó muốn bình định lập lại trật tự, muốn tới một cái một lần nữa tẩy bài, để thế giới này công nghệ cao toàn bộ biến mất, tiến vào thế giới một cái mới luân hồi. Kết quả, trên trời rơi xuống thiên thạch làm rối loạn kế hoạch của nó, những này thiên thạch ẩn chứa năng lượng cường đại, có thể khiến người ta thân thể sinh ra dị biến. Chính là thiên đạo cũng không biết biến số này là tốt hay xấu, nó hiện tại xin giúp đỡ." "Ngươi nói một chút." Thẩm Mặc cảm thấy sau khi nghe rồi quyết định có tiếp hay không nhiệm vụ. "Khiến cái này thiên thạch từ nơi này thế giới biến mất, thanh trừ những này sinh ra dị biến người. Cho nhiều ít chỗ tốt, còn có, những này thiên thạch ngoại trừ đối người thân thể sinh ra dị biến bên ngoài, có phải hay không còn có cái gì khác tác dụng phụ?" Thẩm Mặc hỏi. "Không phải thiên đạo cũng sẽ không như thế bức thiết muốn những người này toàn bộ biến mất." "Đúng vậy, những này trải qua ngươi thiên thạch cải tạo thân thể, liền sẽ sinh ra một loại năng lực, đó chính là thôn phệ." Chương 839, tận thế bị cô phụ nhi tử 26 chương 839, tận thế bị cô phụ nhi tử 26 đối kim loại phi thường mẫn cảm, có thể thôn phệ tất cả kim loại nguyên tố. Thẩm Mặc nói hoài nghi, không phải nam tử kia sẽ không lập tức phát hiện tiểu trùng cơ giới. Xem ra đều không cần ta nói cái gì, trưởng quỹ liền đã toàn bộ đoán được. Tiểu thế giới thiên đạo nguyện ý cho 1000 binh dự giá trị, 500 hồn điểm, phục sinh thẻ một chương. Nghe được những phần thưởng này, Thẩm Mặc ra mặt hung hăng khẽ nhăn một cái. Quá mê người, nhưng cùng lúc hắn biết chỗ tốt này cũng không phải dễ nắm như thế. Hắn hiện tại tối đa cũng chỉ có thể coi là người bình thường. "Trưởng quỹ, địa phủ lại để ngươi cần phải đáp ứng nhiệm vụ lần này, nếu là chúng ta không đáp ứng, tiểu thế giới này lại muốn tìm thiên đình đi." "Nó đây là uy hiếp. Địa phủ liền không có những nhiệm vụ khác người sao? Loại chuyện này hẳn là có chuyên môn bộ môn đến xử lý a. Ta cũng không phải chuyên môn xử lý tiểu thế giới hỏi nhiệm vụ." Thẩm Mặc cảm thấy địa phủ đây là đem người đường con la dùng. Càng như vậy, hắn ngược lại là càng thêm thanh tỉnh, chỉ sợ nhiệm vụ này khó thực hiện. Hiện tại phía trên cùng ngược ngoại thế giới đánh nước sôi lửa bỏng, rút không ra nhân thủ đến, trưởng quỹ, địa phủ lại khó khăn thời kỳ, để chúng ta lý giải. "Ta hiểu, vậy ai đến lý giải ta?" "Hừ." Thẩm Mặc hừ lạnh. "Địa phủ nguyện ý cấp cho ngài miễn phí chọn lựa hai kiện đạo cụ tại thế giới này sử dụng. Ngươi lại đi tranh thủ một chút, tranh thủ qua một lần trung cấp hồn ao." Thẩm Mặc giả ý ho khan, đưa ra yêu cầu. "Trưởng quỹ, cái kia là trên 20 cấp mới có thể qua. Quy định là chết, người là sống, ngươi đi hỏi một chút dù sao không lỗ." Thẩm Mặc nói. Rất nhanh vì Miêu trở về, địa phủ lại, nhiệm vụ lần này hồn điểm cộng thêm ngài trước đó trên tay hồn điểm hết thệ kế 875 điểm, địa phủ phụ cấp còn lại 125 hồn điểm, cho ngài chạy trung cấp hồn ao, nhưng địa phủ lại năng lượng sẽ có rất nhiều lãng phí, ngài nhất định phải qua. "Qua." Thẩm Mặc không chút do dự. Biết hồn ao chỗ tốt, Thẩm Mặc khẳng định là sẽ không bỏ qua. Ngay tại lúc đó, Thẩm Mặc thu hồi trên núi tản mát đi ra trùng cơ giới, biết đối phương thôn phệ kim loại năng lực, hắn là choáng váng mới thả ra kim loại trùng làm cho đối phương thôn phệ. Thẩm Mặc từ không gian lấy ra lá bửa, đi ra nơi ở nút, bắt đầu bố trí trận pháp. Mấy ngày sau, Thẩm Mặc phát giác được có người xa lạ leo núi. Hắn lập tức hạ đạt chỉ lệnh, ra lệnh tất cả mọi người ẩn nấp tiến vào nơi ở nút, tạm thời không nên đi ra ngoài, mà chính hắn thì tiến vào không gian bắt đầu tu luyện. Thế giới này mặc dù cũng có linh khí, nhưng Thẩm Mặc cảm thấy, thế giới này linh khí thuộc về rất của bạo. Bởi vì tại tận thế toàn bộ thế giới quy tắc đều là loạn, dạng này linh khí căn bản không thích hợp tu luyện, mà hắn coi như lại không biết, cũng biết những cái kia thiên thạch không phải tốt như vậy tới gần. Thẩm Mặc tiến vào không gian về sau một mực tu luyện đến trúc cơ lúc này mới ra. Thần thức ra bên ngoài xem xét, rất nhanh liền phát hiện một đoàn người đã đi tới phụ cận. Nhưng bởi vì hắn bày ra trận pháp quan hệ, bọn hắn một mực tại xoay quanh, chính là cái gọi là quỷ đả tường. Mà lại dẫn đầu mang đến những người này chính là Lý Huyền. Thầm mặc tại trùng cơ giới phía trên thả một chương che giấu khí tức lá bùa. Tiếp cận đám người kia về sau, phát hiện cái kia bị thiên thạch cải tạo qua thân thể nam tử cũng không có phát hiện trùng cơ giới tồn tại. Thầm mặc cao hứng vỗ tay, quả nhiên biện pháp là người nghĩ ra được. Hắn đem hình tượng cho Thẩm Hạo nhìn. Nhìn xem ngươi tốt lao bà làm hay là. Những người kia nếu là phát hiện chúng ta căn cứ, ngươi cảm thấy chúng ta có thể sống sao? Nàng cũng hẳn là bị bất đắc dĩ, Thẩm Mặc, đó là ngươi mẹ, ngươi mau cứu nàng đi. Ngươi là mắt mù sao? Nếu như nàng là không nguyện ý, quần áo sẽ như thế ngăn nắp sao? Ngươi nhìn nhìn lại sắc mặt của nàng, như thế hùng luận, xem xét chính là bên cạnh ngươi chưa từng có trạng thái. Nghe ra Thẩm Mặc lời nói bên trong có chuyện, Thẩm Hạo sắc mặt cũng khó coi. Hắn là biết mình người đã trung niên, có chút lực bất tòng tâm. Nhưng loại lời này từ nhi tử trong miệng nghe được, làm sao nghe, làm sao đâm tâm? Đột nhiên hình tượng nhất chuyển, Thẩm Mặc thấy được tại Thẩm Hạo cầu Thẩm Mặc thời điểm, hình tượng đột biến, hình tượng bên trong dẫn đầu nam tử đã không kiên nhẫn một mực tại đất tuyết bên trong đảo quanh, lôi kéo Lý Huyền tóc, tại đất tuyết bên trong liền đối Lý Huyền bắt đầu kéo đi. Cứu ta, Thẩm Mặc, ta sai rồi, cứu ta. Lý Huyền trên mặt đất kêu đau. Tiếp lấy Lý Huyền quần áo trên người liền bị lột xuống tới. Ta biết ngươi nhìn xem, ngươi không còn ra, ta liền để ngươi nhìn xem mẹ ngươi chịu đựng. Thẩm Mặc, ngươi không thể máu lạnh như vậy. Thẩm Hạo hô. Thẩm Mặc nhìn xem kích động Thẩm Hạo, trực tiếp cho Thẩm Hạo một bàn tay, Thẩm Hạo bị đánh có chút ngộng. Ta là cha ngươi, ngươi đánh ba của mình, thiên lôi đánh xuống. Trên đầu đều thanh thanh thảo nguyên, lão bà của ngươi mang theo gian phu, cùng gian phu sinh hài tử đều muốn đánh đến tận cửa, ngươi còn muốn cứu nữ nhân này, đầu óc của ngươi là bị phân rán lên sao? Thẩm Mặc thật hận không thể lại cho Thẩm Hạo một cái bàn tay. Thẩm Thị Vũ, ngươi nhìn ra cái gì? Bị nhị ca điểm danh, Thẩm Thị Vũ thì là kiêu ngạo ưỡn ngực, đưa di động hình tượng hình chiếu đến hình chiếu nghi thượng. Hình tượng lập tức bị phóng đại, Lý Huyền mặt cùng thân thể cũng bị phóng đại. Mẹ mặc trên người màu da giữ ấm áo, cái này quần áo quán thâu khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống. Lấy kinh bạc loa cảm giác mà nghe tiếng, ta cũng có một kiện y phục như thế. Trên điện thoại di động nhìn xem không ra, nhưng hình tượng phóng đại, có thể nhìn thấy mặc quần áo dấu vết. Thẩm Thị Vũ chỉ vào quần áo vết tích chỗ. Bị nàng như thế chỉ điểm một chút, Thẩm Hạo lần này cũng đã nhìn ra. Còn có, mụ mụ mặc dù kêu khóc rất lợi hại, thế nhưng là trên mặt nàng không có một chút vệt nước mắt. Nam tử vừa rồi mặc dù là kéo đi nàng, thế nhưng là tại kéo hành chi trước, một nam nhân khác cho mụ mụ một cước, mụ mụ thân thể chẳng khác gì là tại trên mặt tuyết trượt, nàng sẽ không nhiều thống khổ. Bị Thẩm Thị Vũ từng cái mà đến, Thẩm Hạo cuối cùng là tỉnh táo một chút. Hắn ngẩng đầu đi xem Thẩm Mặc, nhìn thấy Thẩm Mặc biểu lộ tâm bỗng nhiên lộn bộ một chút. Hiện tại Thẩm Mặc biểu lộ phản phất lại trở lại trước đó Thẩm Mặc đem Lý Huyền kéo lên bắn ra ghế dựa thời điểm. Có phải là hắn hay không vừa rồi thái độ đối với Lý Huyền kích thích Thẩm Mặc? Thẩm Hạo tỉnh lại, nàng đối ngươi thật trọng yếu như vậy, cho nên vô luận như thế nào ngươi cũng có thể tiếp nhận. Thẩm Mặc gác liệt muốn biết Thẩm Hạo đối Lý Huyền thực tình trình độ. Mặc dù biết cái này nam nhân đối Lý Huyền là hữu tình, nhưng loại này yêu khẳng định là không bằng đối chính hắn. Thẩm Hạo trong lòng một cái giật mình. Nhưng lập tức, hắn thấy được hình chiếu ra hình tượng. Ngươi xem một chút nàng lần này đi làm cái gì? Là đi tìm nhi tử, vẫn là đi sẽ tìm nhân? Thẩm Mặc cười lạnh. Hình tượng bên trong Lý Huyền được đưa tới một người trung niên nam nhân bên người. Nam nhân dáng dấp cùng Thẩm Hạo hoàn toàn là hai cái loại hình. Thẩm Hạo là loại kia nho nhã nam nhân, nhưng Lý Huyền nam nhân trước mặt lại là dáng dấp thô kệch dã man, cùng Thẩm Hạo hoàn toàn không giống loại hình. Nhìn thấy cái này nam nhân, Lý Huyền trong mắt có nước mắt lấp loé. Một tiếng hồng ca về sau, hai người chăm chú ôm nhau ở cùng nhau. Hai người chỗ gian phòng không có giường, chỉ có một cái bàn, lại bắt đầu tuổi khô lửa bốc biểu diễn. Lão ba, xem ra qua nhiều năm như vậy ngươi cũng chưa đầy đủ nàng nha, cũng khó cho nàng, đều đói khát thành dạng này. Thẩm Mặc không chê chuyện lớn thêm mắm thêm muối bình luận. Chương 840, tận thế bị cô phụ nhi tử 27 chương 840, tận thế bị cô phụ nhi tử 27 Thẩm Hạo cầm điện thoại di động lên đập vào hình chiếu trên mặt tường. Màn hình điện thoại di động chia 5 x 7. Nhưng hình chiếu nam nữ tiếng thở dốc, cùng nữ nhân động tình gọi còn tại kéo dài. Không có cách, ai bảo đây là tận thế trước đó tốt nhất bảng hiệu điện thoại. Chất lượng quá tốt rồi, coi như màn hình nát, hình chiếu công năng vẫn như cũ hoàn hảo vận chuyển. Thiện nhân, đóng lại, van ngươi. Thẩm Hạo đau khóc thành tiếng. Cha, lừa mình dối người là không có ích lợi gì, nàng không yêu ngươi, đây là sự thật. Ngươi nói một chút đi, cái này nam nhân là ai? Thẩm Hạo trầm mặc không nói, con mắt đều là đỏ bừng, nhưng Thẩm Thịnh lại là nói ra đáp án. Nhà chúng ta đã từng một cái bảo tiêu, tựa hồ gọi là Hạ Hồng, xuất ngũ quân nhân xuất thân. Vậy người này đâu? Thẩm Mặc chỉ vào toàn thân kim loại sáng bóng nam nhân. Thẩm Thịnh nhíu mày suy nghĩ hồi lâu. Hạ Hồng tiểu đệ Mã Phủ. Hạ Hồng bị ta mở về sau, cái này Mã Phủ cũng đi theo. Thẩm Hạo siết chặt nắm đấm. Ngươi bây giờ còn muốn đem người tìm trở về sao? Thẩm Mặc lời nói mang theo sự châm chọc mà hỏi. Mẹ ngươi thủy tính dương hoa, ta muốn tìm trở về cái gì? Nàng tới đây cũng là vì chúng ta căn cứ a. Không thể không nói Thẩm Hạo rời đi Lý Huyền, đầu óc vẫn là rất rõ ràng. Thẩm Mặc dẫn một đám người đi ra phía ngoài, cách Phong Tuyết hai phe đội ngũ gặp mặt. Thẩm Vũ Phàm cũng lần nữa gặp được làm hắn mọi loại hận ý Thẩm Mặc. Thẩm Mặc, ta muốn giết ngươi. Thẩm Vũ Phàm đối Thẩm Mặc cách không hô to. Trả lời hắn là Thẩm Mặc một thương. Hai tay để trần toàn thân kim loại màu sắc Mã Phủ ngăn tại Thẩm Vũ Phàm trước mặt. Ngạc nhiên một màn phát sinh, chỉ gặp đạn bắn tới trên người hắn, bị kim loại sáng bóng làn da cho ngăn cản. Ngay sau đó chỉ gặp đạn kim loại chậm rãi hòa tan, bị thân thể của hắn hấp thu. Đây là quái vật gì? Mọi người thấy cảnh tượng như vậy kém chút không có bị hù dọa. đến cùng là thế giới này biến huyền ảo, vẫn là đây chính là một cái quái vật. Yên tâm, đây chỉ là tình cờ sự kiện. Thẩm Mặc vừa nói, một bên lại liên tục nổ súng. Dĩ nhiên không phải đối Thẩm Vũ Phạm, mà là đối đám người này hậu phương. Bình bình bình. Ba tiếng súng vang lên, hai người ngã xuống đất, một người đạn lần nữa bị nam tử hấp thu. Nhìn thấy không? Hắn cũng không phải bản năng, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Thẩm Mặc đối mọi người nói. Thẩm Mặc để mọi người một lần nữa dấy lên hy vọng. Tất cả đều nằm xuống. Hạ Hồng nhấc tay hạ lệnh. Hắn cũng không muốn thật vất vả kéo lên đội ngũ ở chỗ này hao tổn, Thẩm Mặc thương pháp ngoài ý liệu của hắn. Thẩm Mặc đối nhấc tay Hạ Hồng lại là một thương. Thẩm Mặc lần này phát hiện thương cũng không cắt đứt Hạ Hồng tay. Hạ Hồng cũng đem đạn hòa tan hấp thu. Nguyên lai dạng này quái vật có hai cái cũng không phải là một cái, Thẩm Mặc tế mị thu hút. Hiện tại là chúng ta đi săn thời gian, liền nhìn xem ngươi có thể hay không vượt qua công kích của chúng ta. Hạ Hồng cùng Mã Phủ hai người nhìn nhau, đối Thẩm Mặc chính là đánh tới. Thân hình của hai người giống như quỷ mị, chỉ có thấy được hai đạo tàn ảnh. Tốc độ của hai người thế mà xông phá Thẩm Mặc bày ra phụ trận. Thẩm Mặc để căn cứ người lui ra phía sau, lại bố trí một đạo phụ trận đem người quay lại. Bất luận xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng không thể ra. Thẩm Mặc đối mấy người dặn dò, hắn phi thân cũng nhanh chóng hướng phía hai nam tử đánh tới. Ba người động tác cực nhanh, tạo thành một đạo cỡ nhỏ gió lốc. Thẩm Mặc cảm giác được trên lực lượng hắn là so ra kém hai người này, nhưng hai người thân pháp trình độ linh hoạt không kịp hắn, nhưng hai người này thân pháp tạo thành bổ sung. Ba người đánh hôn thiên ám địa, đất tuyết bị đánh hăm sâu, hình thành một cái 7-8 mét hố to động. Thẩm Mặc biết tiếp tục như vậy, hắn chưa hẳn có thể đem hai người cầm xuống, hắn xuất ra kim châm tại mấy cái huyệt đạo đâm xuống. Biện pháp như vậy có thể tạm thời tăng thực lực lên. Thời gian cũng liền duy trì 15 phút. Thẩm Mặc cùng Mã Phủ đối trưởng, Hạ Hồng một trưởng đánh vào Thẩm Mặc trên thân. Thẩm Mặc cùng Mã Phủ gần như đồng thời thổ huyết. Thẩm Mặc không chút nào mặc kệ thương thế trên người, đối Mã Phủ lại là liên tục mấy dưới lòng bàn tay đi. Hắn là biết Mã Phủ thực lực muốn cao hơn nhiều Hạ Hồng, cho nên muốn giết cũng là trước hết giết mạnh nhất cái kia. Về phần Hạ Hồng về sau thu thập cũng là có thể. Quả nhiên như Thẩm Mặc suy nghĩ, đánh tới thời điểm mấu chốt nhất, xem xét không đúng, Hạ Hồng trốn, lưu lại Mã Phủ một người. Đây chính là cái gọi là tình huynh đệ. Thẩm Mặc điểm ai? Ta nguyện ý vì huynh đệ chết. Hắn tìm được bà nương cùng hài tử, ta thay huynh đệ cao hứng. Mã Phủ trước khi chết về nhìn xem Hạ Hồng rời đi phương hướng, khóe miệng nhộn nhạo mỉm cười. Nhưng sau một khắc, ánh mắt hắn máu đỏ vãi tơ đầy, phát ra thê lương gào rít. Thẩm Mặc một trưởng vỗ tại Mã Phủ trên đầu, lập tức có tứ tán, hình tượng huyết tinh lại buồn nôn. Thân thể té sấp về phía trước, cuối cùng thân chất lỏng màu vàng từ nam tử trên thân thể bong ra từng mảng xuống tới. Ngưng tụ thành lớn chừng quả đấm một khối kim loại. Thẩm Mặc tại địa phủ trong thương thành có được hai loại vật phẩm có thể lựa chọn, hắn kiện thứ nhất lựa chọn cách ly túi, đây là có thể cách ly hết thể ô hế cái túi. Thẩm Mặc lúc ấy đã cảm thấy cái này cái túi phối nhiệm vụ này, thế là liền đổi cái này cái túi. Thẩm Mặc đem lớn chừng quả đấm kim loại ném vào trong túi. Ánh mắt thì là nhìn xem Hạ Hồng mang theo tất cả mọi người rời đi. Hắn loại trạng thái này chỉ có thể duy trì 15 phút, mà lại 15 phút thoáng qua một cái chính là mình suy yếu kỳ, cho nên lại đối đầu Hạ Hồng đã không có hay là phần thắng. Mặc ca đã giúp chúng ta đem mạnh nhất cái kia xử lý, hiện tại là chúng ta bên trên thời điểm, mọi người cùng nhau xông lên nha. Cố Hy đứng ra, hét lớn một tiếng. Căn cứ hết thảy mọi người khiêm thương, đối phía trước muốn rút lui đội ngũ tiến hành sạc kích. Chính là Thẩm Mặc đều bị một màn này cho chấn kinh, hắn không nghĩ tới Cố Hy bọn hắn sẽ ở lúc này đứng ra. Bất quá không thể không nói, thời cơ này là vô cùng tốt, bọn hắn bên này bởi vì Mã Phủ bị đánh chết, sĩ khí chính thịnh. Lốp ba lốp bốp súng vang lên âm thanh bên tai không dứt. Mọi người cẩn thận một chút. Thẩm Mặc căn dặn. Khác hắn cũng nói không lên hay là, hắn bây giờ có thể làm chính là cầm thương áp trận. Hiện tại hắn chính là suy yếu kỳ, trên tay một chút khí lực cũng không có, cầm thương cũng chỉ là đưa đến một cái chấn nhiếp tác dụng. Mặc ca, căn cứ là mọi người chúng ta, gặp nguy hiểm mọi người cùng nhau xông lên, không thể để cho một mình ngươi bảo hộ chúng ta. Cố Hy khiêng thương đối Thẩm Mặc lớn tiếng nói. Tất cả mọi người là một mặt nghiêm mặt. Thẩm Mặc nghe lời nói này trong lòng ấm áp, trong khoảng thời gian này đến nay không có uổng phí tâm, hắn đến cùng là không có sai nhìn người. Căn cứ ưu thế chính là mỗi người trong tay đều có súng chi. Mặc dù Hạ Hồng đám người này trong tay cũng có, nhưng hiển nhiên không có giống là bọn hắn căn cứ dạng này nhân thủ một chi tình huống, cho nên song phương triển khai bắn nhau về sau, Thẩm Mặc bên này hiển thị rõ ưu thế. Hạ Hồng mặc dù có thể hấp thu kim loại đem đạn hòa tan, nhưng loại này hấp thu tốc độ tương đối chậm, hắn so với Mã Phủ kém rất nhiều. Thẩm Mặc cũng không biết loại này mạnh yếu như thế nào phân chia, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được Hạ Hồng so ra kém Mã Phủ. Cho nên Hạ Hồng tại đối đầu căn cứ nhân chi về sau, liên tục bại lui. Trận chiến này cuối cùng vẫn lấy Hạ Hồng mang người thảm bại rút lui. Thẩm Vũ Phàm cùng Lý Uyển hai người bị che chở, lông tóc không tổn hao gì. Thẩm Mặc đều không thể không cảm thán Lý Uyển mỗi lần gặp dự hóa lành hào vận. Chương 841, tận thế bị cô phụ nhi tử 28 chương 841, tận thế bị cô phụ nhi tử 28 Hạ Hồng nhìn xem khuôn mặt có 6 phần giống hắn Thẩm Vũ Phàm, một mặt kích động. Vũ Phàm, ta và ngươi Hạ Thúc mới trước nhận biết, nhưng là ông ngoại ngươi bà ngoại vì đám bọn cậu ngoại lễ hỏi đem ta gả cho Thẩm Hạo, ngươi Hạ Thúc biết về sau, từ bộ đội chạy đến, đều đã không còn kịp rồi, hắn vì thế còn tưởng là đạo binh bị bộ đội khai trừ. Lý Uyển hướng nhi tử kể rõ quá khứ. Nàng cũng không phải là cam tâm tình nguyện gả cho Thẩm Hạo, thế nhưng là thân là Lý gia nữ nhi, nàng thực chất bên trong lại không thể thoát khỏi nhà mẹ đẻ áp lực. Cũng may Thẩm Hạo là một cái tốt nắm, ai biết gặp được Thẩm Mặc dạng này nữ tử. Nhớ tới Thẩm Mặc, lòng dạ của nàng liền không thuận. Ngươi Hạ Thúc mới là người cha ruột, ngươi có thể giúp ta mạnh lên sao? Ta muốn giết Thẩm Mặc, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết Thẩm Mặc, giúp ta mạnh lên, ta liền nhận ngươi làm ba ba. Hiện tại đối Thẩm Vũ Phàm tới nói, ai là hắn cha ruột cũng không trọng yếu, chỉ cần người kia có thể cho hắn lực lượng. Từ khi bị Thẩm Mặc từ nơi ẩn nút vận sau khi đi ra, cuộc sống của hắn giống như là ác mộng đồng dạng. Hắn cảm thấy mình bị nữ nhân đùa bỡn, tất cả đều là bái Thẩm Mặc ban tặng. Ngươi không nói, ta cũng muốn giết hắn, hắn giết ta tốt nhất huynh đệ. Hạ Hồng biểu lộ âm đức. Hắn về giết nữ nhi của chúng ta. Thẩm Thì Chi chính là hắn hại chết. Lý Huyền nhớ tới nữ nhi, liền khóc ngã xuống Hạ Hồng trước mặt. Trước đó nàng còn chưa kịp nói lên nữ nhi sự tình, chỉ làm cho Hạ Hồng hỗ trợ đi cứu nhi tử. Hiện tại nàng có thể toàn bộ nói ra. Ta muốn trở nên giống như các ngươi mạnh, có thể chứ? Thẩm Vũ Phàm nhìn xem Hạ Hồng một thân cơ bắp hỏi. Hắn cùng cái này nam nhân nhận biết cũng không dài thời gian, nhưng hắn đã nhìn ra, cái này nam nhân cùng cái kia gọi là Mã phủ nam nhân vô cùng mạnh, cùng người cũng không giống. Cái này cần chịu đựng thường nhân không thể chịu được thống khổ, không biết ngươi có thể làm được hay không? Hạ Hồng nhìn xem Thẩm Vũ Phàm hỏi. Có thể, chỉ cần có thể báo thù. Ta cũng muốn mạnh lên, có thể chứ? Lý Huyền hỏi. Ngươi thôi được rồi. Hạ Hồng không bỏ được Lý Huyền chịu khổ. Ngươi đây là không tin ta. Lý Huyền nũng nịu. Sẽ rất đau. Nhịn đau phương diện, đàn ông các ngươi là kém xa nữ nhân chúng ta, chớ xem thường nữ nhân chúng ta. Lý Huyền hất cằm lên nói. Hạ Hồng gặp Lý Huyền dạng này, nắm bước mặt của nàng cười ha ha, vậy ngươi liền thử một chút đi. Một con ẩn nấp cơ học bò sắt đem một màn này chuyển tống đến Thẩm Mặc trên điện thoại di động. Hắn thấy được Hạ Hồng đem hai mẹ con dẫn tới trong một gian mật thất. Trong mật thất đặt vào rất nhiều kim loại. Hắn để cho hai người thoát khỏi quần áo, lại thân sắc trịnh trọng tùy thân trong hành trang lấy ra một khối trưởng thành nam nhân hòn đá lớn chừng quả đấm. Tảng đá kia chỉnh thể hiện lên màu đỏ thẫm. Hắn thận trọng từ tảng đá chỗ cạo xuống rất nhiều bột phấn. Sau đó đem những này bột phấn bôi lên tại trên người của hai người. Theo hắn bôi lên đi lên, hai người làn da tầng ngoài dần dần nóng rực, nhìn ra được hai người cực lực nhẫn mại lấy thống khổ. Các ngươi có thể hấp thu tảng đá bột phấn càng nhiều, hiệu quả càng là tốt, giống như là ta người huynh đệ kia Mã phủ, hắn hấp thu tảng đá bột phấn chính là so ta nhiều, cho nên hắn lợi hại hơn ta rất nhiều, đáng tiếc bị Thẩm Mặc hại chết. Vậy những này kim loại nguyên tố lại có cái tác dụng gì? Thẩm Vũ Phàm hỏi cái này, nói một là hiểu rõ tường tình, cái thứ hai cũng muốn chuyển di lực chú ý, không phải hắn căn bản nhẫn mại không đi xuống. Cùng Thẩm Vũ Phàm so sánh, vẫn là Lý Huyền nhẫn mại trình độ cao hơn một chút, Hạ Hồng đều vì Lý Huyền sự nhẫn mại cho xem trọng nàng rất nhiều. Hạ Hồng, ta còn có thể. Nàng để Hạ Hồng lại cho nàng xoa màu đen bột phấn. Hạ Hồng thận trọng đem bột phấn từ trên tảng đá cạo xuống, tiếp tục cho Lý Huyền xoa đi. A, lần này Lý Huyền thống khổ gấp bội, nàng đau kêu thành tiếng. Người không sao chứ? Cũng không nên khoe khoang, nhiều ít người đều bởi vì khoe khoang mà chết rồi. Hạ Hồng ca, đây là vật gì? Lý Huyền hỏi. Đây là chúng ta từng theo lấy một người bên kia lấy được, nói là trên trời rơi xuống tới thiên thạch, hắn cũng là trong lúc vô tình nghiên cứu ra được cách dùng, về sau hắn chính là hấp thu quá nhiều loại vật này không thể cân bằng liền bạo thể mà chết. Về sau ta cùng Mã phủ liền được cái này, chúng ta ngẫu nhiên phát hiện kim loại có thể cân bằng, cho nên chúng ta liền hấp thu kim loại. Hấp thu kim loại về sau có thể càng nhiều xóa những này màu đen một phấn. Lý Huyền hỏi. Trên lý luận đúng vậy, nhưng lần thứ nhất hấp thu mấu chốt nhất, lần thứ nhất hấp thu nhiều, về sau trưởng thành cũng nhanh, trên lực lượng khác biệt cũng lớn, nhưng các ngươi không thể quá tham lam. Hắn sợ Lý Huyền cùng Thẩm Vũ Phàm sẽ ham hố. Liên tục cho hai người tăng thêm hai lần bột phấn về sau, nguyên bản hòn đá lớn chừng quả đấm lập tức đi 2/3, chỉ còn lại hạch đảo nhân lớn nhỏ. Đủ rồi, hiện tại các ngươi cơ sở đã rất khá, đằng sau nên hấp thu kim loại thời điểm. Hạ Hồng mặt không biểu tình nói. Cha, ta còn có thể hấp thu, ngươi không phải nói lần thứ nhất hấp thu cực kỳ trọng yếu sao? Thẩm Vũ Phàm có chút không cam tâm. Đúng nha, Hạ Hồng ca. Lý Huyền cũng càng bất mãn. Ta là vì các ngươi tốt, các ngươi nếu như không có triệt để hấp thu, lại tiếp tục hấp thu xuống dưới rất nguy hiểm. Hạ Hồng là thật vì hai mẹ con tốt mới nói như vậy, bởi vì hắn ẩn ẩn có chút suy đoán, thứ này hấp thu quá nhiều cũng không phải là tất cả đều là chỗ tốt, Mã phủ là có bí mật, nổi điên lên bộ dáng người khác chưa thấy qua hắn là gặp qua. Mà hắn lúc trước cũng là cẩn thận cho nên mới không dám hấp thu quá nhiều. Bây giờ bị hai người chất vấn, hắn cũng có chút hối hận đem thứ này nói quá tốt rồi. Cái này thiên thạch cũng là ưu khuyết điểm, không phải một vị đều là chỗ tốt. Lý Huyền cùng Thẩm Vũ Phàm nhíu mày, hai người bây giờ lại là thế nào cũng không tin. Cảm thấy hắn đây chính là từ chối, không bỏ được đem thiên thạch đều cho bọn hắn. Ban đêm, một thân ảnh từ một mảnh tiếng ngáy bên trong đi tới Hạ Hồng bên người, Thẩm Vũ Phàm lấy được cái sách tay kia, từ bên trong xuất ra lớn chừng hột đào tảng đá. Hắn cầm tới về sau cầm lấy hắn bao khỏa liền chạy ra ngoài. Hắn chỉ cần hấp thu tảng đá kia, sau này sẽ là cường giả, có thể thành lập thế lực của mình. Về phần nơi này, hắn không cảm thấy có cái gì tốt, một chi đã bị đánh tàn đội ngũ, những người này với hắn mà nói đều là vương hữu. Hạ Hồng không cho hắn còn lại tảng đá, hắn cảm thấy dạng này cha không có cái gì tốt nhận nhau. Về phần Lý Huyền, hắn cảm thấy Hạ Hồng cùng Lý Huyền có tình cảm, hắn coi như trộm cầm tảng đá, có Lý Huyền tại cũng có thể giúp hắn quần nhau một hai. Hắn mới vừa đi ra phòng, đột nhiên hắn bị người một cái một côn, cả người ngã trên mặt đất. Thạch Húc trong bóng đêm cho Thạch Húc dựng lên một cái ok thủ thế. Thẩm Mặc từ trong bóng tối hiện thân, phủ lấy thủ sáo từ Thẩm Vũ Phàm trong ngực móc ra viên kia thiên thạch, ném vào từ địa phủ đổi tới ngăn cách trong bọc. Tiếp lấy hắn một trường vỗ tại Thẩm Vũ Phàm trên đầu. Tại Thẩm Vũ Phàm chết mất về sau, trên mặt đất xuất hiện một đoàn nhỏ chất lỏng màu vàng, đây là bởi vì Thẩm Vũ Phàm hấp thu kim loại cũng không nhiều nguyên nhân. Thẩm Mặc đem cố này chất lỏng màu vàng nóng ném vào cách ly trong túi. Đây là đám người lần thứ hai nhìn thấy người sau khi chết xuất hiện chất lỏng màu vàng. Lão đại, đây là hay là? Thạch Húc mấy người hỏi. Chương 842, tận thế bị cô phụ nhi tử 29 chương 842, tận thế bị cô phụ nhi tử 29 vĩnh viễn đừng đụng đá màu đen, không phải ta sẽ từng cái giết chết các ngươi. Có thể nói như vậy, đá màu đen là đến từ thiên ngoại thiên thạch, nó mặc dù sẽ cho người ta lực lượng, nhưng bất kỳ đồ vật đều là sau mặt, nó sẽ dần dần để cho người ta đã mất đi tâm trí, cuối cùng biến thành cô máy giết người. Các ngươi muốn biến thành cô máy giết chóc quái vật sao? Không. Mấy người không chút do dự trả lời. Nhớ kỹ lựa chọn của các ngươi. Thẩm Mặc cảm thấy trong phòng động tĩnh, vội vàng mang người tạm thời rút đi. Hắn mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng thiên thạch can hệ trọng đại, hắn không thể nhậm rõ Hạ Hồng đem thiên thạch cho Thẩm Vũ Phàm cùng Lý Uyển, nhất định phải cầm tới khối bất thạch này, đồng thời tại hai người còn nhỏ yếu thời điểm, đem người tiêu diệt. Hắn mang lên Thẩm Vũ Phàm thi thể rời đi, tìm một cái chỗ không có người liền đốt đi thi thể hủy thi di tích. Hạ Hồng liền phát hiện thiên thạch cùng mới nhận nhi tử đều không thấy. Đánh thức Lý Uyển cùng tất cả mọi người đi tìm, nhưng không thu hoạch được gì, tìm một vòng đều không có tìm được. Chỉ ở cổng thấy được không rõ chất lỏng cùng vết máu, hắn cũng không có quá để ý, trong khoảng thời gian này đội ngũ chết quá nhiều người. Cuối cùng hắn lôi kéo Lý Uyển tiến vào mất đất. Ta thật không biết Vũ Phàm đi nơi nào. Không biết vì cái gì Lý Uyển có chút sợ sợ dạng này Hạ Hồng, nàng đội bằng hô. Không biết. Tối hôm qua ta làm sao lại ngủ chết như vậy? Không phải ngươi cho ta hạ dược sao? Hạ Hồng nắm lấy Lý Uyển tóc, một chút cũng không có ngày xưa tình cảm. Ta không có, ta không biết, Vũ Phàm sẽ không như thế làm. Ta cảm thấy là Vũ Phàm gặp gỡ nguy hiểm, nếu thật là Vũ Phàm trộm, ta đã sớm đi theo Vũ Phàm đi, sẽ không ta lưu lại. Kia là Thẩm Vũ Phàm cảm thấy ngươi là vương hữu, ngươi vẫn chưa rõ sao? Thiện nhân, ta đối với ngươi còn chưa đủ được không? Hạ Hồng trong tay lực đạo càng phát lớn, Lý Uyển bị đau, lúc này cũng quyết định không đành lòng, nàng cùng Hạ Hồng xoay đánh lên. Bọn hắn tại trong mật thất đánh nhau hoàn toàn không biết bên ngoài bây giờ cũng đã đánh lên. Thẩm Mặc phát hiện Hạ Hồng cùng Lý Uyển tại mật thất đánh nhau, hắn liền đối Hạ Hồng đội ngũ tiến hành căn quét. Hạ Hồng nguyên bản đội ngũ liền đã bị Thẩm Mặc căn cứ người đánh cho tàn phế, lần này tiến công khiến cái này người ôm đầu chạy trốn. Đối với không có chạm qua thiên thạch người, Thẩm Mặc cũng không có tiến công hứng thú. Những người này trốn liền trốn, hắn để cho người ta đem mật thất bao bọc vây quanh. Trong mật thất hai người trung quy là cảm thấy chỗ không ổn, từ bên trong ra, Hạ Hồng trên tay cầm đao chống đỡ tại Lý Uyển chỗ cổ. Thẩm Mặc, đây là mẹ ngươi, ngươi chỉ cần động một cái ta liền giết nàng. Giết đi, ta không có vấn đề. Thẩm Mặc mỉm cười, hoàn toàn bất vi sở động. Thẩm Mặc, ngươi là ma quỷ sao? Ta là mẹ ngươi. Lý Uyển dường như không thể thừa nhận Thẩm Mặc, một mặt bi thống. Hạ Hồng, ngươi đã từng là quân nhân, ngươi hẳn là cảm giác được thiên thạch nguy hại chỗ, cho nên ngươi mới không cho Lý Uyển cùng Thẩm Vũ Phàm hấp thu quá nhiều, thế nhưng là hai người bọn họ cũng không phải là nghĩ như vậy. Bọn hắn cảm thấy là ngươi không nguyện ý đem thiên thạch toàn bộ cho bọn hắn. Ngươi làm thế nào biết? Hạ Hồng hoảng sợ nhìn xem Thẩm Mặc. Thẩm Vũ Phàm trộm đi ngươi thiên thạch, bị ta bắt lấy giết. Hắn là đệ đệ ngươi, ngươi là ma quỷ. Lý Uyển giống to. Nếu không phải hiện tại cả người bị Hạ Hồng nắm lấy, nàng liền muốn hướng phía Thẩm Mặc nào qua. Thẩm Mặc thở dài một tiếng. Ngươi giết nàng đi, giết nàng về sau tự sát. Ta cho ngươi cuối cùng làm quân nhân tôn nghiêm. Thẩm Mặc xuất ra cốt đao, ném cho Hạ Hồng. Hạ Hồng cầm lấy đao hướng phía Thẩm Mặc công kích qua. Lý Uyển xông ra ngoài. Bình, bình. Hai cái đạn bắn vào Lý Uyển trên thân. Lý Uyển cúi đầu, không dám tin nhìn chằm chằm trên thân xuất hiện hai cái lỗ máu. Bình bình, lại là hai thương. Lần này thương xuất tại Hạ Hồng trên thân. Hạ Hồng nguyên bản cũng không thèm để ý, bởi vì kim loại đạn đối với hắn không dùng. Nhưng cảm giác được đạn bắn thủng thân thể của hắn, hắn không khỏi cúi đầu, vô giải nhìn xem trong thân thể hai cái lỗ máu, cũng là một mặt không dám tin. Phổ thông đạn đối với các ngươi tới nói đúng là không có cái gì tác dụng, ai bảo các ngươi có thể hấp thu tất cả kim loại. Đây chính là cho các ngươi chuyên môn làm ra đạn. Thẩm Mặc nói đáp án. Đây là băng đạn. Bình 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 bình, lại là liên tục mấy tiếng súng vang. Đạn Mặc bắn qua hai người đầu, cuối cùng trừng to mắt ngã xuống. Hai người sau khi chết thân thể xuất hiện hai đoàn kim loại, Hạ Hồng lớn một chút, Lý Uyển nhỏ một chút. Mặc dù không phải Thẩm Mặc tự tay giết chết Lý Uyển, nhưng Thẩm Mặc nhìn thấy Lý Uyển chết rồi, trong lòng vô cùng nặng nề. Hắn biết đây là người bị thác lưu lại trong thân thể cảm xúc quấy phá, bất kể nói thế nào, Lý Uyển đều là cỗ thân thể này mẫu thân. Người bị thác kiếp trước dễ dàng tha thứ lấy người nhà, không phải là không một mực đang nghĩ muốn lấy được người nhà tán đồng. Chỉ là hắn đến chết cũng không có đạt được qua phụ mẫu một điểm ôn nhu. Trên đời này không phải tất cả phụ mẫu đều sẽ yêu con của mình, đối Thẩm Vũ Phàm cùng Thẩm Thì Chi tới nói, Lý Uyển là một cái tốt mẫu thân. Thế nhưng là đối với các ngươi cái khác huynh muội tới nói hận phòng cấp vật, phụ thân các ngươi không chiếm được Lý Uyển yêu, các ngươi huynh muội cũng chú định không chiếm được nàng yêu. Thẩm Mặc ngữ khí nhàn nhạt. Lý Uyển cùng Thẩm Vũ Phàm chết, Thẩm Mặc sau khi về nhà không có cùng Thẩm Hạo nói lên một điểm. Mặc dù Thẩm Hạo nhìn qua Lý Uyển phản bội, nhưng đối yêu đương nào tới nói không chính xác người đã chết, phản bội cái gì nói không chính xác cũng là có thể tha thứ, ngược lại sẽ trách bọn họ những người này giết chết Lý Uyển. Lần này Thẩm Thịnh cũng coi như cũng không nói đến tha thứ loại hình. Thấy được Lý Uyển vượt qua giới hạn, biết Thẩm Vũ Phàm cùng Thẩm Thì Vũ không phải phụ thân hài tử, cái này khiến Thẩm Thịnh tam quan nhận lấy cực lớn xung kích. Hắn hiện tại đã hoàn toàn đem hắn hòa tan vào căn cứ một phần tử bên trong. Lần này hướng Hạ Hồng cùng Lý Uyển xạ kích đạn, cũng có một phần của hắn công hiến. Vẫn là Thẩm Thì Vũ trở về sau liên tục các ngộng, tinh thần thật không tốt, Thẩm Mặc trải qua phòng nàng còn có thể nghe được nàng trong ngộng nỉ non hô hào, mụ mụ. Thẩm Thì Vũ giống như hắn, đều là từ nhỏ thiếu yêu hài tử. Thẩm Mặc tiến vào Thẩm Thì Vũ gian phòng, vỗ nhẹ Thẩm Thì Vũ lưng, cho nàng hát khi còn bé nhạc thiếu nhi. Khi còn bé, người bị thắc cũng từng dạng này an ủi qua không có nhân ái Thẩm Thì Vũ, về sau hai người lớn lên, hắn liền không còn dạng này a làm qua, Thẩm Thị Vũ cũng qua cần Nhạc Thiếu Nhi trấn an mới có thể vào ngủ niên kỷ. Nhưng mà mẫu thân chết khả năng đối tiểu cô nương đã kích quá nặng nề. Tại Thẩm Mặc Nhạc Thiếu Nhi âm thanh bên trong, Thẩm Thị Vũ hừ hừ chít chít cuối cùng là ngủ thiếp đi. Gặp nàng ngủ, hắn lúc này mới khỏe miệng dương nhẹ rón rén ra ngoài. Rất nhanh, vùng này dãy núi bởi vì Thẩm Mặc căn cứ tồn tại mà bình ổn. Cũng không có cái gì người tại vùng này gây chuyện, thời gian dài mọi người đều biết Thẩm Mặc căn cứ nguyên tắc, đó chính là tiểu đả tiểu nháo có thể, nhưng cướp bóc giết người không được. Ai cũng biết Thẩm Mặc căn cứ có súng, cũng không có người động thổ trên đầu thái thuế. Bên này bình ổn xuống tới về sau, Thẩm Mặc liền muốn đi tìm Thiên Thạch Hạ Lạc, hắn đem nơi này căn cứ giao cho ban sơ mấy người quản lý, mấy người trong tay quyền lực đều là bình quân, bởi vì không lo ăn uống, cho nên còn có thể đem không muốn vật tư giao dịch ra ngoài cho cái khác khó mà sống tiếp thôn dân. Chương 843, tận thế bị cô phụ nhi tử 30 chương 843, tận thế bị cô phụ nhi tử 30 tận thế đóng băng thời gian phá lệ dài dằng dặc, cũng may Thẩm Mặc căn cứ dưới đất bồi dưỡng ra khuẩn nấm. Đồng thời đem loại này nhiệt độ thấp khuẩn nấm bồi dưỡng biện pháp dạy cho thôn dân phụ cận, để thôn dân có thể sống sót. Thẩm Mặc để Phi Miêu cùng tiểu thế giới thương lượng về sau, tiểu thế giới đem thiên thạch tọa độ cho Thẩm Mặc. Cầm tới tọa độ về sau, Thẩm Mặc lại bắt đầu thu thập thiên thạch con đường. Cái khác vụn vặt lẻ tẻ thiên thạch còn tốt, Thẩm Mặc đều là tiện đường liền đem người thu thập liên đối đem thiên thạch đều góp nhặt. Phiên phái nhất vẫn là tứ đại chính thức căn cứ. Thẩm Mặc phát hiện lớn nhất thiên thạch bị hết thảy thành 4, chia cắt thành 4 khối bị tứ đại chính thức căn cứ tiếp thu. Đạt được thiên thạch về sau, chỉ có trong đó một cái chính thức căn cứ, đem thiên thạch đặt ở sở nghiên cứu còn đang tiến hành nghiên cứu. Cái khác 3 cái căn cứ, tất cả đều dùng thiên thạch huấn luyện lên người. 3 cái căn cứ đều tổ kiến thành 3 chi sắt thép chiến sĩ. Cái này đến phiên Thẩm Mặc gặp khó khăn, hắn cũng không thể cùng chính thức người động thủ đi, không động thủ, đem những này người tất cả đều giết chết nhiệm vụ cũng kết thúc không thành. Rất nhanh Thẩm Mặc tìm được thời cơ, hắn phát hiện sở nghiên cứu khối kia thiên thạch mặc dù không có dùng tại trên thân người, nhưng là dùng tại dã thú trên thân, hiện tại đã nuôi nấng ra vài đầu quái vật. Cũng chính là bởi vì những quái vật này cực kỳ hỗn loạn, cho nên bên này căn cứ mới cấm chỉ dùng cho nhân thể. Thẩm Mặc còn có thể tại địa phủ thương thành hối đoái một cái miễn phí vật phẩm vật sống túi, có thể đem vật sống đặt ở trong túi. Thẩm Mặc trà trộn vào sở nghiên cứu, cầm đi thiên thạch về sau, lại đem sở nghiên cứu bên trong quái vật tất cả đều dùng vật sống túi chứa đi. Tiếp lấy những quái vật này liền xuất hiện ở cái khác trong căn cứ. Căn cứ cao tầng không thể không phái ra sắt thép chiến sĩ tới đối phó những này sắt thép quái vật. Cú may thiên thạch càng thích hợp huấn luyện những này giã thú sử dụng thiên thạch về sau, dị biến trình độ so với nhân loại còn đáng sợ hơn nhiều. Phía trước 2 cái căn cứ Thẩm Mặc lợi dụng những quái vật này cùng sắt thép chiến sĩ đánh lộn, kế hoạch thực hành rất thành công. Thất bại tại tiến công cái thứ 3 căn cứ nhiệm vụ bên trên. Nguyên nhân là 4 cái căn cứ bù đắp nhau phía dưới liền phát hiện có người muốn diệt đi những này sắt thép chiến sĩ. Thế là cái thứ 4 căn cứ liền thiết hạ cả bẫy. Vĩnh viễn không nên coi thường đối thủ. Mấy cái căn cứ tìm tới hành tích chuyên gia về sau, đã nhận ra máy móc bò sắt tồn tại, cho nên chuyên môn làm cạm bẫy chờ đợi Thẩm Mặc. Thẩm Mặc bước vào cạm bẫy liền đã nhận ra không thích hợp, hắn lúc ấy cũng có thể trốn vào không gian. Thực cứ như vậy, lấy chính thức bản tính nhất định sẽ đem thiên thạch coi như chân bảo đồng dạng chân tàng. Cho dù là nói cho bọn hắn đây là có hại, nhân loại tò mò sẽ là thắng qua tử vong. Hắn lần sau muốn tiêu diệt những này sử dụng thiên thạch sắt thép chiến sĩ, càng thêm khó khăn. Thẩm Mặc cuối cùng với những người này đồng quy vô tận, hắn chống đỡ cuối cùng một hơi, đem những này còn sót lại thiên thạch kim loại chất hỗn hợp thu sạch tập, hoàn thành nộp lên nhiệm vụ. Trưởng quỹ tử vong, phải chăng sử dụng phục sinh thẻ? Tử vong thời khắc này, Thẩm Mặc trong đầu xuất hiện như thế một thanh âm. Thẩm Mặc chỉ cảm thấy chương này phục sinh thẻ dùng cực kỳ oan uổng, hắn đều đem tiểu thế giới nhiệm vụ đều hoàn thành, nhưng không cần cũng không được, hắn điểm kích sử dụng. Trưởng quỹ, ngươi xem một chút đến tiếp sau đi. Phí Miêu bất đắc dĩ nói. Hình tượng truyền tống đến hắn trong đầu. Thẩm Mặc nhìn thấy chính thức tra được trên người hắn, sau đó tìm tới bọn hắn căn cứ. Căn cứ đem hắn lưu thu hình lại giao cho chính thức. Đây là Thẩm Mặc lưu chuẩn bị ở sau, vì chính là sợ chính thức tìm phiền toái. Chính thức tin tưởng, rút lui. Nhưng tiên thạch tin tức tiết lộ ra ngoài, nước ngoài chạy vào người đối căn cứ tiến hành đả kích, bọn hắn cảm thấy Thẩm Mặc không có khả năng để thiên thạch đi theo biến mất, nhất định là Thẩm Mặc đem thiên thạch giấu đi. Căn cứ người cùng thế lực ngoại quốc tiến hành quyết tử chiến đấu chờ đến chính thức đến trợ giúp, chú ý người, Tử Thất, Đô Minh 3 người tất cả đều chết tử. Thẩm Mặc xem hết đến tiếp sau, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh, đây là hắn lần thứ nhất không có đem người bị thác muốn người bảo vệ tốt. Trưởng quỹ, ngươi cũng không cần ảo não, người bị thác nói mặc dù ngươi dùng phục sinh thẻ, nhưng hắn nguyện ý thanh toán khoản này công đức, hắn nói ngươi là vì toàn bộ tiểu thế giới mới tử vong, đây là đại nghĩa. Thất bại chính là thất bại, đương nhiên hắn có thể thanh toán điểm công đức, ta còn là rất vui vẻ. Linh hồn trở về sau, Thẩm Mặc nghe được bên tai không dứt hệ thống âm. Thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng 1800 điểm công đức, cửa hàng thu hoạch được 800 điểm công đức. Thẩm Mặc nhìn thấy người đẳng cấp có thể thăng cấp ấn xuống thăng cấp. Bảng biến hóa. Cửa hàng đẳng cấp, cấp 9 trưởng quỹ người đẳng cấp, cấp 17 có thể tự do phân phối công đức, 1600 người công đức còn thừa, không hiệu cầm đồ điểm công đức còn thừa, 2300 điểm. Người thăng cấp cần thiết công đức. Không thể thăng cấp hiệu cầm đồ thăng cấp cần thiết điểm công đức, điểm. Không thể thăng cấp linh hồn cường độ, 345 điểm nhanh nhẹn, 134 điểm. Lực lượng, 134 điểm. Trí lực, 134 điểm. Vinh dự giá trị, 3624. Hôn điểm, không tử kim long khí hộ thể. Xương hảo, quốc vận hưng thịnh, đại đế. Phục sinh thẻ 2 tấm. Trung cấp hồn ao khoán 1 chương. Phí Miêu, đi, ngâm hồn ao đi. Được rồi, ta tới. Phí Miêu nện bước 2 con cái chân mập, hấp tấp đuổi theo. 2-3 lần nó nhảy tới Thẩm Mặc trong ngực. Đến hồn ao, nhân viên tiếp đãi xem xét là trung cấp hồn ao, thái độ rất cung kính đem người mời đến lầu 2. Thẩm Mặc phát hiện nơi này ao càng lớn, hơn nữa còn có rất ăn nhiều ăn. Khách nhân, đến nơi đây thực phẩm đều là miễn phí nhấm nháp, chúng ta nơi này đồ ăn cũng có thể tăng lên lực lượng. Mặc Thỏ nữ lang nhân viên phục vụ tiếu dung ngọt ngào giới thiệu. Khách nhân, cần ngoài định mức kỳ cọ tắm rửa phục vụ sao? Chỉ cần 2 cái hồn điểm. Thẩm Mặc toàn thân run lên, nghĩ đến hiện tại hồn điểm chống không điểm tích lũy bảng, toàn thân run một cái, vội vàng cự tuyệt. Thẩm Mặc cùng Phí Miêu đầu tiên là tại khu phục vụ bên trong ăn như hổ đói, ai bảo nơi này ăn uống cũng có thể tăng lên đâu, cho nên hắn liền tận lực ăn. Đến mức một người một mèo hình tượng một lời khó nói hết. Đây là nơi nào tới nhà quê, đến hồn ao đến ăn cái gì, thật mất thể diện. Có người đi qua, nhìn thấy Thẩm Mặc cùng Phí Miêu, biểu lộ một mặt ghét bỏ sợ. Hai người hoàn toàn không để ý hình tượng có thực lực có trọng yếu không? Hắn tới đây cũng nên đem 1000 hồn điểm kiếm về. Ăn uống no đủ Thẩm Mặc cùng Phí Miêu nhảy vào hồn ao. Lúc này mới hưởng thụ lên hồn trong ao thời gian. Chỉ là cái này cũng không hổ là trung cấp hồn ao. Bên trong năng lượng cực kỳ bá đạo, một người một mèo tại hồn trong ao ngao ngao kêu to. Chờ từ hồn ao sau khi đi ra, một người một mèo ngồi phịch ở hồn bên cạnh ao, cùng người khác hăng hái hoàn toàn không giống. Lực lượng tăng lên là tăng lên, nhưng đau nhức cũng là thật đau nhức, hai người ở trong ao kêu sức cùng lực kiệt. Chờ đi ra hồn ao thời điểm, tất cả mọi người tại hiếu kỳ đánh giá cái này một người một mèo, ai bảo hai người thanh âm thật sự là quá cực kỳ bi thảm. Trưởng quỹ, hai chúng ta mới vừa rồi là không phải rất mất mặt. Phí Miêu dùng móng đuốt bụng mặt, nó cảm thấy không có cách nào cùng đám tiểu đồng bạn đi trao đổi. Vạn nhất bị người ta biết, nó một thế anh minh. Ngay lúc này, một con chó tử chạy tới, nó nhìn Phí Miêu vài lần, nói ra, thét lên mèo, ngươi đừng che mặt, ta vừa rồi nghe được chính là ngươi đang gọi. Chương 844, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử một chương 844, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử một thét lên mèo. Đây là cái quỷ gì xưng hô? Phí Miêu toàn bộ da lông loài sáng. Ha ha, các ngươi còn không biết đi, hai người các ngươi nhưng tại địa phủ nổi danh, gầm thét trưởng quỹ thét lên mèo. Cậu tử đắc ý nói, nghe được mới nhất tên hiệu, Thẩm Mặc mí mắt đều không có nhất một chút. Chỉ cần chỗ tốt đạt được, ai quản kêu cái gì? Phải biết hiện tại hắn linh hồn cường độ đạt đến 480 điểm. Quả nhiên trung cấp hồn ao chính là không giống, hiện tại hắn đều đang chờ mong cao cấp hồn ao. Tính toán cao cấp hồn ao đau đớn khẳng định không phải hắn bây giờ có thể tiếp nhận. Loại chuyện tốt này vẫn là ngẫm lại thôi. Cáo biệt cậu tử, về tới hiệu cầm đồ, Thẩm Mặc tiếp lấy nhìn mình bảng bên trên cái khác tin tức, nhanh nhẹn, 168 điểm. Lực lượng, 168 điểm. Chí lực, 168 điểm. Tốt cắt tường một tổ số lượng. Trong ngay mắt, Thẩm Mặc ngay cả lãng phí một chương phục sinh thẻ cũng không đau lòng. Kỳ thật lãng phí chương này phục sinh thẻ Thẩm Mặc cũng là trải qua cân nhắc lợi hại. Nếu như chết một lần có thể thuận lợi giải quyết nhiệm vụ, vẫn là chậm rãi đi làm ham mòn. Thẩm Mặc vẫn là muốn có thể duy nhất một lần giải quyết, mà lại hắn cũng là vì đến tiếp sau cân nhắc qua. Nhìn hắn thu hình lại liền biết, chỉ là không có nghĩ đến nước ngoài thế lực sẽ ngấp nghé những này thiên thạch. Cho nên vẫn là hắn không có giúp căn cứ người an bài tốt đường lui. Nếu như hắn thật sớm cùng căn cứ người đoạn mất quan hệ, đem bọn hắn đều an bài đi vào chính thức căn cứ, trở thành chính thức căn cứ người, cũng sẽ không có sự tình phía sau. Trưởng quỹ, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, vô luận ngươi an bài tốt bao nhiêu, có đôi khi sự tình chính là như thế, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Phí Miêu nhìn ra Thẩm Mặc tâm tư an ủi, ta là nghĩ như vậy không ra người sao? Ta chỉ là phục bản cả kiện sự tình, cảm thấy có thể làm càng tốt hơn chuyện này cũng vì chính ta xách một cái tình. Trưởng quỹ, vậy bây giờ ngươi phải lập tức nhiệm vụ sao? Phí Miêu hỏi. Thẩm Mặc lắc đầu, ta còn muốn tiêu hóa một chút hồn ao năng lượng. Lần này, Thẩm Mặc tại hậu viện làm từng bước sinh sống một đoạn thời gian, có đôi khi cũng ra ngoài dạo phố, có đôi khi ngay tại hiệu cầm đồ nhìn xem sách. Đem mình một chút tâm đắc tả thành sách, giống như là trước mấy đời trưởng quỹ như thế. Hắn cảm thấy sinh mệnh vô thường, nếu như không có phục sinh thẻ, vậy hắn lần này cũng liền thật đã chết rồi. Cho nên về sau hắn vẫn là phải hành sự cẩn thận, không thể bởi vì có phục sinh thẻ liền tùy ý làm vậy. Trong tiểu thế giới nhân sinh đều là cuộc sống của người khác, mà xem như trưởng quỹ đây mới là thuộc về chính hắn nhân sinh. Đây mới là Thẩm Mặc trong khoảng thời gian này đến nay lĩnh ngộ. Kỳ thật giống bọn hắn nhiệm vụ làm nhiều rồi, nhiều khi sẽ không phân biệt được mình cùng người ủy thác, cũng sẽ đem người ủy thác nhân sinh coi như nhân sinh của mình. Trưởng quỹ, muốn nhiệm vụ, địa phủ đã đang thúc giục nhiệm vụ đều chất đầy. Thẩm Mặc nghe phía bên ngoài Phí Miêu thúc giục, rốt cục lấy lại tinh thần, lần này hắn xác thực nghỉ ngơi đủ lâu. Thẩm Mặc ai thán làm công vận mệnh con người, cho nên người thứ này nghỉ ngơi nhiều, quả nhiên là sẽ lười biếng. Thẩm Mặc tại bảng chỗ lựa chọn một cái nhiệm vụ. Trong nháy mắt, xuất hiện trước mặt một trương sầu khổ khuôn mặt. Vị này nam sĩ khuôn mặt để lộ ra thật sâu ưu sầu. Cao mày, chữ xuyên xăm rất được phảng phất có thể kẹp lấy con rồi liên đối lông mày rậm cùng con mắt đều lộ ra u rũ. Thật sâu pháp lệnh xăm hướng phía dưới kéo dài liên đối xem khỏe miệng cũng hướng phía dưới phiết. Mặt mũi của hắn tựa hồ từ khi ra đời đến nay liền chưa từng nở rộ qua tiêu dung. Nhưng tới không hợp nhau chính là hắn đỉnh đầu đồng hậu dày đặc công đức kim quang. Dạng này người Thẩm Mặc hiện tại cũng nhìn nhiều lắm. Nếu không phải đỉnh đầu công đức kim quang, dạng này người cũng chưa chắc có thể đi vào đến hắn công đức trong tiệm cầm đồ tới. Phí Miêu bưng tới nước trà cùng mâm đựng trái cây. Thẩm Mặc thở dài một tiếng, nói một chút đi, chuyện xưa của ngươi. Nhà ta là xuống dốc văn quý, phụ thân là rộng đức bá. Mẫu thân là thượng thư phủ thứ trưởng nữ. Ta là trong nhà lão đại, trưởng tử. Ra đời thời điểm, mẫu thân cho ta đi chùa miếu mời một quẻ nói ta khắc cha khắc mẫu. Có trong nhà của ta liền không được tốt, bọn hắn đem ta đưa đến nông thôn thân tộc trong nhà lớn lên. Lúc 13 tuổi, bọn hắn đem ta mang đến kinh thành. Trong nhà có hai cái đệ đệ ba cái muội muội, bọn hắn đều cảm thấy ta là nông thôn đến cùng ta không thân, ta cũng cảm thấy không quan trọng. Nghĩ đến chỉ cần thi đậu tiến sĩ, liền có thể rời đi bá phủ. 15 tuổi ta lần thứ nhất hạ tràng khảo thí, ta kéo dạ dày. 18 tuổi ta thi lại, khảo thí một ngày trước lây nhiễm phong hàn. 21 tuổi, khảo thí một ngày trước cứu rơi xuống nước muội muội, bị mẫu thân hiểu lầm là đẩy muội muội xuống nước, bị giam kho củi. Sau lần này phụ mẫu đều không cho phép ta lại khoa cử, nói ta không có cái này tiền phu không bằng phụ tá đệ đệ đọc sách. Nhưng đệ đệ tính cách ngang bướng căn bản không phải loại ham học tử, thực hắn mỗi lần không hảo hảo đọc sách, phụ mẫu luôn luôn trước tiên trách cứ tại ta. Nói ta là trong nhà đại ca, nếu như đệ đệ ngang bướng tất cả đều là ta cái này làm ca ca sai. Nếu như ta chặt chẽ quản giáo, đệ đệ lại đi phụ mẫu bên kia cáo trạng, bọn hắn vẫn là phạt ta nói đúng đệ đệ không đủ tự ái. Ta thậm chí đang suy nghĩ bọn hắn chỉ là muốn tìm một cái lý do trừng phạt tại ta. Nói xong những này nam tử khuôn mặt khổ hơn. Hắn uống một ngụm phì miêu ngâm ngọt trà về sau, mắt sáng rực lên một chút. Cái này trà dễ uống. Phì miêu mỉm cười, lại đưa lên một khối nhỏ bánh gato. Thật sao? Ta nghe nói thời gian qua quá khổ người, liền muốn ăn nhiều một chút ngọt đến tổng hợp. Nam tử chậm chậm cảm xúc, tiếp lấy nói ra, đồng nhiên, ân sư bệnh nặng, trong lòng quải niệm xem nữ nhi duy nhất thu đường, tìm tới ta, hy vọng ta có thể cưới thu đường. Lúc ấy ta đáp ứng ân sư đã cưới thu đường. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Dù sao năm đó ta ở tại thân tộc trong nhà, Trăn Châu đi học tục nghe lên khóa, tiên sinh chẳng những không có đem ta đuổi đi ra, trả lại cho ta rời một thanh bàn nhỏ, để cho ta ngồi tại môn hạ nghe. Tại tất cả mọi người sau khi về nhà, tiên sinh còn đem ta gọi đến trước mặt, khảo giáo ta học vấn. Về sau lại tự mình đi thân tộc bên kia, thuyết phục thân tộc, miễn kiểm chế tu để cho ta đi đọc sách. Chỉ là ta làm sao cũng không nghĩ tới, gả cho ta mới là thu nương ác mộng bắt đầu. Mẫu thân của ta đối thu nương không phải đánh thì mắng, chưa từng có coi nàng là người đối đãi. Ngoại trừ thần hôn định tình, trong nhà rõ ràng đều là hạ nhân sống, mẫu thân cũng đều muốn thu nương tự mình tập. Ban đêm, hầu hạ mẫu thân bồi giường đi ngủ kia là lâu dài sự tình. Ngoại trừ phụ thân muốn ngủ lại mẫu thân trong phòng thời điểm, vợ chồng chúng ta mới có thể qua bình thường thời gian, bình thường cơ hồ cũng không thể. Mẫu thân nói, liền xem như thu nương sinh bệnh không rời giường, bỏ cũng muốn bỏ qua đi hầu hạ. Thu nương sẽ thai hai lần rốt cục lưu lại mầm bệnh không thể sinh, phụ mẫu nói hai người chúng ta không thể lớn như vậy còn để trong nhà nuôi. Thu nương liền để ở nhà hầu hạ mẫu thân, ta thì là bị phái đi nông trường. Thường ngày ngoại trừ cho nhà cửa hàng tính sổ sách, còn muốn quản nông trường bên trên thu hoạch. Thu nương cuối cùng chết bởi mùa đông rơi xuống nước, sau khi chết ngay cả một trường quan tài phụ mẫu cũng không nguyện ý mua sắm. Vì thu nương một chiếc quan tài ta đem đầu đập phá, bọn hắn cuối cùng mới cho một ngụm quan tài mỏng, nhưng cũng không nguyện ý để thu nương táng đến trong mộ tổ, nói nàng ngoại ý muốn tử vong ảnh hưởng trong nhà phong thủy. Dạng này phụ mẫu muốn tới làm gì dùng? Người đã hơn 20 không phải mười mấy tuổi. Phí Miêu nhìn xem nam tử ánh mắt đều có chút bất thiện, cảm thấy nam tử quá mềm yếu. Nếu không phải đây là người ủy thác, nó khẳng định phải chỉ vào cái mũi mắng người này không phải nam nhân, ngay cả thê tử đô hộ không ở ngay cả nó cái này thống tử đều nghe không nổi nữa, tức chết nó. Chương 845, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử 2 chương 845, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử 2 nam tử cười khổ một tiếng, ta phản kháng, nhưng ở hiếu đạo lớn hơn hết thể xã hội ở trong. Ta cùng tu nương mỗi lần muốn phản kháng, bọn hắn liền dùng hiếu đạo áp bách tại ta, mẫu thân la hét muốn báo quan cáo ta bất hiếu. Ta thậm chí nghĩ tới cùng tu nương cùng nhưng tu nương không muốn. Nàng lại không đành lòng nhìn thấy ta một người trong nhà này chịu khổ. Mà lại ân sư khi đó cũng đã qua đời, thu nương nếu là cùng trong tộc cũng sẽ tin đồn, nàng một người căn bản là không có cách sống qua. Tại như thế trong nhà, ta cùng thu nương đều thành cái xác không hồn. Ta vô cùng hối hận tại sao muốn đáp ứng ân sư, đến mức hại thu nương. Ta thậm chí nghĩ tới hắn không phải hai người kia hài tử. Nhưng cho dù ta không phải con của bọn hắn đem ta nuôi lớn, ta cuối cùng cũng trốn không thoát hiếu đạo công xiềng. Ta thậm chí nghĩ tới cho dù ta thi đậu tiến sĩ lại có thể thế nào, vẫn là trốn không thoát hiếu đạo công xiềng. Nam tử trên mặt chảy xuống một nhóm huyết lệ, nhìn ra nỗi thống khổ của hắn cùng dày vò, cùng đối với cái nhà kia thống hận. Người muốn thế nào? Thẩm Mặc thở dài, đúng là một cái hiếu đạo lớn hơn trời nên đại, gặp gỡ không từ phụ mẫu, tựa như là trên đầu đè ép hai tòa không thể vượt qua đại sơn. Ta muốn trưởng quỹ giúp ta phản kháng bọn hắn. Nếu như có thể ta muốn bọn hắn so ta thống khổ gấp 10 gấp trăm lần, ta còn muốn nhìn xem thu nương hạnh phúc. Nam tử ngẩng đầu, trong mắt có kiên nghị. Như ngươi mong muốn. Thẩm Mặc nằm quen thuộc trên đế, lay động ở giữa, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, một cỗ buồn nôn chi ý tràn ngập cổ họng. Cuối cùng vẫn là nhịn không được cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tới. Thẩm Mặc làm sao cũng không nghĩ tới vừa mới xuyên qua, liền thụ thương, hiện tại là lúc nào? Không lo được trên người cảm giác khó chịu, hắn mở ra mơ mơ màng màng con mắt, sau đó nhìn thấy bên cạnh quỷ tiểu phụ nhân. Mà tiểu phụ nhân dưới thân váy trô đã có một đám vết máu, thấy thế nào đều là sinh non dấu hiệu. Thẩm Mặc từ không gian, mượn tay áo che chắn, uống xong một ngụm linh tuyển. Sau đó không để ý cao đường bên trên phụ nhân cay nghiệt nghiêm túc sắc mặt, trực tiếp ôm lấy trên đất tiểu nữ nhân, liền đi ra ngoài. Cái này đáng chết người bị thác, không phải nói không hy vọng thu nương gả cho hắn đương thê từ sao? Vậy còn không để hắn tới lại sớm một chút, thời gian đến thu nương còn không có gả cho hắn thời điểm đâu. Như bây giờ tính chuyện gì xảy ra? Là muốn hắn đến giữ thai sao? Bày ra dạng này cha mẹ hắn cùng thê tử còn sống đều tốn sức, hai tử không có đầu thai đến nhà này cái bụng mới là chuyện tốt. Thẩm Mặc lúc này trong lòng đã đem người bị thác mắng vô số lần. Trường quỹ, người bị thác cùng thu nương là mệnh định nhân duyên, cho nên thời gian chỉ có thể lịch chuyển đến hai người thành hôn về sau. Phí Miêu thanh âm tại Thẩm Mặc trong ý thức vang lên. Thẩm Mặc bước chân đi ra ngoài, sau lưng bén nhọn thanh âm vang lên, nghịch tử, ngươi dám ngỗ nghịch trưởng bối, ngươi tới, về không đem người cho ta ngăn lại. Phụ nhân thanh âm bén nhọn. Thẩm Mặc cảm giác được nghe được thanh âm này, trong ngực người bản năng đang run rẩy, lão già này bình thường là thế nào tha mại thu nương, mới có điều kiện như vậy phản xạ. Thẩm Mặc phía trước xuất hiện 4-5 cái bà tử, tới bọc đánh. Thẩm Mặc có thể lách mình tránh thoát liền tránh, trốn không thoát một cước đem người đạp lăn trên mặt đất. Thẩm Mặc cũng cảm giác được người ủy thác thân thể cũng là thật chiến lệnh, cứ như vậy đạp hai người, ôm một cái gầy như que tuổi nữ nhân cả người đã thở hổng, hai mắt mở. Đây là hắn uống xong nước linh tuyển về sau, nếu như không uống nước linh tuyển, chỉ sợ hiện tại đã hôn mê. Thẩm Mặc lại thừa dịp khe hở từ không gian bên trong lấy ra một gốc nhân sâm nhai một cây dâu sâm, cũng giật nửa cái cho trong ngực nữ nhân. Nhân sâm có nhất định an thai tác dụng, nhưng cũng không thể dùng quá lượng, giống như là thu nương hiện tại thân thể, một cây dâu sâm là nhiều lắm là, lại nhiều cũng không hấp thu được, ngược lại sẽ quá bổ không tiêu nổi. Thẩm Mặc đi tới người gác cổng, phát hiện người gác cổng cửa phòng đóng chặt, hiển nhiên đã nghe trong phủ phu nhân mệnh lệnh. Thẩm Mặc tiến lên, người gác cổng đem hắn ngăn lại, về một mặt kinh bị nhìn xem hắn. Không có phu nhân mệnh lệnh, hôm nay một con ruồi cũng đừng nghĩ từ trong phủ ra ngoài. Người gác cổng phách lối nói. Thật sao? Thẩm Mặc hừ lạnh một tiếng, đem người đạp bay đồng thời liên đối đứng tại người gác cổng bên cạnh mấy người tất cả đều bị mang ngược lại. Thẩm Mặc mắt nhìn thiết tướng quân chấn giữ cửa hông, đây là người trong phủ nhận định hắn sẽ chỉ từ cửa hông xuất nhập, cho nên mới dùng khóa sắt đem cửa hông khóa lại. Thẩm Mặc trực tiếp rút ra bá phủ đại môn chốt cửa, đẩy cửa ra ngoài. Động tác hành vân lưu thủy, một mạch mà thành. Bá phủ tất cả hạ nhân khó có thể tin nhìn xem một màn này. Đại công tử đây là điên rồi nha, hắn đây là làm sao dám? Hắn trở về sau không có từ cửa chính đi qua a. Đây là lần thứ nhất đi cửa chính a. Có người làm nói. Chính viện bá phu nhân nghe nói Thẩm Mặc chẳng những đả thương người gác cổng, về đi cửa chính tức giận đến ngã yêu mến nhất một cái chén trà. Người tới, cho ta đem hắn trong phòng che phủ tất cả đều ném ra bên ngoài. Ta muốn hắn cho ta ngoan ngoãn quỳ xuống, lột một tầng da mới có thể đi vào cái nhà này cửa. Phu nhân, làm như vậy có thể hay không bị ngoại nhân chế giễu? Bá phu nhân bên người má nói. Ta nếu là ngay cả một cái nghiệt chướng đều không thu thập được, đó mới là trò cười, cho ta cứ việc đi. Từ thị manh địa vỗ bàn một cái, đôi mắt nhỏ hiện lên hung ác quan mang. Vâng. Người phía dưới vội vàng xuống dưới. Thẩm Mặc đội vàng đi vào y quán, đem thu nương bỏ vào đại phu trước mặt, cầu đại phu cứu mạng. Đại phu nhìn thấy thu nương dạng này, cũng là cứu mạng làm đầu, cho thu nương chẩn mạch về sau, liền khai can. Phu nhân ngươi thân thể suy yếu, thâm hụt rất lợi hại, cái này thai nếu như muốn bảo trụ, nhất định phải nằm trên giường tu dưỡng, nhớ lấy không thể bất vả, nếu như không thể nằm trên giường tu dưỡng, thai nhi vẫn là không giữ được. Đại phu nói lời này thời điểm, về mặt lộ vẻ xem thường. Một đại nam nhân ngay cả thê tử mang thai cũng không cho một chút đồ tốt bồi bổ, để thê tử thân thể thâm hụt vất vả đến tận đây, đơn giản uổng là nam nhân. Thẩm Mặc cũng chỉ có thể là cắn răng nhận hạ cái này nổi, ai bảo hắn hiện tại đỉnh lấy người bị thác thân phận. Thuốc dưỡng thai ăn trước một cái đợt trị liệu, cộng thêm xem bệnh phí hết thảy 5 lượng bạc dòng. Thẩm Mặc trong không gian mà có, thế nhưng là người bị thác trên thân không có một cái nào tiền đồng. Ta là Quang Đức bá gia trưởng tử, hiện tại không có mang bạc, làm phiền ngài đến phủ đi lãnh. Ngươi không phải là trả không nổi tiền xem bệnh cố ý lại một cái Quang Đức bá phủ tên tuổi a? Ngươi loạn giả mạo người nhưng là muốn ngồi tù. Đại phu cảm thấy mình đây cũng là sống lâu gặp. Quang Đức bá phủ người hắn cũng không phải không có nhìn xem bệnh qua, công tử tiểu thư xuyên một cái so một cái thể diện, ở đâu là trước mắt đôi này vợ chồng xuyên như vậy keo kiệt. Đại phu nếu như không tin, cha ta liền ở lễ bộ đương trước, hiện tại đi để cho ta cha ra giúp chúng ta giao tiền xem bệnh chính là. Thẩm Mặc không có chút nào cảm thấy làm như vậy có cái gì mất mặt, về một bộ lẽ thẳng khí hùng. Đại phu, ngươi đừng tìm trên đời mọi người giống nhau lấy quần áo kính người, mẹ ta bá phu nhân nói, thế nhân đều là trước kính quần áo sau kính người đây là sai lầm. Tiên tổ cần kiệm trị quốc, chúng ta đọc sách người nhất định phải bắt chước chi, đệ ta muội muội đều còn nhỏ, bọn hắn nhất định phải ăn ngon mặc đẹp mới có thể giải thân thể, ta là lão đại, vợ chồng chúng ta nhất định phải đi đầu chịu khổ. Đại phu, đây là nơi nào tới náo tàn? Chương 846, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử bà chương 846, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử bà đang muốn nói cái gì thời điểm, Thẩm Mặc lại là một đầu mới ngã trên mặt đất. Cái này. Đại phu chính là không cho hắn trị liệu cũng không được, lập tức cho Thẩm Mặc xem xét đứng lên thể. Vốn cho là vị này có thể nói ra lần này ngôn luận là xuẩn choáng, nhưng sau khi thấy nao trước có một đạo dài hai tấc vết thương liền trợn kinh. Đây là làm sao làm tổn thương? Tướng công của ngươi thật sự là Quảng Đức bá nhi tử? Chẳng lẽ tiểu nương sinh gửi ngôi tại bá phu nhân danh nghĩa? Đại phu khiếp sợ hỏi Thu Nương, ngươi không nên nói bậy, ta tướng công thật sự là Quảng Đức bá trưởng tử. Thu Nương nói, thật sự là Quảng Đức bá trưởng tử, làm sao có thể ngay cả 5 lượng xem bệnh phí đều không có? Còn có ngươi tướng công thương thế kia muốn băng bó trị liệu cũng là cần tiền bạc. Đại phu lại nói, Thu Nương từ tùy thân xuất ra một cái khóa bạc, nhưng một cái tay lại là đem Thu Nương tay đè xuống. Thu Nương, ngươi đổ cưới đều đã xài hết rồi, đây là cha mẹ ngươi để lại cho ngươi sau cùng tưởng niệm. Đại phu, làm phiền ngươi đi một chuyến lễ bộ, ngươi đi gặp cha ta, trước mặt mọi người, hắn sẽ không thanh toán. Thẩm Mặc nói xong lần nữa ngất đi. Đại phu, ta ngay ở chỗ này không để, nếu là ngài nếu không đến tiền, ta đem khóa bạc chống đỡ cho ngài, ngài sợ cái gì? Thu Nương hai mắt đấm lệ nói. Được thôi, ta trước cho hắn miệng vết thương lý một chút. Đại phu cũng không đành lòng nhìn thấy Thẩm Mặc đỉnh lấy như thế đại nhất cái lỗ hổng, sợ thời gian dài lây nhiễm. Y quán ngoại trừ tên này đại phu, nhưng còn có không ít người nhìn xem. Mọi người cũng không phải đồ đần, chỉ bằng mượn Thẩm Mặc vợ chồng mới vừa rồi cùng đại phu đối thoại, liền đã đem Quảng Đức bá phụ sự tình trong nhà đoán 7-8 phần. Có người cảm thấy Quảng Đức bá phu nhân quá mức hà khắc, liền xem như đối con thứ cũng không có ác như vậy. Mặc trên người áo cũ thì cũng thôi đi, một cặp nàng dâu đều như thế không khách khí. Vất vả quá độ, thân thể thâm hụt, bọn hắn vừa rồi đều nghe được. Chính là đại phu mở giữ thai thuốc, thân là bá phủ công tử, ngay cả 5 lượng tiền bạc đều không có. Mặc dù Thu Nương ngồi tại y quán, cũng không nói gì. Nhưng mọi người ngươi một lời ta một câu, cũng đã đem cả kiện sự tình cho hoàn chỉnh hóa. Chính là Quang Đức bá phu nhân công tử, chẳng những chi tiêu con dâu đồ cưới, về khắc khe, khe khắc trưởng tử. Người bị thác có lẽ sẽ sợ cho Quang Đức bá mất mặt hay là, trong nhà sự tình che giấu, Thẩm Mặc lại không nhận loại này điều khí. Bên ngoài yêu làm sao truyền liền làm sao truyền, không đều là bá phu nhân làm ra phá sự sao? Nàng có bản lĩnh làm, sẽ còn sợ không muốn mặt sao? Quang Đức bá nghe được cùng Chi Đường Hồ đại phu tìm hắn thời điểm rất là buồn bực, nhưng vẫn là ra gặp người. Nghe Hồ đại phu nói rõ ý đồ đến thời điểm, Quang Đức bá thẩm dịch giận dữ. Ai tại các ngươi y quán xem bệnh, các ngươi tìm ai trả tiền chính là, tìm ta cái gì? Bọn hắn nếu là có tiền ta làm sao lại tìm tới bá gia ngài đâu? Ngài hãy nói Thẩm Mặc có phải hay không ngài Quang Đức bá phụ trưởng tử a? Ngài nếu là lại hắn không phải con trai của ngài, ta trở về liền nói cho hắn biết, để hắn mặt khác nghĩ biện pháp chủ tiền xem bệnh. Hồ đại phu để thẩm dịch một gương mặt mo kìm nén đến đỏ bừng. Hắn là ta trưởng tử, cho Hồ đại phu bạc. Hắn đối bên người người hầu vung ra một câu, cũng không quay đầu lại rời đi. Bọn hắn lần này tranh chấp phát sinh ở lễ bộ cổng, tự nhiên chú mục người cũng không ít. Người hầu lấy ra bạc, không quên cảnh cáo Hồ đại phu, bạc ngươi cầm chắc, lời không thể nói lung tung. Nói xong hắn quay người rời đi. Chuyện này hắn nhất định phải trở về báo cáo nhanh cho phu nhân, cũng không thể nhậm do đại công tử bên ngoài bại hoại bá phụ thanh danh. Người hầu đem tin tức truyền đến trong phủ thời điểm, để Từ thị làm sao sinh khí lại là một chuyện khác. Đại phu muốn tới tiền xem bệnh trở về cùng Chi Đường, về dặn dò Thẩm Mặc vợ chồng một phen, để cho hai người hồi phủ cẩn thận. Thẩm Mặc cũng có chút một lời khó nói hết. Chính là ngoại nhân đều nhìn ra bá phủ đối bọn hắn vợ chồng ác ý, người bị thác lại là cùng thê tử tại bá trong phủ dày vò. Thân thể ngươi cần tĩnh dưỡng, ta nhớ được nhạc phụ nhà tranh vẫn còn, ngươi trước hết ở về nhạc phụ trong nhà là đi. Thẩm Mặc suy nghĩ một chút nói. Vậy còn ngươi? Thu Nương một mặt lo lắng. Ta tối nay cũng sẽ đi qua cùng ngươi cùng một chỗ ở lại. Thẩm Mặc đối Thu Nương cam đoan. Hai người vốn là muốn trở về thu thập một chút quần áo, bọn hắn chỗ ở nguyên bản cũng không có thứ gì. Đi vào bá cửa phủ liền thấy quần áo che phủ, giống như là rác rưởi đồng dạng bị ném tại bá cửa phủ. Mặc kệ là đại môn vẫn là cửa hông đều đóng chặt, rõ ràng sẽ không cho Thẩm Mặc vợ chồng mở cửa. Thẩm Mặc đột nhiên liền lệ nóng doanh trọng, hai đầu gối đối đại môn quỳ xuống lại. Phối hợp trên đầu của hắn băng bó thật dày băng gạc, làm cho người miên man bất định. Trong môn người gặp Thẩm Mặc dạng này liền nhận sợ, tất cả đều hết sức vui mừng. Liền biết đại công tử chính là một cái sợ hàng, ta còn tưởng rằng hắn nhiều năng lực, còn không phải quỳ xuống đi cầu. Hừ, hiện tại cầu bá phu nhân, chậm. Người gác cổng người hiện tại cũng về cảm giác cái mông đau, thế không nhìn thấy Thẩm Mặc quỳ thượng tam tiên ba đêm tuyệt không mở cửa. Thẩm Mặc đối đại môn phương hướng túi người chào thật sâu. Đồng thời lớn tiếng nói ra, ta tư chất ngu dốt, từ nhỏ bị pháp nguyên chùa tuệ rộng lớn sư tính ra khắc cha khắc mẫu cùng Quảng Đức bá phụ tương khắc, vì trong nhà ngày sau an bình, ta từ hôm nay tự nguyện ở rể Lý gia. Nay ở chỗ này lễ bái ba bái, lấy máu làm tế, cùng Quảng Đức bá từ đây đoàn thân. Cảm tạ phụ mẫu dưỡng dục. Hắn xuất ra một cây đao, trực tiếp hoạch tại lấy cổ tay bên trên, sau đó lấy ra một trường bạch bố, đem nói sự tình tất cả đều viết lên một lần. Viết xong huyết thư, hắn nhấn xuống huyết thủ ấn. Sau đó kêu lên một bên người qua đường, cho hắn làm chứng. Bản chiêu cực nặng hiếu đạo, con cái muốn tự động đoạn mất cùng phụ mẫu quan hệ kia là không được có thể. Nhưng mà, tại đặc biệt tình huống dưới, con cái cùng phụ mẫu quan hệ trong đó có thể bị đoạn tuyệt. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Tỷ như, khoảng trống nữ cùng phụ mẫu tồn tại nghiêm trọng tương khắc hiện tượng. Lại tình huống này đạt được đức cao vọng trọng đại sư mệnh cách phê bình chú giải xác nhận. Con cái liền có thể sáng tác huyết thư, cũng tại chí ít hai vị nhân chứng kiến dưới, chính thức cùng phụ mẫu đoạn tuyệt quan hệ. Thẩm Mặc thanh âm trịch địa hữu thanh, hắn huyết thư nhìn thấy mà giật mình. Trong tiệm cầm đồ, Phí Miêu bệnh lên chân bắt chéo ngồi ở trên ghế salon, đối nam tử trung niên nói ra, đoạn quan hệ có bao nhiêu khó? Nhìn, chúng ta trưởng quỹ xuất mã, sự tình không phải liền giải quyết sao? Trên ghế salon nam nhân đắng chát lắc đầu, không có ích lợi gì, bọn hắn sẽ không đồng ý, ta cũng lợi dụng qua khắc cha khắc mâu thanh danh muốn đoạn tuyệt quan hệ. Trên đường phố, đang lúc Thẩm Mặc muốn quay người rời đi thời điểm, phía sau hắn bá phủ đại môn kẹt kẹt một tiếng mở ra. Ta không đồng ý, ngươi liền không thể cùng bá phủ đoạn tuyệt quan hệ. Cay nghiệt tướng bá phụ phu nhân ở nha hoàn bà tử chen chúc phía dưới ra. Ngươi là ta 10 tháng hoài thai sinh ra tới nhi tử. Sao có thể bởi vì đại sư một phen cũng không muốn rồi cha mẹ, từ bỏ bá phủ đâu? Ngươi để nương nỡ lòng nào? Bá phu nhân hai mắt đẫm lệ. Nương nha, ngài không muốn nhị đệ tam đệ tứ đệ nhóm khoa cử sao? Ngài không phải đã nói đại sư trả lời chỉ cần ta tại bá phủ, mấy cái đệ đệ tiền đồ bị ngăn trở. Đoạn ngươi tiền đồ như giết người phụ mẫu, chẳng lẽ ngài muốn trơ mắt nhìn xem bá phủ bởi vì ta một người như vậy bị mất bọn đệ đệ tiền đồ sao? Thẩm Mặc tận tình khuyên bảo. Vậy ngươi cũng không cần đi ở rể, ngươi khắc ta, nương tử ngươi lại không thể ta. Ngươi có thể đi trang tử bên trên, nương tử ngươi trong nhà phục thị ta. Từ thị bàn tính hạt châu đánh rung động đùng đùng, giam ba câu quyết định tiểu phu thê tương lai. Chương 847, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử bốn xu hever. Nét chương 847, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử bốn xu hever. Nét đương, ta từ nhỏ tại nông thôn lớn lên, thế nhưng là qua nhiều năm như vậy trong nhà cũng không có chuyển biến tốt. Đệ đệ muội muội khái sinh bệnh vẫn là sinh bệnh, trong nhà cửa hàng lít lợi cũng là một ngày trên lệch qua một ngày. Ta về đem tổ mẫu cùng ngài yêu mến nhất tiểu con báo cho khắc chết, về khắc cha nhiều như vậy năm quan chức không có đi lên một bước. Ta cảm thấy chính ta nghiệp chướng nặng nề, mà thả phụ vợ là một thể, ta khắc ba phụ, vợ ta cùng một chỗ chẳng lẽ liền không thể bá phụ sao? Ta sợ vợ chồng chúng ta lại ở xuống dưới, ngài cái nào một ngày liền cùng bá gia cùng một chỗ bị chúng ta khắc uy thiên. Ngài không nói thẳng tổ mẫu cùng tiểu con báo chính là như thế bị ta khắc không có sao? Bá phu nhân, ngài yên tâm, trong nhà chi tiêu vợ ta đổ cưới, ta là không sẽ hỏi bá phụ đòi hỏi. Thẩm Mặc một phen nghe An Dưa quần chúng trợn mắt hốt mồm, đây là hay là cùng hay là Quảng Đức bá phủ loạn như vậy sao? Lại trưởng tử khắp cả nhà còn chưa tính, về bông hoa nàng dâu đổ cưới. Trời ạ, cái này còn có một số vân quý người ta thể diện sao? Lúc này mặt tái nhợt Thu Nương cũng mở miệng, những cái kia coi như ta Lý gia xính lễ, từ đây phu quân liền theo ta họ gọi Lý Mặc. Hai vợ chồng ăn ý nhìn nhau. Thẩm Mặc trước kia là muốn trước đưa Thu Nương trở về nông thôn, nhạc phụ trước kia phòng ở, nhưng trở về nhìn thấy đồ vật của mình đều bị tùy ý vứt bỏ tại ba cửa phủ. Thẩm Mặc liền nghĩ ra như thế một ý kiến, có lẽ có thể đem kế liền mà tính toán. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở nơi này nói chuyện với ta? Tư Thị tiến lên, nâng tay lên, liền muốn cho Thu Nương một cái bàn tay. Thẩm Mặc ôm lấy Thu Nương liền hướng bên cạnh lóe lên. Một hòn đá đánh vào Tư Thị chỗ đầu gối, Tư Thị cả người hướng phía trước té ngã. Vừa vặn tiền phương của nàng có một khối nổi lên không đáng chú ý tảng đá, miệng của nàng liền đâm vào trên tảng đá. Chờ nha hoàn bà tử đem người nâng đỡ, Tư Thị run run rẩy rẩy phun ra một búng máu, bên trong hỗn hợp có hai viên đại môn nha, lập tức hai mắt nhất phiên hôn mê đi. Các vị, bá phu nhân hôm nay đập phá đại môn nha, đều là bị hai vợ chồng ta khắc, vì không còn khắc bá phủ, ta cùng phu nhân như vậy cùng bá phủ quay qua, từ đây bá phủ đã không còn trưởng tử Thẩm Mặc người này. Tại Tư Thị về hôn mê bất tỉnh thời điểm, Thẩm Mặc đã bắt lấy Tư Thị tay, tại đoạn tuyệt huyết thư bên trên giúp nàng ký tên đồng ý, bên cạnh nha hoàn bà tử đơn giản trợn tròn mắt, không biết còn có thể như thế thao tác. Thẩm Mặc lại là tâm tình thật tốt làm khô huyết thư, thận trọng xếp lại. Ta còn muốn đi quan phủ một lần nữa làm một phần hộ tịch văn thư, hy vọng các vị giúp ta chứng kiến. Thẩm Mặc hướng người chung quanh chắp tay. Một bên hắn tay chân lưu loát đem bá cửa phủ hành lý có thể đánh bao đều đóng gói bên trên. Kỳ thật cũng không có thứ gì, liền mấy món quần áo cũ, còn có một cái giường đóng phá chăn đông, Thẩm Mặc nghĩ đến có thể sẽ dùng tới. "Tốt, chúng ta giúp ngươi, vừa rồi ngươi khắc bá phu nhân chẳng cảnh chúng ta đều thấy được. Hôm nay đây là té một cái, rơi mất hai viên đại môn nhà, nói không chính xác ngày mai liền mất mạng." Có người không chê chuyện lớn nói. Kỳ thật cũng không quen nhìn bá phủ, đường đường bá phủ công tử bị đuổi ra ngoài lại là chỉ có như thế đồ. Hai cái đại thẩm cảm thấy trở về nhưng có bát quái có thể nói. Thẩm Mặc cùng Thu Nương đi một chuyến quan phủ, đem đoạn tuyệt sách trình lên. Nam nhân ở rể về sau liền muốn quan bên trên thê tử họ, cho nên hộ tịch đều muốn cải biến. Bên cạnh có chứng nhân, quan lại lập tức liền giúp Thẩm Mặc làm, nhưng muốn đắp lên đại ấn liền cần chờ thêm 3-4 ngày. Tại Thu Nương muốn xuất ra khóa bạc chuẩn bị quan lại thời điểm, Thẩm Mặc lúc này lấy ra một chương 200 lượng ngân phiếu. Phiền thoái đại nhân. Hắn tiếp lấy lại lấy ra hai cái 5 lượng tỏi bạc cho chứng kiến hai cái nhiệt tâm đại nương. Đem hai cái đại nương cao hứng lông mày không thấy mắt. Bất quá chỉ là đi một chuyến công phu, thế mà đắp 5 lượng bạc. Về phần quan lại bên kia, không có làm bạc hộ tịch cũng có thể xử lý, nhưng rất chậm, xử bạc, đó chính là các loại sự tình. Quả nhiên, cũng liền đợi thời gian một chén trà công phu, làm hộ tịch quan lại liền đã đem quan ấn cho đắp lên. Thẩm Mặc mừng rỡ nhìn thấy phía trên không phải Thẩm Mặc, tên của hắn biến thành Lý Mặc. Công đức trong tiệm cầm đồ, nam tử cũng nhìn thấy Thẩm Mặc lấy được hoàn toàn mới hộ tịch chứng minh. Ánh mắt hắn sáng lấp lánh, trong mắt có lệ quang hiện hiện. Ta không có tìm sai trưởng quỹ, quả nhiên các ngươi trưởng quỹ rất có biện pháp. Kia là, chúng ta trưởng quỹ nhiệm vụ làm rất tốt. Phí Miêu nhịn không được khích lệ. Thẩm Mặc cùng Thu Nương ra quan phủ, Thu Nương hiếu kỳ hỏi, trên người ngươi từ đầu tới bạc. Vừa rồi trên người mẫu thân rơi ra ngoài, có lẽ là nàng biết muốn đoạn tuyệt quan hệ, ta ngày tháng sau đó không dễ chịu, liền đền bù chúng ta. Thẩm Mặc chứng chạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Ngân phiếu đúng là từ thị trên thân đến rơi xuống, chỉ là Thẩm Mặc tại từ thị trên quần áo động tay chân. Bị hắn như thế lắc một cái, ngân phiếu cùng bạc liền từ từ thị ống tay áo lăn xuống. Đi, ta đi thuê xe ngựa, hiện tại ra khỏi thành, ban đêm chúng ta liền có thể tốt. Thẩm Mặc nói với Thu Nương. Thẩm Mặc mướn một chiếc xe ngựa, trên người hắn cóng che phủ cùng phá chăn đông liền chỗ hữu dụng, đệm ở trên xe ngựa. Để Thu Nương nằm tại chăn đông bên trên, ít như vậy tụ một chút sóc này nỗi khổ. Xe ngựa đi tới Lý Gia Trang, đưa tới trang tử bên trên không ít người chú mục. Đợi đến trên xe đi xuống Thu Nương. Đám người lúc này mới nhận ra. Thu Nương, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải lập gia đình sao? Mập Đại Thẩm tò mò hỏi. Đại Thẩm, Thu Nương không phải lấy chồng, là ta ở rể Lý Gia, mẹ ta không phải thân thể không tốt sao, cho nên Thu Nương đi hầu hạ một đoạn thời gian, hiện tại Thu Nương mang thai, cái này thai bất ổn, ta liền trở lại ở. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. A. Mập Đại Thẩm vẻ mặt nghi hoặc, nhưng nàng cũng không tốt hỏi, dù sao Thẩm Mặc trên tay về cầm thuốc. Tăng thêm Thẩm Mặc thận trọng đem Thu Nương từ trên xe ngựa đỡ xuống, tiến vào nhà tranh, bởi vì lâu dài không có người ở, trong phòng một cỗ mùi nấm mốc. Thẩm Mặc để Thu Nương trong sân ngồi một hồi, hắn thì là vào nhà, dùng một chương đi bụi phủ. Rất nhanh nhẹn vớt cùng mùi nấm mốc cũng không có. Hắn đem bạc nước đổ đầy nước, trong phòng ngọn đèn đốt lên tới. Chỉ chốc lát sau, trong thôn nhìn thấy bọn hắn trở về, biết bọn hắn muốn ở qua người tới nhà, tất cả đều cầm rau quả trứng gà tới cửa. Những người này nhà hoặc nhiều hoặc ít nhận qua Lý Tú Mới ân huệ. Lý Tú Mới tại trên làng dạy học, không có tiền người ta, có đôi khi một bát gạo, một thanh đồ ăn cũng làm thúc tu. Lý Tú Mới cha con thời gian từng cực kỳ nghèo khó, không phải sẽ không một cái tú tài lại chỉ ở nhà tranh, liền có thể đã nhìn ra. Bất quá cũng may mắn Lý Tú Mới trong nhà chỉ là nhà tranh, không phải, Lý Tú Mới vừa chết, phòng sớm đã bị người chiếm. Thầm Mặc đối những người này từng cái sau khi tạ ơn, đi cho Thu Nương đốt đi cháo. Hắn tại Mỹ trong cháo thả một chút đường, ban đêm cũng chỉ có thể như thế chấp nhận. Bất quá liền xem như dạng này, Thu Nương cũng ăn vui đến phát khóc. Có phải hay không chỉ riêng chỉ có cháo điền không đầy bụng, cho nên khóc nhẹ rồi. Thầm Mặc cố ý nói. Thu Nương lắc đầu, không phải, ta thật cao hứng giờ cơm không cần hầu hạ người, còn có một ngụm đồ ăn nóng ăn. Thu Nương, thật xin lỗi, gả cho ta thật sự là ủy khuất ngươi. Thầm Mặc thở dài một tiếng, trong lòng lại đem người bị thắc không làm mắng một trận. Đại nam nhân, liền ngay cả cho nàng dâu ăn một bữa cơm no đều làm không được, cái gì nam nhân? Sau đó Thẩm Mặc lại cho Thu Nương đi đốt đi thuốc dưỡng thai. Chương 848, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử năm. Chương 848, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử năm chờ buồn ngủ. Thẩm Mặc lại nghĩ tới một sự kiện, trong nhà còn không có chăn đông. Đệm ở trên xe ngựa chăn đông quá phá, hắn liền không có muốn. Hắn trong không gian ngược lại là có chăn đông, thế nhưng là lấy ra dùng cái gì lý do? Hắn sau đó liền đi Lý gia tộc trưởng trong nhà, nói rõ ý đồ đến về sau. Tộc trưởng nàng dâu rất nhanh cho Thẩm Mặc một giường chăn đông. Mặc dù là cũ, bất quá so với hắn tại bá phủ đóng tốt hơn rất nhiều. Hắn chính là ghét bỏ bá phủ che phủ rách dưới không ra dáng, lúc này mới chỉ là ở trên xe ngựa cho Thu Nương đệm thân thể, đều không có ý định muốn kia một giường. Trên đường, Thẩm Mặc đi đến một cái vắng vẻ trốn không người, cầm trên tay chăn đông đổi thành trong không gian cao chất lượng đông, về lấy ra hai giường. Về đến trong nhà, Thu Nương nhìn thấy trên tay hắn chăn đông mắt sáng rực lên, yêu thích không buông tay. Người đây là nơi nào lấy được chăn đông? Thu Nương con mắt loẹ loẹ nhìn xem Thẩm Mặc. Cái này phải cảm ơn tộc trưởng nhà, ta hỏi bọn hắn nhà mua sắm. Thẩm Mặc mỉm cười, cũng không phải tìm tộc trưởng nhà mua sắm sao? Hắn nhưng không có nói láo. Ngươi lại loạn xài bạc, ta và ngươi một giường chăn đông là đủ rồi, mua hai giường thật lãng phí nhà. Ta tướng ngủ không tốt, sợ ép đến ngươi cùng hải tử. Đại phu nói ngươi muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng quên đi. Bị Thẩm Mặc tiểu nói này, Thu Nương trong lòng ngọt lịm. Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Mặc nấu xong cháo loãng, trước cho Thu Nương sau khi uống xong, dặn dò Thu Nương trong nhà nằm yên tĩnh. Hắn sớm làm đi một chuyến phiên chợ, đem trong nhà còn thiếu khuyết đồ vật đều mua. Chủ yếu là một ngụm nồi sắt cùng một thanh dao phay, đây là thứ cần thiết nhất. Nguyên bản nồi sắt cùng dao, tại cha vợ sau khi qua đời, cho trong thôn hỗ trợ nhìn nhà hàng xóm. Hiện tại coi như bọn hắn trở về cũng không tốt tìm người đòi hỏi. Thẩm Mặc tối hôm qua cùng buổi sáng đều là dùng cái hũ nấu cháo. Ngoại trừ nồi sắt cùng dao cụ, Thẩm Mặc về mua sắm 2 cân thịt heo. Về phần rau quả, Thẩm Mặc kế hoạch ở trên núi đi một vòng, từ không gian lấy ra làm rau dại. Nhìn sắc trời sắp đến trưa rồi, Thẩm Mặc mua 2 con bánh bao lớn, chủ quán dùng giấy dầu giúp Thẩm Mặc bao hết. Thẩm Mặc nhanh chóng về nhà, đem bánh bao bỏ vào Thu Nương trong tay, lại đem buổi sáng còn lại một điểm cháo loãng nóng lên về sau cho Thu Nương uống. Ta ăn không được như thế rất nhiều, cùng ngươi một người một cái. Thu Nương không nguyện ý ăn một mình, nhất định phải kín đáo đưa cho Thẩm Mặc một cái. Thẩm Mặc không có cách nào, sau khi nhận lấy ăn. Đã ăn xong về sau, hắn liền đem nồi sắt trước mở nồi sôi một chút. Không có mở nồi sôi, nồi sắt bốc cháy, đồ ăn đều là hắc. Hắn đem nồi rửa giấy sạch sẽ về sau, đặt ở trên lò đốt. Chờ đốt nóng về sau, trong nồi không có bất luận cái gì trình độ, lại có chút phát lam thời điểm, cắt một khối nhỏ thịt mỡ lặp đi lặp lại lau. Đem nồi trong trong ngoài ngoài tất cả đều xoa bóng loáng sáng loáng mới thôi, lại làm lạnh. Đây coi như là mở nồi sôi hoàn thành. Thẩm Mặc đem thịt cắt thành một điều nhỏ chạm, đốt ra bên trong dầu, đem thịt đốt thành thịt xúc giòn, để lên muối, dạng này coi như dùng thịt heo đốt rau quả, bên trong đều có thể ăn ra vụn thịt tới. Cầm một khối tiểu xúc giòn thịt, Thẩm Mặc bỏ vào Thu Nương miệng ba lý mặt. Tướng công hảo hảo ăn. Ăn ngon đi, ngươi thích ta lấy hậu thiên trời làm cho ngươi ăn. Tướng công, chỗ nào có thể xài tiền như vậy, ta một năm ăn được một lần dạng này thịt liền rất thỏa mãn. Thu Nương nói chuyện một đôi mắt to cong cong, cười lên hai gương mặt còn có hai lúm đồng tiền. Thẩm Mặc lúc này mới ý thức tới Thu Nương mới 18 tuổi, đặt ở hiện đại cái này cũng vừa mới trưởng thành, còn tại trong trường học đi học. Hắn ở trong lòng lại cảm thán một tiếng, vạn ác cổ đại xã hội. Ta hướng nương tử cam đoan, không nói mỗi ngày có thịt, nhưng về sau nhất định khiến ngươi ăn được. Vuốt vuốt Thu Nương đen nhánh hơi có vẻ xúc động tóc, từ bình bên trong lại bắt một khối tiểu xốp giòn thịt, bỏ vào Thu Nương trong miệng. Không thể ăn, ta nếm qua bánh bao, uống qua cháo, lại ăn bụng đều muốn nâng lên tới. Không có việc gì, ngươi bây giờ thế nhưng là một người ăn, hai người bổ. Thẩm Mặc rõ ràng nhìn ra tiểu cô nương ăn tiểu xốp giòn nhục chi sau một mặt thỏa mãn. Nổ xốp giòn thịt, luyện mỡ heo về sau, Thẩm Mặc liền đi trên núi. Hắn chặt một chút cây trúc, lợi dụng một lần buổi trưa làm một chút sọt cá tử. Sáng sớm ngày kế, trời về tảng sáng thời điểm, Thẩm Mặc cùng Thu Nương nói một tiếng cháo tại lò gì và bị mượn, liền ra cửa. Vừa ra cửa đối diện liền gặp được một đám tiểu thí hải. Sáng sớm thôn trang đã bắt đầu yên hòa khí tức. Anh nông dân nhóm đã khiến quốc, tại đồng ruộng huy động quốc mồ hôi rơi như mưa lao động. Lớn một chút hải tử đi theo đại nhân sau lưng, nhổ cỏ, tưới mập, làm một chút nông thôn đủ khả năng sự tình. Gặp Thẩm Mặc cầm kỳ quái giỏ trúc tử, không ít tiểu hải hiếu kỳ cùng sau lưng Thẩm Mặc. Bọn hắn lưu díu hỏi thăm không ngừng, một chút cũng không có sợ người lạ. Biết được Thẩm Mặc muốn đi trong sông bắt cá, những đứa trẻ hảo tâm nhắc nhở, bọn hắn nơi này nước sông chảy xiết, không thể xuống nước. Thẩm Mặc nói lời cảm tạ, cười cho mỗi cái tiểu hài điểm một viên bánh kẹo. những đứa trẻ đạt được bánh kẹo cũng là tất cả đều là vui vẻ ra mặt. Càng ưa thích đi theo Thẩm Mặc. Thẩm Mặc đứng tại phía trước nhất, đằng sau một đám tiểu hài đi theo, nghiễm nhiên giống như là hải tử vương. Trong thôn trang người nhìn thấy tràng cảnh này, chỉ có cười lắc đầu. Lý Tú mới có nhiều tài học một người, làm sao lại chiêu một cái dạng này con rể? Đại khái là không có tại hương chúng ta ra đời sống qua đi. Hắn đi hướng Hắc Hà bên kia đi, chúng ta muốn hay không nhắc nhở hắn một chút, đầu kia sông sẽ ăn người, không thể đi xuống. Có thôn dân không đành lòng hỏi. Đại Hoa cậu đàn bọn hắn không phải đi theo sao? Bọn hắn sẽ nói. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Thôn nhân mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn thấy Thẩm Mặc quá khứ Hắc Hà một bên, vẫn là không đành lòng chạy tới, nhắc nhở lần nữa Thẩm Mặc. Ta ơn đại thúc hảo ý, ta thủy tính rất tốt, không có vấn đề. Thẩm Mặc nói lời cảm tạ, đương nhiên khái muốn mở ra bước chân vẫn là tiếp tục hướng phía trước. Thôn nhân gặp Thẩm Mặc khó chơi, cũng liền không nói thêm tình, chỉ là căn dặn tiểu hài không được học theo. Thẩm Mặc đi tới bờ sông, tại phụ cận đảo một đại đoàn con giun, giun móc sắt mặc vào, bỏ vào cái sọt bên trong, tiếp theo tại cái sọt phần đuôi bỏ vào một khối đá lớn, tiếp lấy đại thủ ném đi, liền đem thường thường giỏ trúc tử ném bỏ vào trong sông. Thẩm Mặc cũng không nóng nảy, trong quá trình này liền đi phụ cận tiếp tục đảo con giun. Tiểu hài thấy thế cũng tốt chơi cùng một chỗ đảo, về đem đảo tới con giun cho Thẩm Mặc. Thẩm Mặc cho đảo con giun cho hắn hải tử mỗi người một biên đường làm cổ vũ, cứ như vậy hắn cũng là không cần đảo con giun. Đem con giun đặt ở bình gốm bên trong, tại đê ngủ đến nhanh giữa trưa, muốn làm cơm trưa thời điểm, hắn đem giỏ trúc kéo lên. Cái này kéo một phát kém chút đem hắn cả người kéo xuống sông, thực sự quá nặng đi. Sử một điểm kình toàn bộ kéo, những đứa trẻ con mắt đều phát sáng lên. Chỉ gặp giống như là một con cự xà giỏ trúc bên trong, từng đầu cá đang lịch nước, cái này xem xét tối thiểu có 40-50 đầu. Thẩm Mặc đem nhỏ một chút cá phân cho vây xem hải tử, dạng này giỏ trúc bên trong cũng còn có 30 mấy đầu cá lớn. Thẩm Mặc nên ngang dẫn theo một chút cái sọt cá về nhà. Trên đường người nhìn thấy nhau nhau ghé mắt, bởi vì ai đều không có đảm lượng tại hát thủy trong sông bắt cá. Thẩm Mặc lại là một lần đánh bắt đi lên nhiều như vậy đầu. Chương 849, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử 6. Chương 849, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử 6. Thu nương gặp Thẩm Mặc xách trở về nhiều như vậy cá, vừa mừng vừa sợ. Ngươi về sau không nên mạo hiểm, đầu kia sông người trong nhà từ nhỏ khuyên bảo ta không thể xuống dưới, bên trong có ăn người thủy quái, không biết nuốt qua bao nhiêu tính mạng người đâu. Ta không hạ nước, ngươi nhìn ta quần áo ướt sao? Thẩm Mặc cười nói. Hắn sau đó chọn lấy mấy đầu lớn nhất cá, hai đầu đưa đến tộc trưởng trong nhà, hai đầu đưa đi Lý Chính trong nhà. Đã muốn trong thôn đặt chân, cùng tộc trưởng Lý Chính tạo mối quan hệ ắt không thể thiếu. Hai nhà người đã sớm nghe nói Thẩm Mặc xuống sông bắt cá sự tình, cũng căn dặn Thẩm Mặc vạn sự cẩn thận, trong sông nguy hiểm. Thẩm Mặc đi đậu hũ lang ra có ít cá đổi hai khối đậu hũ, về nhà liền cho Thu Nương làm một cái đậu hũ canh cá. Đem cá rửa sạch khứ trừ nội tạng bảy cá, dùng mỡ heo sắc đến hai mặt kim hoàng. Để vào ra miếng gừng cùng giã xanh nhạt, cùng một chỗ bị dầu sắc ra hương vị, nước lạnh vào nồi. Đợi đến canh cá quay cùng lên, để vào đậu hũ, đốt đến màu sắc trắng sữa. Để vào muối gia vị được nồi, đem giá hành đánh cái kết để vào thuần trắng canh cá ở giữa, làm tô điểm cũng là điều hương. Vương lên bàn về sau, một phòng đều là bốn phía mùi cá. Thu Nương nhịn không được nuốt nước miếng, Thẩm Mặc buồn cười nhìn xem một màn này. Tại Thu Nương trong tay lấp hai cái sắc bạch màn thầu. Cái này màn thầu nhan sắc làm sao trắng như vậy? Thu Nương nghi hoặc. Cái này bột mì là Thẩm Mặc không gian xuất phẩm, tự nhiên nhan sắc liền rất trắng. Cái niên đại này bởi vì thoát lúa kỹ thuật có hạn, cho nên lúa mì ra thoát không phải quá sạch sẽ. Liền xem như thuần mạch, làm ra màn thầu nhan sắc cũng phát láo ngầm. Là rất trắng đúng không? Hôm qua đi chợ ta nhìn thấy một lão nông ngay tại mua sắm như thế bạch lúa mì phấn, liền không nhịn được mua một chút. Khẳng định rất đắt, ta không cần ăn tốt như vậy, không phải tiền trên người ngươi không đến bao lâu liền muốn đã xài hết rồi. Thu Nương vừa ăn, một bên đau lòng. Vẫn là đặt vào chờ thêm năm chúng ta làm sủi cảo ăn đi. Thu Nương đề nghị. Đây là muốn ăn sủi cảo rồi. Tốt, ngày mai chúng ta liền ăn sủi cảo. Thẩm Mặc xuyên tạc trong lời nói của nàng ý tứ. Đừng, cái này núi vàng núi bạc đều không có phá của như vậy, ta không ăn. Thu Nương gấp. Nàng là thật sợ Thẩm Mặc đi làm sủi cảo. Thẩm Mặc thật đúng là nghĩ đến muốn làm sủi cảo hảo hảo ăn một bữa. Ở kiếp trước tận thế, ăn đều là máy móc làm. Muốn ăn cái gì đều là máy móc chọn món liền có thể thao tác. Mặc dù không cần tự mình động thủ, nhưng không phải mình động thủ làm ra đồ ăn, ăn ở trong miệng tổng giống ít một chút hay là. Không giống như là như bây giờ, cho dù là đơn giản đậu hũ canh cá, phối hai cái bánh bao chay, hắn đều có thể ăn vô cùng thỏa mãn. Đương nhiên nhìn thấy Thu Nương ăn vui vẻ, hắn thì càng thêm cao hứng. Buổi chiều Thẩm Mặc liền đi trên núi, hắn buông ra cảm giác lực, rất nhanh liền phát hiện trên núi lợn rừng một nhà, không cần tốn nhiều sức đem lợn rừng một nhà bắt cóc trở về. Ba con heo rừng nhỏ làm một cái chuồng heo, coi như nhà heo nuôi nấng. Hai con đại lợn rừng, tất cả đều rửa sạch sẽ cắt. Heo ruột làm rửa ruột, heo phế tim heo heo nội tạng, hắn đều đưa tộc dịt cao vọng trọng mấy hộ nhân ra. Hai cái đại đầu heo, chính Thẩm Mặc là không ăn, cho nên liền cho Lý Chính cùng tộc trưởng nhà một cái. Đem Lý Chính cùng tộc trưởng sướng đến phát rồi. Dù sao hương giã người ta, trừ phi là thợ săn, không phải từng nhà một năm cũng khó khăn đến ăn được một chút thịt. Bất quá cũng có thôn nhân nhìn xem đỏ mắt không muốn mặt đến muốn. Thẩm Mặc cũng không có nuông chiều những người này, đưa ra để mấy nhà nam nhân đến tu nóc nhà cùng tưởng vây đổi thịt heo. Có người ta đồng ý, có người ta thì là hừ lạnh một tiếng quay người rời đi. Thu Nương nhìn xem đầy sân treo lạp xưởng cùng thịt muối, hai mắt đều là đỏ bừng. Nàng xuất sinh đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy thịt. Cảm giác trên nửa đời không ăn thịt, đều muốn vào hôm nay cho nàng đã ăn xong. Tướng công, ta có phải hay không đang nằm mơ? Thu Nương nhịn không được nói. Thẩm Mặc không khách khí bóp một chút tiểu cô nương mặt, ra tay không tính quá nặng, nhưng cũng vừa vừa bóp đỏ tiểu cô nương mặt. Lần này vẫn là nằm mơ sao? Thẩm Mặc cười hỏi. Không phải. Tiểu cô nương mặt mày hớn hở, một mặt thỏa mãn, không có chút nào cảm thấy mình đây là bị người khi dễ. Tộc Lao biết được Thẩm Mặc muốn tu nóc nhà cùng tường đây, nhao nhao gọi nhà mình con cháu quá khứ cho Thẩm Mặc hỗ trợ. Dù sao Thẩm Mặc thế nhưng là miễn phí đưa bọn hắn heo nội tạng, bọn hắn cảm thấy không thể vô duyên vô cớ ăn Thẩm Mặc đồ vật. Thẩm Mặc cũng không có cự tuyệt những người này, hảo ý đợi đến những người này hỗ trợ đem phòng cùng tường vây tất cả đều tu sửa thỏa đáng thời điểm, Thẩm Mặc cho mỗi người một đầu thịt làm tạ lễ. Những người này mừng rỡ, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có dạng này ngoài ý muốn kinh hỉ. Thời gian cứ như vậy trải qua, ba ngày Thẩm Mặc sẽ lên núi đi dạo, chạm vạng tối đi trong sông thu sọt cá tử. Có thu hoạch về sau, hôm sau trời vừa sáng, liền chạy trong thành các đại tiểu lâu cùng đại hộ nhân ra chào hàng. Một tháng thời gian, Thẩm Mặc trong tay liền có hơn 100 lượng bạc. Thẩm Mặc đem những này bạc giao cho Thu Nương trong tay thời điểm, Thu Nương nắm lấy Thẩm Mặc tay liền khóc không thành tiếng. Đây là thế nào, có tiền làm sao còn khóc cái mũi không cao hơn sao? Tâm ta đau tướng công tiếp tay đến hẳn là cầm bút khoa cử, bây giờ lại đẩy tay vết chai. Mặc kệ là khoa cử vẫn là lao động, cũng là vì cuộc sống tốt hơn, ta chỉ cần Thu Nương có thể hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt. Thẩm Mặc nói, tướng công, vậy chúng ta khoa cử có được hay không? Hiện tại chúng ta có tiền, ngươi có thể hay không đi học tiếp tục khoa cử? Nhìn qua tiểu cô nương trong mắt tiểu Tinh Tinh, Thẩm Mặc nói không nên lời cự tuyệt. Mặc dù 100 lượng bạc căn bản không đủ khoa cử, nhưng Thẩm Mặc vẫn gật đầu, đồng ý tiểu cô nương đề nghị. Lý gia tộc trưởng biết được Thẩm Mặc cố ý khoa cử, còn tới động viên một phen. Thẩm Mặc thiên phú hắn là biết đến, trước kia Thẩm Mặc thật xa chăn châu đều muốn chạy tới nghe Lý Tú Tài giảng bài. Về sau vì để cho Thẩm Mặc lên lớp, Lý Tú Tài thuyết phục Thẩm Mặc cha mẹ nuôi. Tộc trưởng vốn cho là Thẩm Mặc trở về bá phủ về sau tình trạng liền sẽ tốt một chút, nhất định có thể thi đậu tiến sĩ. Ai có thể nghĩ tới Thẩm Mặc 12 tuế khảo chúng Tú Tài về sau, đến nay đều không tiếp tục tiến thêm một điểm. Hiện tại Thẩm Mặc muốn một lần nữa khảo thí, tộc trưởng rất là vui mừng, huống chi hiện tại Thẩm Mặc đã ở rể, là bọn hắn người của Lý gia. Tộc trưởng cũng không chút nào mơ, lập tức mở từ đường, đề nghị muốn để Thẩm Mặc nhập Lý gia tộc phổ. Lý gia tộc người cũng không phải đồ đần, trong tộc nhiều như thế cái này tuổi trẻ Tú Tài chỉ có chỗ tốt. Đang lúc Lý gia mở từ đường muốn đem Thẩm Mặc danh tự ghi tạc Lý gia tộc phổ bên trên thời điểm, một đám người ồn ào tới cửa. Các ngươi đem chúng ta người của Thẩm gia ghi tạc ra phả bên trong, có hay không hỏi chúng ta Thẩm gia tộc người ý kiến? Chỉ gặp một cái tóc trắng bạch tu lão giả mang người, đứng tại Lý gia từ đường cổng, đối người ở bên trong hô to. Đám người quay đầu, lập tức nhận ra lão đầu này không phải người khác chính là Sắt Bách Thẩm gia Trang lão tộc trưởng. Thẩm Mặc chính là Thẩm gia Trang người. Thẩm tộc trưởng, Thẩm Mặc ở rể đến chúng ta Lý gia, đó chính là người của Lý gia, ngươi lại hắn là các ngươi người của Thẩm gia, vậy cũng đã là quá khứ thức. Lý gia tộc trưởng đứng ra. Tên của hắn còn treo tại chúng ta Thẩm gia Trang, chỉ cần chúng ta Thẩm gia Trang một ngày không có đem hắn trừ tộc, các ngươi người của Lý gia cũng đừng hòng để hắn nhập tộc. Thẩm tộc trưởng quải trượng hướng bàn đá xanh bên trên khẽ trụ, phát ra một cái tiếng trầm. Chương 850, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử bảy chương 850, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử bảy tộc trưởng hảo ý tâm lĩnh, ta đã cùng bá phủ đoạn tuyệt quan hệ, nữ tử xuất gia toàn phu, ta ở rể chính là người của Lý gia, gả đi nhi tử tắt nước ra ngoài. Thẩm Mặc nói. Thẩm Mặc, ngươi không muốn hồ đồ. Nơi nào có nhi tử tự tiện chủ trương ở rể, ngươi ở rể cha mẹ ngươi không có đồng ý, trong tộc không có đồng ý, ngươi làm như vậy chính là bất hiếu. Lao tộc trưởng đối Thẩm Mặc nước miếng tung bay, nếu không phải Thẩm Mặc lành trốn nhanh, nước bọt đều kém chút phun đến Thẩm Mặc trên mặt. Thẩm gia tộc trưởng, ngươi đừng tưởng rằng một đỉnh bất hiếu mũ giữ lại liền có thể để Lý Mặc khuất phục. Các ngươi tồn hay là ý đồ xấu đừng cho là ta không biết, các ngươi chính là muốn hủy đi Lý Mặc tiền đồ. Lý Mặc đây là đào các ngươi Thẩm gia mộ tổ sao? Ngươi muốn như thế hại hắn? Lý tộc trưởng một phen, để Thẩm tộc trưởng có trong nháy mắt chột dạ. Thẩm Mặc lại là bắt được Thẩm tộc trưởng trong chớp nhoáng này chỗ dạng, hắn nhíu mày, đem một màn này ghi ở trong lòng. Lão già này tới đây không cần hỏi khẳng định là bá phủ thụ ý, bá phủ tại sao muốn khăng khăng hủy đi hắn? Chỉ sợ còn muốn đào người bị thác thân thế. Người bị thác tự mình làm qua nhỏ máu nhận thân, nhưng hiểu qua hiện đại y học Thẩm Mặc biết, nhỏ máu nhận thân cũng không đáng tin cậy. Tại cổ đại ngoại trừ nhỏ máu cùng tướng mạo có thể phân biệt ra có phải hay không thân sinh, vậy thật là không có biện pháp khác. Cho nên Thẩm Mặc cho dù là hoài nghi, đều không có ngay từ đầu liền trông cậy vào có thể tìm tới cha mẹ ruột. Coi như hắn tìm được cha mẹ ruột, vậy cũng muốn người ta tin tưởng. Người khác không tin, vậy hắn làm như vậy cũng không có chút ý nghĩa nào. Cũng may người bị thác nhiệm vụ cũng không phải là muốn tìm tới cha mẹ ruột, đạt được tán đồng. Người bị thác chỉ là trả thù những người này, đồng thời muốn thu nương từng hạnh phúc. Thẩm tộc trưởng lời ấy sai rồi, ta hộ tịch văn thư đều đã tại quan phủ sửa lại, vẫn là Thẩm tộc trưởng cảm thấy Thẩm gia tông tộc quý củ, áp đảo quan phủ cùng hoàng quyền phía trên. Thẩm Mặc tay run một cái, từ ống tay áo lấy ra một tờ quan phủ hộ tịch văn thư. Thẩm tộc trưởng cũng hiển nhiên không nghĩ tới Thẩm Mặc nhanh như vậy liền đem hộ tịch văn thư làm tốt. Lại nghe Thẩm Mặc nói lời nói này, trong lòng đã thật lạnh thật lạnh. Tên tiểu xuất sinh này nói như vậy, đây là muốn hủy đi bọn hắn toàn bộ Thẩm gia tông tộc. Bọn hắn một cái nho nhỏ Thẩm gia, nào dám cùng hoàng quyền chống lại. Ngươi tiểu xuất sinh ăn nói bừa bãi, có tin ta hay không đánh gãy chân của ngươi? Thẩm Mặc vội vàng nói, Thẩm tộc trưởng tại trước mắt bao người dám công nhiên tuyên bố muốn đánh gãy Tú Tài chân, cái này đủ để chứng minh loại sự kiện này tại Thẩm tộc trưởng thường ngày hành vi bên trong cũng không phải là hiếm thấy. Ta ở đây minh xác biểu thị, sau này nếu ta gặp bất cứ thương tổn gì, mời các vị vì ta làm chứng. Thẩm tộc trưởng hôm nay uy hiếp chính là hắn thương hại động cơ của ta. Ngươi, ngươi. Thẩm tộc trưởng không nghĩ tới Thẩm Mặc thế mà như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Trước kia hắn cũng là gặp qua Thẩm Mặc, là một cái trầm mặc ít nói người. Chẳng lẽ đây là lý do cho Thẩm Mặc lực lượng? Tiểu xuất sinh đừng cản rỡ, ngươi không có trải qua phụ mẫu đồng ý tự tiện ở rể, không phụng dưỡng phụ mẫu, ta muốn báo cáo quan phủ, tước đoạt ngươi tú tài công danh. Thẩm tộc trưởng uy phong thật to, ngươi một cái Thẩm gia tộc trưởng dám chạy đến chúng ta Lý gia tộc bên trong nháo sự cũng coi như, còn dám tước đoạt Lý gia hậu sinh tú tài công danh. Ngươi tới, chúng ta người Lý gia nếu là không đánh, thật đúng là coi ta nhóm người Lý gia dễ khi dễ. Lý tộc trưởng ra lệnh một tiếng, Lý gia tộc người liền đội vàng tiến lên bất chấp tất cả cùng Thẩm gia cha người đánh lên. Thẩm tộc trưởng không nghĩ tới Lý tộc trưởng vì giữ gìn Thẩm Mặc tình nguyện hai tộc trở mặt, vừa tức vừa bực. Hắn cầm bá phủ chỗ tốt, nhưng không có đem chuyện này làm tốt, hắn cũng không biết như thế nào hướng bá phủ bàn giao. Lý tộc trưởng thì là đem Thẩm Mặc đưa đến một bên, ngự trọng tâm trường nói ra, ngươi có đắc tội Thẩm tộc trưởng qua sao? Thẩm Mặc lắc đầu. Hắn làm như vậy cũng đều là bá phủ thụ ý, Lý tộc trưởng nếu là sợ bá phủ, vẫn là không nên đem ta ghi tạc các ngươi Lý gia tộc chúng. Ngươi chẳng lẽ không phải bá phủ hài tử sao? Bá phủ đối ngươi làm sao ác như vậy? Lý tộc trưởng nhíu mày. Ta cũng hoài nghi không phải bá phủ hài tử, nhưng là hoặc là không phải có cái gì khác nhau. Ta hiện tại trên danh nghĩa là con của bọn hắn, liền bị bọn hắn cản tay cả một đời. Thẩm Mặc thở dài. Lý tộc trưởng nhíu mày, suy tính không ít thời gian, tại Thẩm Mặc coi là Lý tộc trưởng muốn lùi bước thời điểm, tay của hắn cũng là bị Lý tộc trưởng bắt lấy. Dù sao Thẩm gia trang người chúng ta đã đắc tội, không có đạo lý thả đi ngươi cái này ưu tú hậu sinh, bọn hắn Thẩm gia trang sau có bá phủ, chúng ta Lý gia trang cũng không phải không có người. Lý tộc trưởng hừ lạnh một tiếng. Đi, hiện tại chúng ta liền đi bên trên gia phả. Lý tộc trưởng không nói lời gì lôi kéo Thẩm Mặc liền đi lên gia phả. Thẩm Mặc bên trên Lý gia gia phả, đây là hắn mang theo Lý Thu Nương đến Lý gia trang ngủ lại về sau vẫn lưu tính sự tình. Hắn cùng Thu Nương vào ở Lý Tú Tài nhà tranh, Thẩm gia bên kia liền đã nhận được tin tức. Cho nên Thẩm gia tộc người lúc này mới sẽ như vậy tinh chuẩn tại hôm nay hắn bên trên gia phả ngày này ồn ào đi lên. Vì chính là cản trở hắn trở thành người của Lý gia. Nếu như Thẩm Mặc lên Lý gia gia phả, như vậy bá phủ liền không thể cản tay hắn. Thẩm Mặc nguyên bản đối chuyện hôm nay chỉ có chia 5 năm nắm chắc, nhưng không nghĩ tới Lý gia tộc trưởng như vậy ra sức. Chẳng những dám cùng người Lý gia cứng rắn, còn như thế quả quyết cho hắn lên gia phả. Thẩm Mặc đối Lý gia tộc trưởng chính là một cái cúi đầu, nhưng Lý tộc trưởng lại là tránh ra. Ngươi cũng đừng cám ơn ta, ta nói qua chúng ta Lý gia không sợ bá phủ, đó là bởi vì cùng trong Lý Quý Phi chính là xuất từ chúng ta Lý gia. Thẩm Mặc biết Lý gia trong triều có người, nhưng không nghĩ tới người này là cùng trong Quý Phi. Làm sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta chỗ dựa là phi kỵ tướng quân Lý Thắng hay sao? Thẩm Mặc gật đầu. Đây là Thẩm Mặc từ người bị thác trong trí nhớ biết được, người bị thác lại Lý gia trang sau chỗ dựa là phi kỵ tướng quân. Phi kỵ tướng quân cũng đúng là chúng ta Lý gia chỗ dựa, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta Lý gia ngoại trừ nghĩa vụ quân sự, không có người nào là tổng quân. Vì cái gì? Thẩm Mặc hỏi ra lời. Bởi vì phi kỵ tướng quân không chào đón chúng ta người của Lý gia. Năm đó phi kỵ tướng quân trong nhà phạm tội, trong tộc trước tiên đem nhà này người đuổi đi ra. Chỉ là không có nghĩ đến về sau phi kỵ tướng quân trong quân đội lập xuống công văn, chống đỡ trong nhà tội. Về sau Lý gia tộc bên trong một lần nữa tiếp nạp phi kỵ tướng quân một nhà, nhưng phi kỵ tướng quân đối trong tộc thái độ cũng không xem như tốt. Coi như hiện tại Lý gia ra một cái quý phi, cũng không thể để phi kỵ tướng quân đứng tại quý phi trận doanh. Thẩm Mặc trong đầu đã đem Lý Quý Phi bối cảnh đã cho một lần, chỉ có mỹ mạo lại vô não, từ hoa điệu làm chọn lựa vào cung. Bắt đầu chỉ là trong cung hầu hạ hoa cỏ, tương truyền quá mỹ mạo, dẫn tới hồ điệp thường xuyên sẽ vờn quanh quanh thân. Có một lần bị hoàng đế thấy được cảnh tượng này, kinh động như gặp thiên nhân, về sau vinh sủng không ngừng. Thẩm Mặc cảm thấy có thể làm được để hồ điệp vờn quanh thượng vị, lại không cho hậu cùng cùng hoàng đế kiêng kỵ đần mỹ nhân, trên thực tế lại có mấy cái là chân chính xuân. Lý Mặc nguyện ý vi nương nương hiệu lực. Thẩm Mặc hướng hoàng cung phương hướng ô quyền. Nghe được Thẩm Mặc, Lý tộc trưởng khẽ miệng cười càng làm thật hơn thành. Hiện tại ngươi còn không thể giúp quý phi một tay, tối thiểu ngươi muốn kiểm tra đậu tiến sĩ, trên triều đình bộc lộ tài năng. Chương 851, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử 8 chương 851, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử 8 ta thi đậu đây là chuyện sớm hay muộn, ngươi đợi ta năm nay hạ chẳng liền biết. Thẩm Mặc không chút nào khiêm tốn. Tốt, ngươi có phần này quyết tâm, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Lý tộc trưởng từ ống tay áo lấy ra một tờ 500 lượng ngân phiếu, đặt ở Thẩm Mặc trong tay. Thẩm Mặc có chút giật mình, 500 lượng mặc dù không nhiều, nhưng đối dạng này một thôn trang tới nói, 500 lượng khả năng chính là để cử thôn lực. Ngươi không nên hiểu lầm, cái này bạc là nương nương cho ta, nàng để cho ta bồi dưỡng Lý gia văn bối, nhưng từ khi Lý Tú Tài sau khi qua đời, chúng ta trong tộc ngay cả một cái tốt một chút tiên sinh dạy học cũng không mời được. Lý tộc trưởng cũng có chút bất đắc dĩ. Kinh thành, Quảng Đức Bá biết được Thẩm Mặc không những đi theo tộc trưởng trở về, còn thành công vào Lý gia tộc phủ. Hắn đưa tay hung hăng cho Từ Thị một cái bàn tay. Nhìn ngươi làm chuyện tốt, hiện tại hắn chạy ra bên ngoài, về vào Lý gia Đức gia phả. Nếu như tiểu tử kia thi đậu, còn không biết như thế nào trả thù trong nhà. Một tên tiểu tử đều không khống chế được, cần ngươi làm gì? Từ phu nhân bị đánh về sau, cũng vẫn nộ phi thường. Mắt đỏ vành mắt đối Quảng Đức Bá quát, ngươi hướng phía ta nổi giận cũng vô dụng, có bản lĩnh ngươi đem hắn đi bắt trở về, người xấu đều là ta làm, ngươi sẽ chỉ làm người tốt, thế nhưng là hắn dẫn ngươi tỉnh sao? Nói không chừng hắn đã sớm hoài nghi không phải ngươi ta nhi tử, ta đã sớm nói, tùy tiện tìm một cái lý do ngăn cản hắn thành hôn, hiện tại hắn một cái ở rể liền chạy đi nhà gái nhà. Quảng Đức Bá ánh mắt âm tàn, không nghe lời, vậy liền đem hắn giết. Để hắn sống lâu nhiều năm như vậy, cũng là chúng ta hậu đãi. Từ Thị khỏe miệng giơ lên một vòng niệm ai, trước kia ta muốn giết chết hắn, ngươi về không bỏ được, hiện tại bỏ được rồi. Ngậm miệng. Quảng Đức bá hô. Nửa đêm, Thẩm Mặc đang tính toán, đột nhiên cảm thấy phía bên ngoài cửa sổ có người. Một chi to bằng ngón tay ống trúc từ phía bên ngoài cửa sổ xuyên thấu đến, hướng phía trong phòng thổi ra khói mê. Thẩm Mặc kéo chăn mền, phủ lên Lý Thu Nương miệng mũi. Người đã đi ra. Ngươi làm sao lại không có việc gì? Người bên ngoài nhìn thấy Thẩm Mặc từ bên trong phòng đi tới, cũng rất là kinh ngạc. Vốn là muốn lặng yên không tiếng động giải quyết Thẩm Mặc, bây giờ nhìn bộ dáng là không thể nào. Rút ra bên hông đao, hướng phía Thẩm Mặc chém tới. Thẩm Mặc thân thể linh hoạt lấn người đến gần mấy người, giữ chặt mấy người dây lưng quần. Kéo một cái, mấy người kia trong nháy mắt tại trong đình viện xoay lên vòng vòng. Tiếp lấy lộ ra trắng bóng hai đầu đùi. Sát thủ bước bỏ đao, bưng kín nửa người dưới. Không đợi những người này đào tẩu, động tĩnh của nơi này đã kinh động đến hàng xóm. Lý Gia Trang người nhao nhao xuống lại sang đây xem náo nhiệt, hiện tại những người này coi như muốn chạy trốn đều đã chậm. Tộc trưởng cùng Lý Chính là đồng thời đi bảo, đem người trói gô. Hiện tại chúng ta muốn hay không báo nha môn? Lý tộc trưởng hỏi. Tộc trưởng ngài nói đúng không? Thẩm Mặc cố ý hỏi. Ta không đề nghị báo quan. Lý tộc trưởng sau đó nói không báo quan lý do. Dù sao hiện tại Thẩm Mặc về căn cơ bất ổn, mà lại dân kiệt quan, muốn trước trượng 30. Thẩm Mặc bây giờ còn chưa có thi đậu tiến sĩ, không thể trước có dân kiệt quan, tra cáo tử hiện tượng này. Không thể không nói, Lý tộc trưởng đều là vì Thẩm Mặc cân nhắc. Tiểu tử ở đây cảm ơn tộc trưởng vì ta cân nhắc, tộc trưởng nói rất hợp tâm ta, nhưng chúng ta cũng không thể bạch bạch buông tha những người này. Thẩm Mặc đối tộc trưởng lấy tay, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm một phen, nghe tộc trưởng lao mắt tỏa sáng. Chỉ kém luôn miệng khen hay. Không ít tộc nhân đều hiếu kỳ Thẩm Mặc xảy ra điều gì chú ý, nhưng ở tộc trưởng cảnh cáo ánh mắt bên trong, đám người kia làm một câu cũng không dám nhiều lời. Hôm nay sự tình, ai cũng không cho phép chuyển đi, không phải ta muốn các ngươi để mắt. Tộc trưởng đối tộc nhân hạ lệnh. Tộc trưởng, chúng ta tuyệt sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra nửa phần. Những này Lý gia tộc người trăm miệng một lời. Ba ngày sau đó, Quảng Đức bá cửa phủ bị mấy chục người vây quanh. Những người này có già có trẻ, tất cả đều là khóc trời đập đất, yêu cầu Quảng Đức bá phủ bồi con của bọn hắn, trợ phu, phụ thân. Quảng Đức bá là vội vàng bị người gọi về nhà, mới biết được trong nhà ra chuyện như thế. Bên ngoài đã vây đầy xem náo nhiệt người, dù sao thế gia cũng không phải thường xuyên có náo nhiệt như vậy có thể nhìn. Cuối cùng vẫn là bá phủ đem những này người tất cả đều nên vào phủ, quan bế lại môn, lúc này mới ngăn cách bên ngoài người hiếu kỳ ánh mắt. Chờ những người này vào phủ, Quảng Đức bá thế mới biết những này là người nào. Cái chán cũng là thấm ra một tầng tinh tế mồ hôi. Cái này nếu là mặc cho người ta xem thì vui, chỉ sợ ngày mai tào triều, hắn liền bị ngự sử tham gia một bản, lại hắn mua hung đả thương người. Bá gia, nam nhân của chúng ta trước khi đi nói, là giúp ngài làm việc, hiện tại bọn hắn sau khi ra ngoài liền không có trở về, ngài cần phải đem bọn hắn tìm trở về. Ta chỉ như vậy một cái nhi tử nếu là xảy ra chuyện ta sống thế nào nha? Các ngươi trở về đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Thẩm Dịch lúc này đã đem đám người này ở trong lòng mắng 7-800 lượt. Nói xong lấy tiền làm việc, cái này nếu là ở bên ngoài bị người đánh chết cũng liền đánh chết. Giúp thế nào người xử lý loại này bẩn sự tình, về liên quan lộ ra chủ gia thân phận. Quả nhiên người bên ngoài không có chút nào đáng tin cậy. Thẩm Dịch là hoàn toàn không biết, hắn phái sát thủ sát thực không có hướng trong nhà tiết lộ qua cho ai làm việc. Nhưng là bây giờ người bị bắt, những người này ở đây Thẩm Mặc bức hiếp phía dưới, không thể không cáo chi người trong nhà phải làm như thế nào mới có thể cứu ra bọn hắn. Thẩm Dịch đem người đuổi về sau, liền không thể không mệnh quản gia hướng Lý Gia Trang đi tìm hiểu tin tức. Quản gia nhìn thấy một đám sát thủ mang theo vòng chân bị Lý Gia Trang người sai xử làm việc nhà nông cũng là trợn tròn mắt. Nghe ngóng chân tướng về sau liền đi tìm Thẩm Dịch báo cáo chuyện này. Thẩm Dịch nguyên bản còn muốn lấy nếu là những người này chuyện xảy ra, người trong thôn nói là bị Thẩm Mặc chủ xuống, hắn còn có cứu vãn chỗ trống. Có thể nói là bị nhi tử rời nhà trốn đi đoạn tuyệt quan hệ tức giận, muốn đem nhi tử buộc về nhà. Nhưng bây giờ, Lý gia tộc người một mực chắc chắn những người này trộm cắp nhà cái trong đất lương thực, hiện tại yêu cầu những người này lấy công gánh nợ. Bọn hắn phải bồi thường nhiều ít? Thẩm Dịch nhíu mày hỏi. Trong lòng suy nghĩ nếu như những người này không phải công phu sư tử ngoạn, số tiền kia bọn hắn bá phủ ra. Lý gia tộc trưởng lại bọn hắn trộm cắp 100 mẫu ruộng tốt, nhưng những người này rất có thể đánh, tại bắt những người này quá trình bên trong, trong thôn trên trăm cái tráng lao lực tất cả đều bị đả thương, những này đều muốn bồi thường. Quản gia không người. Bọn hắn nói phải bồi thường bao nhiêu không? Thẩm Dịch cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hỏi. 5000 lượng. Quản gia cũng cảm thấy đối phương quá phận, báo ra cái số này, nhưng không thể không nói ra tới. Bọn hắn đây là cướp bóc. Thẩm Dịch đại thủ hướng trên bàn gỗ, lập tức cảm giác tay phải đau rát. Bọn hắn đây là làm sao dám, để bọn hắn đi báo quan, nhìn xem kinh triệu phủ có thể hay không phán cho bọn hắn nhiều như vậy. Thẩm Dịch tức giận nói. Bá gia đừng nóng giận. Quản gia cho Thẩm Dịch rót một chén trà, vỗ nhẹ lưng của hắn một bên cho hắn thuật khí. Một bên tiếp tục phân tích, bá gia, chuyện này náo đến kinh triệu phủ, liền sợ những người kia liên quan vu cáo ra ngài tới. Đến lúc đó liên lụy bá phủ thanh danh vẫn là việc nhỏ, liền sợ bị ngự sử vạch tội, lại ngài tung hung hủy ruộng, dù sao đoạn thời gian trước Thẩm gia trang cùng Lý gia trang mới ồn ào qua. Chẳng lẽ ta còn thực sự muốn làm cái này oan đại đầu hay sao? Thẩm Dịch không cam tâm. Chương 852, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử 9 chương 852, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử 9 bá gia, ở chung phải do người bổ trông, chuyện này đã ngài là hướng về phía đại thiếu gia đi, kia không ngại cùng đại thiếu gia nói rõ ràng, để đại thiếu gia đi xử lý việc này, để hắn thuyết phục Lý gia tộc người, dù sao hắn là của ngài hải tử. Mà lại ngài trước ông tốt hắn, để hắn đến trong phủ, vứt xuống kia người Lý gia chắc hẳn lần sau cũng sẽ không che chở hắn. Thẩm Dịch rốt cục ánh mắt nhìn về phía quản gia, cũng không còn phẫn nộ. Người chủ ý này hay, cho ta chuẩn bị ngựa xe, ta hiện tại liền đi tìm hắn. Điều kiện có thể sau đó đáp ứng, nhưng chỉ cần người tiến vào trong phủ, lần này hắn sẽ không còn đem người đem thả đi ra, đến lúc đó là tròn là dẹp còn không phải nhậm do hắn xoa sao. Nghĩ như vậy, Thẩm Dịch trong mắt có đắc ý. Thẩm Dịch ngồi xe ngựa đến Lý Gia Trang thời điểm, Thẩm Mặc cùng Thu Nương chính bày ra đũa sạch trong sân ăn cơm. Thẩm Mặc hôm nay làm một đạo canh chua cá, rau cần thịt khô, cà chua trứng tráng. Ba đạo đồ ăn, mỗi một đạo nhìn qua đều là sắc hương vị đều đủ. Mà hết lần này tới lần khác Thẩm Dịch sốt ruột bận bịu hoàng tới tìm Thẩm Mặc, không có ăn cơm liền đi ra ngoài, lúc này chính là bụng đói kêu vang. Nhìn thấy viện tử trên bàn gỗ bày đồ ăn, điên cuồng bài tiết nước bọn. Cho ta thêm một bộ bát đũa, vi phụ cũng còn chưa có ăn cơm. Ta cái này tới sớm không như lai xảo. Thẩm Dịch như quen thuộc một phen, vốn cho là Thẩm Mặc khẳng định sẽ cho hắn xới cơm, kết quả hai người căn bản ngay cả một ánh mắt đều không có cho. Các ngươi đây là thái độ gì? Thẩm Mặc, đừng quên ta là phụ thân ngươi, ngươi cho lão tử ăn cơm thiên kinh địa nghĩa. Ngươi là phụ thân ta sao? Thẩm Mặc quay đầu ánh mắt không hề chớp mắt nhìn hắn chằm chằm, nhìn Thẩm Dịch trong lòng hoảng sợ. Đồ hỗn trướng, ta không phải phụ thân ngươi, ai là ngươi phụ thân? Cái này ta cũng không biết, nhưng ta biết ngươi khẳng định không phải phụ thân ta. Ta đem ngươi nuôi lớn, về nuôi gia thu tới. Thẩm Mặc, ngươi mơ tưởng đào thoát ta trường khống, ngươi cho rằng Lý gia là giúp ngươi? Bọn hắn đây là lợi dụng ngươi. Thẩm Mặc tự mình ăn, còn cho Thu Nương kẹp một ngụm đồ ăn. Ngươi ăn trước, canh chua cá nếu là không lành miệng vị ta lần sau lại cải tiến một chút. Thẩm Mặc ôn nhu nói, dạng này đã rất khá, đây là ta nếm qua tốt nhất một bữa cơm đồ ăn. Trước kia tại bá phủ ta thế nhưng là ngay cả ăn đều ăn không đủ no, hiện tại thời gian có cá có thịt, ăn tết cũng bất quá như thế. Lý Thu Nương là cố ý lại lời này buồn nôn Thẩm Dịch, cũng xác thực thành công buồn nôn đến Thẩm Dịch. Hắn đồng thời cũng ý thức được hắn tới đây là hống Thẩm Mặc về bá phủ, nếu như hắn lại thái độ cường ngạnh xuống dưới, chỉ sợ là hống không đến người. Thẩm Mặc, Thu Nương, cha không biết các ngươi tại bá phủ trải qua dạng này thời gian, khẳng định là hạ nhân sơ sẩy. Thẩm Dịch một mặt từ ái phụ thân bộ dáng, phản phất trước đó hùng hổ dọa người không phải hắn, trở mặt so lần sách nhanh hơn. Hạ nhân nhưng không có lá gan lớn như vậy, toàn bộ trong phủ, lấn vợ chồng chúng ta lợi hại nhất vẫn là mẫu thân, ta thật sự là hoài nghi ta là nàng sinh sao? Không phải là các ngươi từ chỗ nào đem ta ôm tới đi? Loại lời này ngươi liền chớ có lại nói. Mẫu thân ngươi chỗ ấy chờ ta trở về cũng sẽ cùng nàng nói, sẽ không để cho nàng lại trách móc nặng nề ngươi. Thẩm Mặc, ngươi đến cùng là con của ta, chúng ta đối ngươi khắc nghiệt cũng là hy vọng ngươi có thể có tiền đồ, có thể ra mặt điệp. Chúng ta là vì ngươi tốt, suy nghĩ cho ngươi, cha cũng sẽ nghĩ lại, có phải hay không đối ngươi quá khắc nghiệt. Ngươi bị thác ở kiếp trước liền gặp Thẩm Dịch tẩy não. Mỗi khi người bị thác biểu hiện ra muốn lùi bước dấu hiệu lúc, đôi này vợ chồng liền áp dụng tương tự lý do thoái thác, cũng đối với hắn làm một đoạn thời gian ôn nhu đối đãi. Sau đó, bọn hắn lại khôi phục cũ thái, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, cuối cùng đem người bị thác triệt để tẩy não, khiến cho hoàn toàn đánh mất năng lực phản kháng. Trên thực tế, người bị thác phụ mẫu chỗ chọn lựa thủ đoạn cũng không đặc biệt cao minh. Nhưng người bị thác kết thân tình coi trọng cùng bị xã hội hiếu đạo quan niệm trói buộc, cuối cùng đã mất đi phản kháng thủ đoạn cùng dũng khí. Bá gia, ta rời đi bá phủ đối bá phủ cũng là một chuyện tốt, có lẽ là ta chiếm bá phủ con trai trưởng vị trí, cho nên mới để nương công thích. Ngài nhiều năm như vậy chức vị không có tinh tiến cũng là ta khác, ta rời đi chúc ngài về sau số làm quan, đây cũng là nhi tử cuối cùng có thể làm sự tình. Ta không cho phép. Thẩm Dịch sắc mặt cực kỳ khó coi, gầm thét lên tiếng. Một bên Thu Nương bị Thẩm Dịch khí thế trên người chấn nhiếp, cả người một cái run rẩy. Thẩm Mặc nhíu mày, nâng Thu Nương thân thể. Ngươi đây là ý gì? Đến nơi này của ta chính là như vậy đến dọa người sao? Thẩm Mặc đỡ dậy Thu Nương, để Thu Nương trở về phòng nghỉ ngơi. Thu Nương rõ ràng tâm sự nặng nề, một mặt lo lắng, nàng kỳ thật càng sợ Thẩm Mặc bị thuyết phục, trở về cái kia sẽ ăn người bá phủ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không trở về bá phủ, chúng ta ngày tốt lành còn tại phía sau đâu. Thẩm Mặc thấp giọng tại Thu Nương bên tai trấn an, này mới khiến Thu Nương căng cứng cảm xúc trầm tĩnh lại. Kia tướng công cũng phải cẩn thận một chút. Đối Thẩm Mặc gật đầu, nàng trở về trong phòng. Thẩm Mặc thì là ra tiếp tục cùng Thẩm Dịch lá mặt lá trái. Kỳ thật Thẩm Dịch mục đích của chuyến này Thẩm Mặc rất rõ ràng, đơn giản chính là Thẩm Dịch không nguyện ý thanh toán 5000 lượng tiền chuộc, còn muốn thuận tiện đem hắn mang về. Trên đời này nơi nào sẽ có chuyện tốt như vậy, đã muốn lại muốn sắc mặt chân chính là hôi thối. Thẩm Mặc sau khi đi ra liền bắt đầu cho mình châm trà, nhậm do Thẩm Dịch mồm mép mài hỏng, hắn đều là một bộ bình chân như bại bộ dáng, chính là không tiếp gốc dạng. Thẩm Dịch nói xong lời cuối cùng trong lòng cũng là càng ngày càng bực bội. Đối Từ Thị bất mãn ở trong lòng tích lũy, hắn cảm thấy hậu trạch đều là Từ Thị đưa ra, đều là Từ Thị không có ổn định Thẩm Mặc, mới đưa đến Thẩm Mặc hiện nay khó chơi. Vẫn là quản gia cuối cùng không ngừng lôi kéo Thẩm Dịch quần áo, để hắn khai sách chuột người sự tình. Thẩm Dịch ho khan một tiếng, tiếp tục nói ra, ta biết ngươi đối ta hiểu lầm rất sâu, hiện tại là khó chơi, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, đêm đó ta phái người chỉ là muốn đem ngươi bất động thanh sắc mang về, căn bản không phải giống như là trong thôn các ngươi nói những người này trộm cắp lương thực. Thẩm Mặc, nói cho cùng chuyện này cũng là chuyện nhà của chúng ta, không nên lên cao đến toàn bộ Lý Gia Trang. Ngươi cùng Lý gia tộc trưởng đi nói một chút, để hắn thả người, chuyện này cứ tính như vậy, không phải ta báo đến quan phủ, cũng là Lý gia trang dọa dẫm bắt chẹt. Bá gia, ngài nhất định phải đem chuyện này báo đến quan phủ sao? Trong tay của ta giấy trắng mực đen thế nhưng là có những người này nhận tội sách, đến lúc đó đem ngài người chủ sự này liên lụy ra, ngươi lại ngự xử nếu làm tội, ngươi vân tức còn có thể ở sao? Lý tộc trưởng từ bên ngoài đẩy cửa tiến đến, một mặt giống như cười mà không phải cười, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Thẩm Dịch. Ngươi thật to gan, lại dám uy hiếp ta. Thẩm Dịch khí thế toàn bộ triển khai. Lý tộc trưởng căn bản không sợ, cười khinh bỉ, bá gia uy phong thật to, ngươi muốn chuột người liền lấy ra chuột người thái độ, đừng nói những này có không có, nếu là ngươi không có thành ý, muốn báo quan, vậy cũng được, ta Lý Mỗ người tận lực buổi tiếp, chỉ hy vọng ngươi có thể tiếp nhận hoàng thượng trách cứ. Lý tộc trưởng nói xong, về đối hoàng cung phương hướng vừa chắp tay. Thẩm Dịch hít sâu một hơi, lắng lại lửa giận trong lòng. Hắn đã thật lâu không có tao ngộ qua dạng này cảm giác bị thất bại. Tại kinh thành, ngoại trừ những địa vị kia cao hơn hắn hơn quý người ta, hắn hiếm khi cần ăn nói khép nép, càng chưa từng cảm thấy như thế kiềm chế. Vậy ngươi nói một chút, rốt cuộc muốn như thế nào? 5000 lượng bạc đây chính là công phu sư tử ngoạn. Không có khả năng. Hắn gọn gàng dứt khoát. Chương 853, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử 10 chương 853, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử 12 chuyện. Phu nhân ngươi đã tại đoạn thân trên sách ký tên, hiện tại ngươi cũng tại Thẩm Mặc đoạn thân trên sách ký lên danh tự. Mặt khác bồi thường 1000 lượng bạc. Đây không có khả năng, ta tuyệt không đồng ý đoạn thân. Vậy cứ như vậy đi, khiến cái này người tại chúng ta Lý gia trang làm nữa ở, lúc nào đem nợ cùng lợi tức cũng còn lên, chúng ta lại thả người. Tộc trưởng tiếp nhận Thẩm Mặc chuyển tới trả, hớp một ngụm, thái độ ung dung không đổi. Thẩm Dịch ra mặt giật một cái, thật muốn tiến lên hút chết lao bất tử này. Nếu là những người này bị áp lấy làm nữa ở, những người kia người nhà về không đem bọn hắn bá phủ cho đập phá. Phải biết những người này đều là trợ bữa lưu manh chi lưu, những người này người nhà cũng không khá hơn chút nào, chỉ sợ đến lúc đó sẽ mỗi ngày ngồi tại bọn hắn bá cửa phủ hát vở kịch. Nghĩ đến một màn này, hắn liền chợt cảm thấy đau đầu. Tộc trưởng, ngươi nhìn 1000 lượng kết thúc việc này như thế nào? 1000 lượng cũng không ít, làm người phải hiểu được có chừng có mực. Ta mới vừa nói chính là ta danh giới cuối cùng, chính ngươi cân nhắc đi. Sắc trời cũng không sớm, lão nhân gia ta cũng muốn trở về đi ngủ, bá gia nếu là không có thể quyết đoán, vậy liền về nhà hảo hảo suy nghĩ lại một chút. Nói xong, hắn liền đứng dậy. Tộc trưởng, ta ra 2000 lượng, đây là danh giới cuối cùng. Đó có thể thấy được 2000 lượng tựa như là trên người Thẩm Dịch đảo một miếng thịt. Bá phủ những năm này đã mua hướng ngày sau, vân quý người ta thể diện khái duy trì còn muốn duy trì, cho nên cái này 2000 lượng cũng không chính là đảo trên người hắn thì sao. Vậy không có hay là có thể nói. Thẩm Mặc, bất kể nói thế nào ta đều là ngươi cha, mặc dù ngươi trương này đoạn thân trên sách có mẹ ngươi ký tên, nhưng ta còn không có ký, vậy liền không thể nhận, ngươi tự tiện làm chủ ở rể Lý gia, ta có thể đi quan phủ cáo ngươi bất hiếu. Ngươi đoạn thân sách cùng hộ tịch văn thư đều muốn hết hiệu lực. Thẩm Dịch vừa dứt lời, Thẩm Dịch sau chính là một cái một ôn, cả người hắn đã hôn mê, quản gia nhìn thấy sau lưng của bọn hắn không biết lúc nào xuất hiện hai nam nhân, cũng không chính là hôm đó bị bá gia sai khiến tới giết đi Thẩm Mặc người sao. Hắn hai cố lạnh run, sợ hãi cũng bị hai người này gõ một ôn. Quản gia, ngươi liền làm một cái chứng kiến, là bá gia tại đoạn thân trên sách ký lên tên. Thẩm Mặc nói xong, xuất ra bút mực, tộc trưởng cho hắn mài mực, Thẩm Mặc đem bút đặt ở Thẩm Dịch trong tay, nắm lên tay của hắn, liền bắt chước Thẩm Dịch chữ, miêu tả ký tên. Viết xong về sau, lại đâm thủng Thẩm Dịch ngón tay, tại đoạn tình huyết thư bên trên nén lên chỉ ấn. Lúc này đến phiên quản gia co rúm ra mặt, thật sự là Thẩm Mặc thao tác quá tao một chút. Cái này cùng ép mua ép bán khác nhau ở chỗ nào? Mấu chốt những người này liền không sợ hắn nói ra sao? Các ngươi dạng này là phạm pháp, chương này ký tên bá gia cũng sẽ không nhận. Trước mắt bao người các ngươi bá gia không nhận. Cầu nô tài, các ngươi bá gia ký tên ngươi cũng không nhận ra sao? Thẩm Mặc mắng. Dĩ vãng quản gia nhưng không có ý tứ hiếp người bị thác, đây cũng là vì người bị thác chút cơn giận. Ngươi, đúng rồi, ngươi là bá phủ quản gia, vậy nhất định biết thân thế của ta đúng hay không? Đi, chúng ta đi nói một chút bá gia từ nơi nào đem ta ôm tới. Thẩm Mặc bố quản gia bà bay. Quản gia mặt già bên trên sợi râu không ngừng run run, cuối cùng hai mắt nhất phiên hôn mê bất tỉnh. Đương nhiên Thẩm Mặc một chút nhìn ra lão già đây là giả vờ ngất, lúc này, giả vờ ngất chẳng những có thể lấy không dùng làm chứng, cũng không cần nói Thẩm Mặc chân chính thân thế. Mà Thẩm Mặc cũng không phải chân chính đối với mình thân thế có hứng thú, hắn vì cái gì cũng bất quá chính là hù dọa lao già thôi. Tộc trưởng, vừa rồi bá gia không phải nói nguyện ý thanh toán 2000 lượng chuộc người sao? Nói xong Thẩm Mặc lại định ra bồi thường khế ước, nắm lấy Thẩm Dịch tay ký tên đồng ý tại quản gia trên thân móc ngân phiếu thời điểm, về phát sinh một sự kiện, quản gia chết sống không nguyện ý xuất ra ngân phiếu. Nhắm mắt lại tay lại là thật chặt che chở túi tiền. Quản gia, ngươi nếu là tỉnh dậy, vậy liền đến nói một chút bá gia là từ đâu đem ta ôm tới. Thẩm Mặc một câu, quản gia bị hù tay run rẩy, vung lòng ra túi tiền. Thẩm Mặc từ túi tiền bên trong lấy ra một tờ 2000 lượng ngân phiếu. Đường đường bá phủ quá nghèo, đi ra ngoài thế mà chỉ dẫn theo 2000 lượng. Nói xong, Thẩm Mặc đem ngân phiếu giao cho tộc trưởng. Tộc trưởng cũng không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy liền giải quyết. Hiện tại hắn làm sao bây giờ? Tộc trưởng chỉ vào trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Quảng Đức Bá hỏi. Nơi nào đến liền đưa đi chỗ nào, đã Quảng Đức Bá cho các ngươi rút chuột thân bạc, vậy các ngươi liền rời đi đi, hay là nên nói cái gì không nên nói các ngươi hẳn là rõ ràng. Thẩm Mặc đối hai người nói. Vâng, chúng ta rõ ràng, chúng tiểu nhân cái gì cũng không biết. Bọn hắn đánh Quảng Đức Bá chuyện này nói ra vậy cũng khẳng định là phải bị Quảng Đức Bá trả thù. Biết bọn hắn động thủ chỉ có quản gia, trở về trên đường bọn hắn thế tất còn muốn dạy một chút quản gia hảo hảo là người. Loại này uy hiếp người sự tình bọn hắn là sợ chung nhất. Hai vị huynh đệ các đồng bạn lúc này cũng đã được phong thích, biết được có thể trở về nhà tin tức về sau, trong mắt của bọn hắn lóe ra quan mang. Mấy ngày qua, bọn hắn đã đối việc nhà nông cảm thấy chán ghét, đời này chưa hề trải qua như thế vất vả. Ngày kế tiếp, tộc trưởng lại tới cửa, hắn cầm 1000 lượng bạc cho Thẩm Mặc. Nguyên bản chúng ta cũng chỉ muốn 1000 lượng, cái này thêm ra tới bạc cho ngươi. Ngươi ngày sau đọc sách, tặng lễ, ngày sau cần bạc nhiều chỗ đi. Tộc trưởng cũng là muốn chân chính đem Thẩm Mặc cột vào Lý gia chiếc thuyền này bên trên. Thẩm Mặc cũng không có toàn bộ cự tuyệt, hắn chỉ lấy 500 lượng bạc, còn lại 500 lượng vẫn là khước từ cho Lý tộc trưởng. Tộc trưởng những bạc này liền đặt ở tộc học bên trong, một cái gia tộc chỉ có tử tôn có tiền đồ, trong tộc mới có thể càng ngày càng tốt. Nghe được Thẩm Mặc nói như vậy, tộc trưởng cũng không tốt từ chối. Nhận khoản này bạc. Lại nói Quảng Đức Bá, là tại nửa đường bên trên, xe ngựa sắp vào thành thời điểm tỉnh lại. Hắn nhìn thấy hắn trên đường rất là kinh ngạc. Hỏi quản gia ấp úng cũng không biết nói thế nào, chỉ nói lúc ấy hắn cũng hôn mê bất tỉnh, cũng không rõ ràng. Vẫn là bị chuột về một nhóm người này, đối Thẩm Dịch một phen khóc ròng ròng cảm kích. Quản gia hoàn toàn không dám nói ra trận tướng, những người này thế nhưng là uy hiếp hắn. Nếu là nói bọn hắn đối Quảng Đức Bá động thủ trận tướng, coi như bắt không được hắn cũng sẽ đi chắn con của hắn, đem hắn chân của con trai đánh gãy. Những người này đều là hắn tìm đến, không có người so với hắn cũng biết đám người này có bao nhiêu hôn bất lận. Hắn chỉ có một đứa con trai, không dám cầm chân của con trai đi cược. Hắn ra vẻ nhớ tới đi sờ túi, sau đó kêu khóc lại 2000 lượng ngân phiếu không thấy. Dẫn đầu người thì là chậm ung dung từ trong túi móc ra một chương bồi thường khế ước. Nhìn thấy phía trên ký tên đồng ý, cả người hắn kém chút lần nữa hôn mê đi. Bọn hắn đây là cường đạo hành vi, đây là lừa gạt. Vậy chúng ta thế nhưng là đi kinh triệu phủ bảo quan. Quản gia hỏi, phía trên cái chữ này ai đồng ý ký? Thẩm Dịch nhìn thấy phía trên ký tên cùng bản nhân ký tên giống nhau như lúc hỏi. Chúng ta lúc đi ra, bọn hắn cho chúng ta, tiểu nhân cũng không biết bọn hắn tìm ai ký, chẳng lẽ đây không phải bá gia ký tên sao? Dẫn đầu nam tử biểu lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 854, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử 11 chương 854, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử 11 bá gia, tay của ngài chỉ, mặt trên còn có ngài vân tay. Quản gia nói để Thẩm Dịch nhìn hướng tay của mình chỉ, sau đó nhìn thấy ngón tay phá một cái lỗ hổng, phía trên vân tay nghiễm nhiên chính là hắn. Cả người hắn rơi vào hờ băng. Hắn mặc dù không có thẩm qua bản án, nhưng ít nhiều biết một chút quá trình, hiện tại xem như chứng cứ vô cùng xác thực. Coi như bẩm báo kinh triệu phủ đi, sự tình cũng chỉ sẽ hướng không thể khống phương hướng phát triển. Chúng ta đi. Thẩm Dịch cắn răng nghiến lợi nói. Bá gia, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như thế? Vậy chúng ta về sau còn muốn hay không tìm đại công tử trở về? Quản gia cố ý hỏi. Không cần, về sau không muốn cho ta nhắc lên hắn. Hắn chính là xem thường tên tiểu tử túi này. Cái này ký tên không nên hỏi đều là Thẩm Mặc thủ bút, đã hắn có thể bắt chước hắn ký tên. Vậy khẳng định tiểu tử thúi nhất định tại đoạn thân trên sách ký tên, đồng thời cũng ấn thủ ấn. Chỉ sợ hôm nay hắn quá khứ đều là tại Thẩm Mặc tính toán bên trong, cái này hỗn đản sao có thể tính toán sâu như vậy? Quả nhiên không hổ là nam nhân kia loại. Thẩm Mặc, kỳ thật ta cảm thấy cái kia quản gia nhất định biết thân thế của ngươi, ngươi thật không muốn biết hắn thân thế sao? Thu Nương nhịn không được hỏi. Có cái gì tốt biết đến, một cái ngay cả hài tử đều không bảo vệ được, có thể bị đổi kẻ hồ đồ phụ mẫu, nhận cũng chỉ là cho mình nhiều một đạo công xiềng. Chúng ta hiện tại không tốt sao? Không ai có thể đặt ở trên đầu của chúng ta, ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, muốn làm gì thì làm cái đó, không cần nhìn bất luận người nào sát mặt. Thẩm Mặc xoa Thu Nương tóc. Tốt thì tốt, ta liền sợ ngươi có tiếc nuối, ta cảm thấy ta Mặc Lang là ưu tú nhất, người như ngươi, nhân sinh không nên có tiếc nuối mới lạ. Thu Nương vòng lấy Thẩm Mặc thân thể, đem đầu tựa ở bộ ngực của hắn. Thẩm Mặc cảm thấy ngực có một dòng nước ấm trào lên, đây là người bị thác lưu tại trong thân thể tình cảm. Thu Nương cùng hài tử bình an, qua nghĩ tới thời gian, mới là ta cuộc đời lớn nhất kỳ vọng. Nghe được Thẩm Mặc nói như vậy, Thu Nương trong mắt lệ quang phun trào, trong nháy mắt ướt Thẩm Mặc ngực quần áo. Đồng đốc, khóc cái gì? Chúng ta thoát khỏi kia toàn ra, ngày tốt lành còn tại phía sau đâu. Tiếp lấy Thẩm Mặc liền bắt đầu hào hào đọc sách. Cổ đại vị diện hắn trước kia cũng đã tới, cổ đại đọc sách đều là lấy tư tưởng nho ra làm chủ, dựa vào sách luận. Thẩm Mặc ôn cố về sau, rất nhanh liền dung hội quan thông. Trong thời gian này hắn cũng không phải toàn định nhàn rỗi đọc sách, mỗi ngày vẫn là chạy lên núi. Tại phụ cận trên núi, tìm tới thanh đàn vỏ cây cổ pháp tăng thêm một chút triều đại cải tiến kỹ nghệ, làm thành tốt nhất bạch như hoa tuyết giấy tuyên. Thẩm Mặc lại đem chế tác giấy tuyên biện pháp dạy cho Lý gia tộc bên trong người, dạng này về sau tộc học bên trong hải tử liền không cần bên ngoài mua sắm trang giấy. Không chỉ như thế, còn có thể hướng sách tứ bán, còn có thể cho trong tộc một chút thu nhập. Thẩm Mặc cái này nhất cử xử trí, làm cho cả Lý gia tộc người đều đối với hắn mang ơn. Đây cũng là Thẩm Mặc cân nhắc đến hắn muốn đi khoa cử, khẳng định không tiện mang theo thân thể ngày càng nặng Thu Nương đi kinh thành, cũng sợ bá phủ không cam tâm sẽ tìm tới. Hắn đối trong tộc có cống hiến, Thu Nương lưu tại trong tộc mới có thể an toàn. Đợi đến Thẩm Mặc đi muốn tham gia thi hương thời điểm, tộc trưởng đưa ra để Thu Nương ở tại nhà hắn. Kỳ thật Thẩm Mặc như vậy cân nhắc cũng không phải không có đạo lý. Trên thực tế, biết được Thẩm Mặc rời đi trong thôn đi kinh thành, người Thẩm gia lần nữa đi tới Lý gia trang nhà tranh. Thẩm phu nhân Tử Thị một mặt khinh bỉ nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, còn cần thêu khăn che lấp miệng mũi, cảm thấy nơi này giống như là có mùi thối. Bất quá, nàng bà tử đạp ra cửa, lúc này mới phát hiện Thu Thị cũng không trong phòng. Bất quá nàng bà tử cái này một đạp, liền bị bên ngoài người ngăn chặn đường đi. Các ngươi đây là người nào? Là ban ngày ban mặt nhập thất cướp bóc sao? Nhà này người không tại, các ngươi liền dùng đạp cửa phương thức đi tú tài nhà giật đồ. Bị thôn nhân một phen chỉ trích xuống tới, Từ Thị coi như ra mặt so tường thành, lúc này cũng là mặt đỏ tới mang hai. Nàng bình thường mặc dù mạnh mẽ, nhưng nàng mạnh mẽ kỉnh, tại nông thôn lao thái thái trước mặt chính là không chịu nổi một kích. Mấy cái trong tộc có thể nhất mắng chửi người lao thái thái vây quanh Từ Thị một đoàn người, chính là dừng lại hữu lực chuyển vận. Đánh Từ Thị cùng nàng mang tới bà tử không có một cái nào có thể chống đỡ. Cuối cùng Từ Thị bồi thường 50 lượng bạc, lúc này mới mang người chạy trối chết. Lao thái thái đem bồi thường bạc cho Thu Nương. Thu Nương chắc chắn sẽ không muốn khoản này bạc. Nàng rất rõ ràng, không có Lao Thái Thái nếu như nàng ở tại trong phòng, hôm nay nàng liền muốn bị Lao đại tội. Thu Nương đem bạc cho mấy cái cãi nhau Lao Thái Thái, các lao thái thái cũng rất bên trên đạo, gọi tới trong nhà văn bối, để bọn hắn hỗ trợ đem đạp xấu cửa sửa chữa tốt. Sau đó tham dự cãi nhau ba cái lao thái thái một người điểm 16 lượng bạc, còn có 2 lượng bạc thực sự không tốt phân, liền cho Thu Nương. Thu Nương cũng là dở khóc dở cười, nàng cuối cùng đem cái này 2 lượng bạc cho tộc trưởng nàng dâu. Dù sao trong khoảng thời gian này, mặc dù nàng ở tại tộc trưởng nhà, nhiều ít là phiền phức người khác. Tư thị trở về Quảng Đức bá phủ về sau, tức sôi ruột. Tiểu tử này không phải muốn thi hương sao? Trong khoảng thời gian này hắn ở tại cái nào một cái khách sạn? Cha cho ta ra, ta quyết không để tiểu tử này tốt hơn. Tư thị dự định muốn làm lại mánh khóe. Không có sai, dĩ vãng những năm kia, người bị thác sở dĩ không có cách nào thi cử nhân, vậy cũng là bởi vì Tư thị sai người tính toán thầm mặc. Không phải hướng hắn ăn uống bên trong thêm thuốc, chính là cố ý ban đêm mở cửa sổ để hắn nói mát thụ hàn. Một lần cuối cùng người bị thác cẩn thận từng ly từng tí, đều không có ăn bá phủ ăn uống, ban đêm càng là đem phòng cửa sổ đóng đinh không khiến người ta có làm tay chân mở cửa sổ cơ hội. Kết quả, Tư thị cố ý dạy nhi tử nhảy cầu, người bị thác vẫn là nhất thời mềm lòng nhảy xuống nước cứu người. Tư thị cố ý lại hắn đem người đẩy tới nước, Tư thị nhi tử sớm đã bị khuyên bảo qua rơi xuống nước muốn đẩy trên người thầm mặc. Thế là hắn liền chịu dừng lại đánh, đồng thời Tư thị danh chính ngôn thuận lấy hắn phẩm hạnh không đoan làm lý do, cấm chỉ người bị thác khoa cử. Thầm mặc bưng lên hôm nay đồ ăn, liền đã nhận ra không giống bình thường hương vị. Thế là hắn liền lặng lẽ hướng sắt vách thư sinh gian phòng chạy mấy chuyến. Tại những người này muốn ăn cơm thời điểm, hắn đưa ra mời khách đi cảnh thêu phường ban thưởng ca múa, làm trước khi thi bưng lòng. Những người này tất nhiên là không có cái gì không đáp ứng. Đương nhiên đồ ăn cũng không thể lãng phí, đều để đồng hành gã sai vặt ăn. Đợi đến bọn hắn từ cảnh thêu phường trở về, gã sai vặt nhà sĩ đều chạy nhanh muốn hư thoát. Các thư sinh tất cả đều là nghĩ mà sợ, cái này nếu là bọn hắn ăn những thức ăn này cũng không phải khảo thí muốn bị chậm trễ. Thầm mặc nhìn thấy chạy nhà sĩ chạy mệt là những này gã sai vặt, trong lòng có chỗ không đành lòng. Đều là hắn tạo nghiệp, cũng không muốn những người này thân thể thật bởi vì hắn có chỗ tổn thương, cho nên bất động thanh sắc tại mấy người trong chén trà tăng thêm một chút nước linh tuyển, về khuyên những này gã sai vặt uống nhiều một chút nước. Về phần đám học sinh, nhao nhao tìm tới khách điếm chủ quán, vì nhà mình gã sai vặt đòi hỏi thuyết pháp. Chủ quán tự nhiên là không thể nhận, huống hồ những thức ăn này đều đã bị bọn sai vặt ăn, chủ quán cảm thấy các thư sinh không có chứng cứ. Thầm mặc lúc này giống như là vừa mới nghĩ, lại hắn kia phần cơm còn không có ăn. Hắn trở về trong phòng đem cơm lấy ra, lại đi tìm tới y quán đại phu kiểm tra cơm canh. Chương 855, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử 12. Chương 855, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử 12. Đại phu tại thẩm mặc đồ ăn bên trong kiểm tra ra mạnh tính thuốc sổ. Chủ quán vì từ thanh cũng chỉ có thể tự tra, nhìn xem ai bị thu mua cho thư sinh hạ dược. Cuối cùng tra được một cái bếp sau phối món ăn bếp nhỏ trên thân. Bếp nhỏ vì không cho thư sinh đem hắn kéo đi quan phủ, chỉ có thể đem bá phủ thay cho ra. Những sách này sinh tất nhiên là sẽ không bỏ qua, sau đó sâu đảo một chút phát hiện bá phủ Hoàn Khố nhị thiếu gia cũng muốn tham gia lần này khoa cử. Cái này còn có cái gì không hiểu, khẳng định là bá phủ nhị thiếu gia coi là xử lý đối thủ liền có thể để hắn thi đậu. Cũng chớ xem thường người đọc sách dùng ngòi bút làm vũ khí, một đám người đọc sách liền đem bá phủ cáo lên kinh triệu phủ. Lúc bình thường, liền xem như người đọc sách cáo bá phủ cũng muốn bị ăn gậy, nhưng việc quan hệ khoa cử, cho nên đánh gậy không cần chịu. Mà lại chuyện lần này, cũng làm cho một chút quan viên mượn đề tài để nói chuyện của mình, lúc đầu trên triều đình liền bất mãn Huân Quý lạm dụng chức quyền, làm đặc quyền. Lần này vì để cho hải tử nhà mình thượng vị, không tiếc đối trong khách sạn học sinh hạ thuốc sổ, cái này còn thế nào, trực tiếp liền đem Quảng Đức Bá mời đến trên công đường. Quảng Đức Bá cũng không nghĩ tới Tử thị coi như để cho người ta cho thẩm mặc hạ cái thuốc, đều huyên náo mãn thành đều biết. Hắn hiện tại trong đầu đã là đang suy nghĩ làm sao đem hắn từ chuyện này rũ sạch ra ngoài. Đại nhân, chuyện này cùng khuyển tử không quan hệ, tất cả đều là người làm trong phủ gây nên, ta đại nhi tử thẩm mặc trong phủ thời điểm, cùng vị kia hạ nhân phát sinh qua xung đột, hạ nhân biết được thẩm mặc muốn hạ tràng, liền lên trả thù tâm tư, cùng chúng ta vợ chồng, cùng trong nhà hài tử hoàn toàn không liên quan nha, con trai nhà ta thành tích kém vô cùng, liền xem như để hắn cho toàn thành tú tài hạ dược, hắn cũng không chúng được đề cử nha. Vì thoát thân, hiện tại thẩm dịch đã là không tiếc rèm pha ô yếm nhi tử. Ngươi nói rằng người cùng thẩm mặc khập khiễng lúc này mới hạ dược, vậy tại sao toàn bộ khách điếm người đều trúng thuốc sổ? Cái này, khẳng định là hạ độc dưới người sai thuốc. Kỳ thật hắn hoài nghi thẩm mặc hạ thuốc, sau đó thẩm mặc đem những này người đều mời đi cảnh tiêu phường, không phải nơi nào sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Cuối cùng, quan viên cũng không dám đem việc này mở rộng, đem hạ dược vị kia bếp nhỏ cùng Quảng Đức Bá ra tôi tớ đánh đánh vậy. Quảng Đức Bá cũng là tư thái bảy mười phần, cho trong khách sạn học sinh đều đưa lên một phần hậu lễ, chuyện này cũng coi như là quá khứ. Bất quá bị đẩy ra gánh tội thay Từ thị bên người ma ma liền không có cái gì tốt vận, đánh đánh gậy về sau, lớn tuổi quan hệ, ban đêm liền khởi sướng sốt cao, một mệnh ô hô. Cái này lão ma ma sau khi chết, Từ thị liên tục làm vài ngày ác mộng. Về phần Quảng Đức Bá thẩm dịch cũng không thấy tốt bao nhiêu, sau chuyện này, ngày kế tiếp ngự sử liền đối với hắn tung nô hành hung hành vi trên triều đình tiến hành tội. Quảng Đức Bá cuối cùng bị hoàng đế phạt một năm đồng lộc. Sau chuyện này, ngày kế tiếp chính là khoa cử. Thẩm Mặc tiến vào trường thi. Khoa cử hắn tại thế giới khác cũng trải qua, cơ bản giống nhau cũng không lạ lắm, cho nên chỉ cần không phải rút đến xí hào, ở bên trong từng cũng thật là yên vui. Chỉ là đến trong đêm bỗng nhiên gió lạnh bức kích, thổi hào xá thi cấp 3 thử đám học sinh run lẩy bẩy. Đợi đến thời gian vừa đến, đám học sinh ra, tất cả đều là hề bại suy sụp, còn có không ít người là được mang ra tới. Thẩm Mặc lúc đi ra mắt sắc thế mà thấy được Quảng Đức Bá phủ gia đình. Những người này xem xét liền không có hảo ý, Thẩm Mặc ngẫm lại liền đoán được những người này ý muốn như thế nào, nhất định là muốn đem hắn buộc hồi phủ bên trong tại cái khác khống chế. Thẩm Mặc dùng đến xảo diệu bộ pháp, bất động thanh sắc dán một cái học sinh sau lưng, lách qua những người này, ánh mắt lặng yên không tiếng động rời đi. Hắn cũng không có chờ đến gián thông báo hôm đó, liền ngựa không ngừng vó trở về Lý Gia Trang. Thu Nương nhìn thấy Thẩm Mặc trở về, cũng không hỏi hắn thi như thế nào, chỉ là dúi đầu vào Thẩm Mặc lồng ngực. Đống nhiên bụng của nàng hơi nhúc nhích một chút, Thẩm Mặc nắm tay dán tại Thu Nương trên bụng, cảm thụ được tân sinh mệnh ở bên trong thai nghén. Đây là một loại cực kỳ kỳ diệu thể nghiệm, đồng thời trong lòng đối với mâu thân cái thân phận này có một loại lòng kính sợ. Ngươi có muốn hay không nghe một chút? Thu Nương gặp Thẩm Mặc đối hải tử rất là hiếu kỳ, nàng cũng hưu tâm để Thẩm Mặc đi thân cận hải tử, thế là đề nghị. Thẩm Mặc gật gật đầu, thấp thân thể, đem lỗ tai dán vào Thu Nương bụng. Đống nhiên Thẩm Mặc phảng phất cảm giác được trên mặt chịu một quyền, Thu Nương bụng nâng lên một khối. Cái này không phải là một tên tiểu tử đi, tại trong bụng liền dám đánh lao tử, nhìn ra ta không dạy dỗ hắn. Thẩm Mặc ngoài miệng nói giao hấn, nhưng ngữ khí không có một chút nghiêm phụ dáng vẻ, dẫn tới Thu Nương trên mặt ngọt ngào. Đông nhiên, Thu Nương chỉ cảm thấy bụng ẩn ẩn truyền đến đau đớn. Thẩm Mặc gặp Thu Nương thần sắc không đúng, bắt mạch về sau lập tức biết Thu Nương đây là muốn sản xuất. Mặc dù cái niên đại này nữ nhân sản xuất đều là gọi bà đỡ, nhưng Thẩm Mặc nhưng không có giả tay người khác. Hắn căn cứ kinh nghiệm phán đoán Thu Nương bảo thai trong bụng vị trí không tốt, lại có cúm rốn quấn cái cổ triệu chứng. Nếu là bình thường cũng không có cái gì, hai tử ham chơi, có đôi khi chơi lấy cúm rốn nói không chính xác liền có ra. Nhưng bây giờ lại là không có thời gian, hai tử lúc này muốn ra. Trên đời này lợi hại bà đỡ mặc dù cũng có, nhưng ít càng thêm ít. Chính Thẩm Mặc có thể giải quyết sự tình, liền không nguyện ý tìm người khác. Tại viện Thu Nương nằm trên giường hạ về sau, Thẩm Mặc đều đâu vào đấy cho Thu Nương làm một bữa cơm để nàng ăn. Lúc này Thẩm Mặc chuẩn bị nước nóng cũng đã đốt tốt. Thẩm Mặc một mực quan sát đến Thu Nương tình huống, để Thu Nương theo tiết tấu điều chỉnh hô hấp, đồng thời làm bạn nàng nói chuyện, để nàng đem đau đớn lực chú ý chuyển đi. Thu Nương bởi vì Thẩm Mặc làm bạn khủng hoảng sợ hãi cảm xúc cơ bản không có xuất hiện, cho đến đau đớn tới càng ngày càng dày đặc, trên đầu nàng mồ hôi cũng như mưa rơi lít nhà lít nhít. Thẩm Mặc xoa bóp cho nàng, một bên điều chỉnh hài tử tại phần bụng vị trí bào thai. Trải qua liên tục không ngừng xoa bóp, cuối cùng là đem vị trí bào thai cho điều chỉnh xong, cũng rốn cũng không còn quấn quanh. Lúc này Thẩm Mặc phát hiện Thu Nương cửa cung cũng đã mở không sai biệt lắm, Thẩm Mặc lúc này để Thu Nương dùng lực. Thu Nương lúc này mới phát hiện bà đỡ không có tới, nhưng nàng từ trước đến nay chính là một cái nghe lời, Thẩm Mặc nói thế nào, nàng liền làm như thế đó, thế là một cái dùng lực, tay của hắn hướng Thu Nương phần bụng thuận thế đẩy. Thu Nương chỉ cảm thấy dưới thân phảng phất có thứ gì trượt xuống ra. Thẩm Mặc dọn dẹp Thu Nương thân thể, lại tẩy hài tử, nhìn hài tử không khóc, hắn vỗ một cái hài tử lưng, để hài tử đem vết hầu một ngụm nước ối phun ra. Hải tử lập tức oa oa khóc giống lên. Thẩm Mặc đem hải tử ôm cho Thu Nương nhìn. Là đối thủ tử, ngươi nhìn một cái. Nhìn thấy rúm gió nhi tử, Thu Nương trên mặt lộ ra vui sướng tiêu dung. Ngươi cho hải tử lấy cái danh tự. Hải tử danh tự có thể từ từ sẽ đến, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Tộc trưởng là tại Thẩm Mặc đưa đỏ trứng gà thời điểm, thế mới biết Thu Nương sinh hạ hải tử. Biết được Thẩm Mặc cho Thu Nương đỡ đẻ, tộc trưởng cũng không biết nói cái gì cho phải, dù sao từ xưa đều có phòng sinh ố huế, nam tử không được bước vào. Mà Thẩm Mặc lại là cho Thu Nương tự mình đỡ đẻ, từ xưa dạng này nam tử cũng gần như không tồn tại. Biết được Thu Nương sinh một đứa con trai, Lý tộc trưởng cũng vì Lý Tú Tài nhà mà cao hứng. Dù sao Thẩm Mặc là ở rể, sinh nhi tử đều là đi theo họ Lý Tú Tài đây cũng là có hậu. Chương 856, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử 13. Chương 856, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử 13. Sau một tháng, mấy cái nha dịch đi tới Lý Gia Trang, chúc mừng Thẩm Mặc thi đậu Liễu Giải Nguyên. Lý tộc trưởng đến tin tức này, so Thẩm Mặc bản nhân còn cao hứng hơn. Về cấp giúp Thẩm Mặc cho hai tên nha dịch hồi bao. Lý Gia Từ Đường lần nữa mở Từ Đường tổ chức tộc hội chúc mừng tổ tông. Trước kia còn có người khinh thường Thẩm Mặc ở rể, nhưng bây giờ đã không có người coi thường nữa với hắn. Kinh thành ngọa hổ tàng long, Thẩm Mặc còn có thể kinh thành địa giới đạt được giải nguyên tiết tuổi, có thể thấy được hắn thực lực. Ngay tại lúc đó, Thẩm gia tộc bên trong cũng biết Thẩm Mặc thi đậu giải nguyên. Đông đảo tộc lão liền đối bá phủ phát ra vẻ bất mãn, tại Thẩm Mặc bị bá phủ khó xử tha mài những trong năm kia, bọn hắn cảm thấy Thẩm Mặc là tiểu bối a, hẳn là nhẫn lại. Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Mặc tiền đồ thời điểm, trong tộc đám người đã cảm thấy bá phủ quá trách móc nặng nề, đến mức tốt đẹp Thẩm gia binh sĩ bị Lý gia tộc bên trong nhặt nhạnh chỗ tốt. Quảng Đức bá phủ. Lúc này, Thẩm Dịch vợ chồng ngồi đối diện nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Trong phòng nha hoàn bà tử gã sai vặt tất cả đều bị phái đi. Ta nói qua đã sớm khái động thủ. Tư thị lạnh lùng chế giễu. Đừng quên, người ta là một thể, lúc trước hài tử cũng là ngươi đổi, chính ngươi ghen ghét muội muội được nhất môn tốt việc hôn nhân, yêu mà không được, bây giờ lại chỉ trích ta. Thẩm Dịch nói, ta yêu mà không được, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi đối từ Mộng Tuyển vì yêu sinh hận, không chiếm được hủy không được, liền muốn đem con của nàng nắm giữ ở trong tay tha mài sao? Tư thị ánh mắt lạnh lùng cùng Thẩm Dịch đối đầu. Ngươi cũng nên may mắn, bọn hắn không tại kinh thành, nhưng nếu là hắn trở về, trong triều thấy được Thẩm Mặc, ngươi lại bọn hắn biết chân tướng sẽ như thế nào? Thẩm Dịch một bàn tay đánh vào Tư thị trên mặt. Tư thị lại là đỉnh lấy dấu bàn tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Thẩm Dịch. Nàng hận nha, lòng tràn đầy đầy mắt yêu cái này nam nhân. Coi là muội muội lập gia đình, cái này nam nhân có thể hết hy vọng. Kết quả cái này nam nhân gian phòng vẫn như cũ tất cả đều là người kia chân dung, cái này khiến nàng làm sao có thể nhịn. Chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này tất cả đều là cái này nam nhân tính toán. Nhưng khi đó, hai tử cũng đã bị nàng trộm đổi ra. Mà đối Thẩm Mặc gương mặt này, nàng căn bản là không có cách đối mặt. Cho nên đem người ném đi trong tộc, lúc ấy phân phó trong tộc cho một miếng cơm ăn, chỉ cần không chết đói liền tốt. Cho đến biết được Thẩm Mặc tuổi còn nhỏ đã là tú tài, nàng lúc này mới cảm thấy kinh hoàng vô cùng, tuyệt không thể để Thẩm Mặc lại đi khoa cử con đường. Tuyệt không thể để hắn thi lại đi xuống, ngươi suy nghĩ một chút con của ngươi, nếu như bị biết bọn hắn nuôi nhiều năm như vậy nhi tử là hai người chúng ta, ngươi lại bọn hắn sẽ như thế nào? Tư Thị nghĩ đến hắn cái kia sinh ra cũng chỉ ôm qua một chút nhi tử, tâm ngoan hung ác có rúm lại một chút. Thành, con của nàng thân phận tôn quý, nhưng nếu như bị biết trận tướng, hậu quả không phải nàng có thể tưởng tượng. Mời ngàn giết các sát thủ. Đỉnh cấp sát thủ cần 1000 kim, ta nhưng không có số tiền kia. Thẩm Dịch hai tay một đám. Tư Thị cảm thấy lúc trước nàng là mắt chó đuôi mù mới nhìn bên trên cái này nam nhân, một ngụm răng ngà đều cắn nát. Ngươi không có tiền, ta chẳng lẽ liền kiếm tiền từ rồi? Nhi tử xính lễ, nữ nhi đồ cưới, nhưng tất cả đều là bạc. Thời gian không nhiều lắm, chính ngươi cân nhắc muốn hay không ra số tiền kia. Tư Thị siết chặt tay, ngay cả móng tay bị bẻ gãy đều chưa từng phát giác. Trong lòng lần nữa đem Thẩm Dịch mắng một cái ngàn vạn lần. Một người một nửa phí tổn. Nàng cưỡng chế nộ khí. Được. Thẩm Dịch cũng không muốn làm cho Từ Thị quá mức, dù sao Thẩm Mặc biến mất, hắn cũng là đã được lợi ích người, không có chút nào thua thiệt. Đối với cái này hai vợ chồng nhu đồ, Thẩm Mặc hoàn toàn không biết gì cả. Hắn trong khoảng thời gian này tại cho Thu Nương hào hào ở cứ. Nữ nhân từng có được hay không, tất cả đều thể hiện tại khuôn mặt bên trên. Ngồi một tháng tử Thu Nương, mặt giống như là lột da trứng gà như vậy bóng loáng trắng nõn. Người cũng bởi vì sinh xong hài tử cho bố quan hệ đây đà không ít. Nhầm do ai nhìn thấy, cũng nhịn không được muốn nói một tiếng, Thu Nương thật sự là có phúc lớn. Mặc dù không ít người cảm thấy Thẩm Mặc không nên ở tại trong nhà lá, mà lại lập tức sẽ kỳ thi mùa xuân, Thẩm Mặc hẳn là chuyên tâm học tập, mà không phải tự mình hầu hạ nữ nhân trong tháng. Nhưng Thẩm Mặc cự tuyệt trong thôn đại nương hảo ý, đối Thu Nương cùng hài tử sự tình không rõ chi tiết. Trong cửa hàng nam tử, nhìn xem Thu Nương cùng hài tử, hai mắt nhịn không được rơi xuống kích động nước mắt, hắn giống như là hắn bồi bạn hài tử trưởng thành. Tại trong tháng bên trong, Thẩm Mặc cũng coi như là cho tiểu gia hỏa đặt tên chữ, liền gọi là Lý Giải. Bởi vì hắn thi liễu giải nguyên trở về, tiểu gia hỏa liền ra đời. Trên thực tế Thẩm Mặc là lười nhác phí tế bào não. Ngược lại là Thu Nương, cẩn thận nhai nuốt lấy cái tên này, rất là cao hứng nhi tử có tốt như vậy một cái tên. Mùa xuân này, Lý Gia Trang khắp nơi vui mừng, bởi vì Lý Gia Trang ra một cái giải nguyên sự tỉnh tại 10 dặm 8 hương truyền ra, không ít người mộ danh mà tới. Trong thôn cử hành không ít hoạt động, so những năm qua muốn náo nhiệt rất nhiều. Nhưng tộc trưởng cũng rất có phân tấp, ngoại trừ một chút thực sự không thể từ chối chiêu đãi, để Thẩm Mặc có mặt, đại đa số tộc trưởng cũng sẽ không làm phiền Thẩm Mặc. Tối hôm đó, Thẩm Mặc đột nhiên trong bóng đêm mở to mắt. Một đạo đao quang hướng phía Thẩm Mặc công kích mà đi. Động tác hành vân lưu thủy, tốc độ cực nhanh. Thẩm Mặc ôm hải tử thân thể lăn một vòng, đem chăn đông vết đao ném mạnh. Cũng liền lần này, chăn đông bị đánh thành hai nửa, tiếp lấy lại có hai người phong bế gian phòng cửa ra vào, hai thanh phi đao hướng phía Thẩm Mặc cùng hải tử mà tới. Thẩm Mặc lăn lộn trên mặt đất, không gian bên trong xuất ra bong khói, lập tức sát thủ ánh mắt bị ngăn trở. Sát thủ tại trong sương khói không nhìn thấy Thẩm Mặc, nhưng là Thẩm Mặc lại là có thể tại trong sương khói nhìn thấy hắn. Nhưng Thẩm Mặc cũng chú ý tới mấy người kia đang tìm người thời điểm, lỗ tai không ngừng rung động, cái này biểu thị những người này có thể thông qua khí lưu phân rõ Thẩm Mặc phương vị. Đây mới thực là cao thủ. Nhưng cùng Thẩm Mặc so ra mấy người kia vẫn là kém một chút, hắn sở dĩ giữ lại mấy người bệnh đến bây giờ, cũng muốn nhìn xem những người này là nơi nào tới. Những người này tuyệt không phải Quảng Đức Bá phủ người, như vậy chỉ có một cái khả năng, Quảng Đức Bá mời Giang Hồ thượng tổ chức sát thủ động thủ với hắn. Kiếp trước người bị thác cả một đời không có cái gì tiền đồ, cho nên Quảng Đức Bá không có tìm những người này. Nhưng đời này, bởi vì Thẩm Mặc đến phản kháng, để Quảng Đức Bá vợ chồng thẹn quá hóa giận. Thủ bút thật lớn nha. Biết những người này là lai lịch gì về sau, Thẩm Mặc xuất đao, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đem ba cái sát thủ toàn bộ giải quyết. Ba người đến chết đều không rõ, bọn hắn là thế nào chết? Quảng Đức Bá không phải nói Thẩm Mặc là một cái thư sinh tay trói gà không chặt sao? Vì sao lại có cao như vậy thân thủ? So với bọn hắn sát thủ còn muốn chuyên nghiệp. Đây là những người này trước khi chết ý nghĩ duy nhất. Thẩm Mặc cúi đầu nhìn thấy tiểu gia hỏa mút lấy ngón tay, con mắt lóe sáng tinh tinh, không những không sợ, về rất dáng vẻ hưng phấn. Từ nhỏ thích chém chém giết giết, lớn lên liền đem ngươi ném đến trong quân đi. Thẩm Mặc trong ngực tiểu gia hỏa không nghĩ tới cha nàng đã tại hắn nhỏ như vậy thời điểm, giúp hắn quy hoạch tương lai muốn đi con đường. Thẩm Mặc đi vào phòng cách vách bên trong, nhìn thấy trên giường Thu Nương lo lắng, trong mắt tất cả đều là nước mắt. Thẩm Mặc ôm lấy Thu Nương. Chương 857, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử 14 chương 857, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử 14 những người kia chết rồi, đừng sợ. Là bá phủ người phái tới sao? Bọn hắn cùng ngươi hay là thù hay là oán? Nhất định phải đưa ngươi tử địa, chúng ta đều đã rời đi bá phủ, bọn hắn vì cái gì còn muốn dây dưa không hưu? Thu Nương khóc oang oang. Thẩm Mặc ôm Thu Nương ôn nhu an ủi, thật vất vả Thu Nương lúc này mới ngủ. Ngày kế tiếp, Thẩm Mặc đem tộc trưởng đi tìm đến. Tộc trưởng nhìn thấy chết mất ba cái sát thủ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi có nghĩ qua Quảng Đức Bá phủ vì sao lại đối ngươi hạ tử thủ sao? Bất kể nói thế nào đều không có làm cha mẹ không muốn nhìn thấy nhi tử tốt, có lẽ ngươi không phải con của bọn hắn, lại hoặc là thân phận của ngươi kỳ thật có lai lịch lớn, bị người ta phát hiện, bọn hắn liền sẽ đại nạn lâm đầu. Ta trước kia không muốn đi tìm thân thế, ta nghĩ đến chỉ cần qua tốt chính mình, thoát khỏi Quảng Đức Bá phủ, nhưng bây giờ tựa hồ không tìm cũng không được. Thẩm Mặc vốn là muốn đợi đến trở thành mệnh quan triều đình về sau lại đối phó Quảng Đức Bá, nhưng bây giờ cái này Quảng Đức Bá một nhà để hắn buồn nôn thấu. Chủ yếu bên cạnh hắn còn có Thu Nương cùng hài tử, hắn không thể để cho Thu Nương cùng hài tử xảy ra chuyện. Thẩm Mặc đem Thu Nương cùng hài tử phó thác cho tộc trưởng về sau, lại đi bên ngoài một chuyến, dạo qua một vòng đem khôi lỗi nhân từ không gian lấy ra. coi như bảo tiêu đặt ở Thu Nương bên người. Ban đêm, Thẩm Mặc chui vào bá phủ, đi tới Từ Thị gian phòng, đối trong lúc ngủ mơ Từ Thị tiến hành tra hỏi. Từ Thị trong lúc ngủ mơ không ngừng dãy rủa, mí mắt cũng có mở ra tới dấu hiệu. Thẩm Mặc lập tức gián đoạn thôi miên. Đây là hắn thuật thôi miên lần thứ nhất mất đi hiệu lực. Tại Từ Thị nơi này hỏi không ra hay là, Thẩm Mặc đối Thẩm Dịch cũng không có chút nào nắm chắc. Loại tình huống này, Thẩm Mặc chỉ biết là hẳn là bị dưới người cấm chế nào đó, hoặc là ám chỉ, không thể nói ra đổi hài tử bí mật, cũng không biết là ai ra tay. Thẩm Mặc tiếp lấy liền hỏi Từ Thị đêm nay người ám sát hắn. Lần này Từ Thị trả lời, đây là nàng cùng Thẩm Dịch cắt bỏ ra 500 kim mời tới ngàn giết các đỉnh cấp sát thủ. Đối đáp án này, Thẩm Mặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vốn là suy đoán trận này ám sát hẳn là Quảng Đức bá phủ gây nên, chỉ là hắn nhập quan trường đến cùng hai người này đang sợ cái gì, mới muốn trăm phương ngàn kế đối phó hắn. Thẩm Mặc suy tư một chút Từ Thị lão nhân bên cạnh. Cái thứ nhất nghĩ tới chính là Từ Thị bên người ma bà tử. Có ký ức đến nay, cái lao bà tử này vẫn tại Từ Thị bên người, cũng không biết có biết hay không Từ Thị sự tình. Thẩm Mặc lặng yên không tiếng động đi tới ma bà tử nơi ở, nàng thân là Từ Thị bên người tướng tài đắc lực, một người ở một gian phòng. Thẩm Mặc nhìn xem đang ngủ say người, rất mau đưa nàng thôi miên tỉnh lại. Ngươi có biết hay không nhà ngươi phu nhân năm đó ở chỗ nào sản xuất? Ta đây không biết, ta là về sau mới đến phu nhân bên người. Phu nhân sự tình trước kia ta cũng không biết. Ma bà tử trả lời. Vậy ngươi biết phu nhân bên người nha hoàn bà tử đi nơi nào sao? Thẩm Mặc lại hỏi. Ta biết phu nhân mãi mà chết rồi, phu nhân hai cái của hồi môn nha hoàn, tất cả đều bị phu nhân gả xa xa. Vì cái gì nguyên nhân biết không? Đương nhiên là không muốn để cho người khác biết đại công tử không phải phu nhân sinh sự tình. Ma bà tử nói đương nhiên. Thẩm Mặc nghĩ thầm quả nhiên là không thể xem thường vị hà nhất cái tiểu nhân vật, coi như lại thế nào muốn che lấp, những tiểu nhân vật này vẫn có thể đoán ra chủ tử muốn che giấu bí mật. Vậy ngươi đoán nhà ngươi phu nhân năm đó đổi con cái nhà ai? Ta đây làm sao biết, bất quá ta cảm thấy trong nhà quản gia nhất định là biết đến, dù sao quản gia là ông cụ trong nhà, phu nhân ra ngoài chỗ nào trước đó khẳng định sẽ cùng quản gia thông báo một tiếng. Còn có chính là trong nhà mã phu, hắn là kế thừa cha nàng vị trí, phu nhân dùng xe ngựa đi nơi nào, hành tung cũng không đều nắm giữ tại mã phu trong tay sao? Thẩm Mặc lần nữa cảm khái cái này ma bà tử thật sự là nhân tài nha. Thẩm Mặc dựa theo ma bà tử chỉ dẫn, đi tìm quản gia. Bất quá quản gia giống như Từ Thị, hỏi không ra hay là kém chút về tỉnh lại. Phát giác được tình huống này về sau, Thẩm Mặc đưa ánh mắt rời về phía quản gia nữ nhân bên cạnh. Thẩm Mặc lập tức liền hỏi một chút nữ nhân. Chồng của ta lại không thể cùng bất luận kẻ nào nói chuyện này. Nữ nhân trả lời. Phu nhân kia đến cùng là ở nơi nào sản xuất đây này? Thẩm Mặc giọng mang mỉm cười lừa gạt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hướng ra phía ngoài nói. Phu nhân là tại nhà mẹ để sản xuất nha, năm đó Tây Bắc Vương Phi hồi kinh, nói là tâm tình thật không tốt, chúng ta phu nhân liền đi qua thăm hỏi. Các nàng quan hệ tỷ muội rất tốt sao? Tốt cái gì, thật tốt làm sao lại không đem phu nhân nhớ đến thượng thư phu nhân danh nghĩa? Bất quá nói đi thì nói lại, nếu là chúng ta phu nhân là con vợ cả, nói không chính xác chính là chúng ta nhà phu nhân gả cho Tây Bắc Vương. Đến chúng ta bá phủ tới chính là kia Tây Bắc Vương Phi. Thẩm Mặc, quan hệ này nghe làm sao loạn như vậy? Các người bá gia thích Tây Bắc Vương Phi? Thẩm Mặc thử hỏi. Thích nha, thích rất nhiều năm, vốn cho là sẽ gả tới, nhưng người nào biết cứ như vậy gả cho Tây Bắc Vương. Đằng sau, Thẩm Mặc không tiếp tục hỏi tiếp, như là đã có như thế một đáp án, Thẩm Mặc trong lòng cũng có chút suy đoán. Chỉ là hiện nay Tây Bắc Vương cùng Vương Phi đều ở xa Tây Bắc, hắn cũng không thể đi chứng thực. Đồng nhiên Thẩm Mặc nhớ tới một sự kiện, Tây Bắc Vương hẳn là tại kinh thành có phủ đệ. Người bị thác quản lý nông trường thời điểm phát hiện bá phủ có một cái suối nước nóng trắng tử, thế mà dùng để trồng thực mùa đông rau quả. Bởi vì chỗ này suối nước nóng diện tích tương đối nhỏ, cho nên trồng ra đồ ăn số lượng ít, nhưng là nơi này rau quả chính là liên bá phủ đồ rất ít cung ứng. Lúc ấy người bị thác đem chuyện này báo lên, kết quả bá phu nhân để hắn không cần phải để ý đến cái này trang tử bên trên sự tình. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Người bị thác lúc ấy cũng là bởi vì hiếu kỳ đi cố ý chú ý một chút, cái này trang tử sản xuất đến cùng đưa đi chỗ nào. Về sau phát hiện là đưa đi kinh thành Tây Bắc trong vương phủ. Mà kinh thành Tây Bắc trong vương phủ chỉ ở một cái bị coi như hạt nhân Tây Bắc Vương thế tử. Người bị thác lúc ấy còn tưởng rằng là Từ Thị cùng Tây Bắc Vương phi tỷ muội tình thâm, là bị Tây Bắc Vương phi nhờ bà, Từ Thị lúc này mới như vậy chiếu cố vị này bị coi như hạt nhân Tây Bắc Vương thế tử. Bây giờ nghĩ lại lại là khắp nơi lộ ra kỳ quặc. Thẩm Mặc nghĩ như vậy, nhìn xem bóng đêm còn sớm, liền tiến đến Tây Bắc Vương phủ nhìn một cái mánh khóe. Thẩm Mặc đi vào Tây Bắc Vương phủ thời điểm, liền phát hiện Tây Bắc Vương phủ thủ vệ ngoài lòng trong chặt. Lách qua tuần tra cùng âm thầm điều tra thủ vệ, Thẩm Mặc bung ra thần thức, rất mau tìm đến Vương phủ chủ tử chỗ ở chỗ. Thế nhưng là bỗng nhiên Thẩm Mặc phát hiện chỗ không đúng. Lượn quanh một chỗ ngặt, Thẩm Mặc xoay người đi tới Vương phủ phụ cận một chỗ nơi ở theo lý, nơi này ở đều là Vương phủ hạ nhân hoặc là phụ thuộc Vương phủ sinh tồn người. Thẩm Mặc tại phòng ốc bên ngoài ngầm trộm nghe đến từ bên trong truyền đến xì xào bàn tán thanh âm, lại thanh âm về vô cùng quen thuộc. Đây cũng là bởi vì hắn ngũ giác muốn xa so với người bình thường tới nhạy cảm, cho nên mới có thể nghe được phát giác được nơi đây người. Vì cái gì các ngươi muốn giữ lại hắn? Đã các ngươi lúc trước đem ta đổi, vậy liền làm triệt để một chút nha, đem hắn sớm một chút giết chết chẳng phải sự tình gì cũng không có. Một đứa bé, một trận phong hàn liền có thể mất mạng, nhiều năm như vậy, các ngươi lại làm cho hắn nhảy nhót tưng bừng còn sống, các ngươi đầu góc là hay là làm? Chương 858, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử 15 chương 858, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử 15 trong phòng người ngay tại hung hăng chỉ trích lấy Thẩm Dịch. Mà Thẩm Dịch lúc này giống như là quy tôn tử đồng dạng cúi đầu. Nhìn thấy dạng này Thẩm Dịch, Thẩm Mặc trong lòng một trận thoải mái, cho nên ác nhân còn cần ác nhân ma. Đối đãi người bị thác, Quang Đức ba vợ chồng tùy ý trên ép, động một chút lại cầm hiếu đạo tới dọa. Hiện tại gặp gỡ chân chính nhi tử, lại giống như là quy tôn tử đồng dạng. Thẩm Mặc lại nghĩ tới cái kia bị hắn giết chết hai người dựa theo Từ Thị bên kia giải được tình huống là Từ Thị cùng Thẩm Dịch đều cầm ra 500 kim thuê ngàn giết các sát thủ. Đang nghe được Thẩm Dịch cùng trong vương phủ người đối thoại, hắn còn có cái gì không hiểu. Đây là Thẩm Dịch hố Từ Thị 500 kim, Thẩm Dịch đã sớm cùng chân nhi tử có liên lạc. Sát thủ cũng là vị này Tây Bắc Vương Thế Tử tìm. Cũng không biết Từ Thị có biết hay không Thẩm Dịch cùng chân nhi tử liên hệ với sự tình. Thẩm Mặc ngẫm lại, chuyện tốt như vậy, cũng không thể chỉ có để Thẩm Dịch một người cao hứng. Loại này nhận thân đại đoàn viên, nhi tử hiếu kính phụ thân sự tình, sao có thể thiếu đi mẫu thân tham dự đâu. Thẩm Mặc nghĩ như vậy, trở về vương phủ thư phòng, tìm voi một phen, Thẩm Mặc tìm được thế tử ấn. Tùy tiện miêu tả một tờ giấy, cất vào phong thư. Buổi sáng, nha hoàn cho nàng ngay tại trang điểm. Đồng nhiên, một mũi tên xuyên qua cửa sổ, bắn tới Từ Thị trước bàn trang điểm. Từ Thị hét lên một tiếng, vội vàng hô trong nhà gia đình đi thăm dò nhìn bên ngoài, chỉ là nơi nào còn có người bắn tên. Phu nhân, muốn hay không đi xem một chút phong thư này? Đây là ai cho ngài? Có phải hay không trong nhà chủ tử xảy ra chuyện, đến muốn tiền chuộc? Ma bà tử một mặt lo lắng hỏi. Bị ma bà tử một nhắc nhở, Từ Thị lập tức nghĩ tới hắn mấy vóc dáng nữ, để cho người ta đi trong phòng đi xem con cái. Phát hiện trong nhà con cái cả đám đều hảo hảo, nàng lúc này mới yên lòng lại. Đã không phải con cái, đó là ai tin? Nghĩ như vậy, Từ Thị cả gan lúc này mới đi lấy phong thư này. Mở ra xem xét, trong nội tâm nàng tức giận càng ngày càng thịnh, nhìn về phía ngoại viện phương hướng ánh mắt đều có chút không đúng. Phu nhân, trong thư miêu tả một chút hay là? Ma bà tử gặp chủ tử sắc mặt không tốt, thử hỏi. Không có gì. Nàng cắn răng nghiến lợi thu hồi tin. Nàng nhớ tới năm đó, muội muội từ Tây Bắc lớn bụng trở về, Thẩm Dịch để nàng đi về nhà nhìn xem. Nàng là không nguyện ý muội muội làm Tây Bắc vương phi, bên người phô trương đều là vương phi phô trương, mà nàng đi tính là gì? Còn muốn cho nàng hành lễ vân an, nàng khẳng định là không nguyện ý, nhưng Thẩm Dịch lại một bút không viết ra được hai cái từ chữ, các nàng là tỉ muội, có vinh cùng đình, có nhục cùng đủ. Chờ đến vương phủ, nàng mới biết được muội muội về nhà nguyên nhân là cùng Tây Bắc vương náo loạn tính tình. Nguyên lai Tây Bắc vương vì củng cố chính quyền, lúc lạc thuộc hạ, cưới tướng tài đắc lực một đứa con gái đương chắc phi. Tiểu Từ Thị lớn bụng liền ồn ào, ngàn dặm xa xôi từ Tây Bắc chạy tới kinh thành. Bởi vì nàng tùy hứng chạy về đến, Tây Bắc vương lúc ấy cũng không có nuông chiều nàng, cho nên mang người cũng không có bao nhiêu. Cũng chính là dạng này, Thẩm Dịch lúc ấy lấy chiếu cố vương phi danh nghĩa đưa rất nhiều người đến thượng thư phủ, lúc ấy nàng về ghen ghét, cảm thấy Thẩm Dịch đây là đối tiểu Từ Thị dư tình chưa hết tức giận đến nàng lên đổi hài tử tâm tư. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, bản này chính là Thẩm Dịch chỗ an bài. Nam nhân kia cuối cùng đem tiếng xấu đều để nàng gánh chịu, chỗ tốt tất cả đều hắn chiếm, mà lại để nàng không nên đi nhận nhi tử, quấy rầy nhi tử sinh hoạt, hắn lại là thật sớm cùng nhi tử liên hệ với. Từ Thị nhìn xem thư tín, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nếu không phải nhi tử đến nói cho hắn biết, an bài sát thủ sự tình, nàng còn tưởng rằng Thẩm Dịch thật mời ngàn giết các sát thủ xuống tay với Thẩm Mặc. Kết quả Thẩm Dịch một bên từ nàng bên này lừa gạt tiền, lại phải tốn 1000 kim mời sát thủ, đi một bên tìm Tây Bắc Vương Thế Tử để hắn an bài sát thủ. Phu nhân, ngài không có sao chứ? Ma bà tử gặp Từ Thị lung lay sắp đổ, đỡ thân thể của nàng. Ta không sao, ngươi để ngựa phòng chuẩn bị ngựa xe. Nàng nhìn về phía ma bà tử, nước mắt đã dì rào rơi xuống. Nhiều năm như vậy, mặc dù cùng ở tại kinh thành, nàng lại ngay cả nhi tử cũng không dám đi nhìn chúng một chút. Có đôi khi nàng là hận Từ Mộc Tuyền, ngay cả nhi tử đều không gánh nổi. Để nhi tử thân là thế tử, lại chỉ có thể ở kinh thành làm hạ nhân. Có đôi khi lại may mắn, nhi tử cách mình gần như vậy. Từ Thị mặc dù những năm này không có cùng nhi tử nhận nhau, nhưng có quan hệ với Tây Bắc Vương Thế Tử tập tính nàng là biết đến. Trước kia Tây Bắc Vương liền sẽ đi kinh Tây ngoại ô nông trường bên trên luyện tập kỵ xạ. Mặc dù hắn là thế tử, nhưng là làm Tây Bắc Vương người thừa kế, mỗi ngày kỵ xạ là giờ học của hắn một trong. Tiêu Duệ nhìn thấy Từ Thị tới, cả người hắn làm ngộng. Hắn cùng Thẩm Dịch nhận nhau, Thẩm Dịch nói qua sẽ không người trước gặp hắn, cũng sẽ không để Từ Thị đến quấy rầy hắn, để phòng để hắn có bại lộ phong hiểm. Nhưng đêm qua, Thẩm Dịch mới cùng mình gặp mặt. Hiện tại cái này Từ Thị lại tìm tới, lại là chuyện gì xảy ra? Từ Thị bị vương phủ hạ nhân ngăn lại, "Phu nhân, đây là Tây Bắc Vương nông trường. Ta đặc biệt tới bái phòng Tây Bắc Vương thế tử, ta là Quảng Đức bá phu nhân, cũng là thế tử gì. Vương phi dặn dò ta muốn bao nhiêu thêm chiếu cố thế tử, ngươi đi thông báo một tiếng." Từ Thị thái độ không kiêu ngạo không tự ti, trên mặt vẻ mang theo mỉm cười. Nghe hạ nhân thông truyền, Tiêu Duệ mặc dù lòng có không vui, vẫn là hướng về phía thuộc hạ khẽ gật đầu. Từ Thị xa xa cũng nhìn thấy, mặt mày hớn hở. Quả nhiên đây là con của nàng, cùng nàng tâm ý tương thông. Từ Thị đi vào trước mặt hắn thời điểm, Tiêu Duệ làm cho tất cả mọi người đều lui giữ khoảng trăm thước, bao gồm Từ Thị nha hoàn bà tử. Từ Thị tham luyến nhìn xem nhi tử, đây là con của nàng nha. Bất chi bất giác lớn đến thế này rồi, ngươi tới tìm ta sự tình gì? Từ Thị nhìn về phía Tiêu Duệ trong ánh mắt lóe ra lệ quang. Nàng muốn tiến lên cho Tiêu Duệ một cái ôm, nghe Tiêu Duệ kêu gọi nàng một tiếng nương cuối cùng vẫn cố nén phần này xúc động. Thẩm Dịch có phải hay không tới tìm ngươi? Tiêu Duệ gật đầu. Ngươi bị hắn lừa, về sau ngươi không muốn giúp hắn làm bất cứ chuyện gì, hắn lại bên ngoài muốn mời sát thủ, ta chỗ này lấy được 500 kim. Tiêu Duệ nghe Từ Thị về sau, nhíu mày, thâm sinh lửa giận. Cái này lửa giận chẳng những là nhằm vào Thẩm Dịch, về nhằm vào Từ Thị, cảm thấy hai người này làm việc không có chút nào đáng tin cậy. Những chuyện này vốn nên đến lượt các ngươi làm tốt, người kia các ngươi vì cái gì không sớm một chút giải quyết, hiện tại có sự việc đã bại lộ phong hiểm liền đến tìm ta, các ngươi coi ta là hay là rồi. Tiêu Duệ đều sắp bị cái này hai vợ chồng giận điên lên. Sự tình làm, kết quả cái mông lại không lau sạch sẽ. Thật xin lỗi, ta cũng là chưa từng giết người, lúc ấy ta cũng chỉ là muốn đem hắn đưa tiễn, nhắm mắt làm ngơ, không nghĩ tới hắn tại nông thôn không có tiền còn có người cho hắn lên lớp. Ai cho hắn lên lớp? Người kia đã chết, chính là nhạc phụ của hắn. Cũng là điều ấy, nàng biết Thẩm Mặc muốn cưới chính là dạy hắn đọc sách tiên sinh nữ nhi về sau, nàng mới có thể đối Lý Thu Nương gấp bội tham ải. Nếu không phải Lý Thu Nương cha xen vào việc của người khác, Thẩm Mặc hiện tại cũng chính là nông thôn chữ lớn không biết một cái lớp người quê mùa, nàng cũng không cần đem người mang về bá phủ. Mà chữ lớn không biết một cái nông thôn hắn tử, đời này cũng không thể nhập kinh thành quý nhân mắt. Nghe được không phải có người cố ý dạy Thẩm Mặc biết chữ, Tiêu Duệ lại yên tâm không ít. Vậy nói rõ chính là trùng hợp. Chương 859, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử 16 chương 859, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử 16 bất kể nói thế nào chuyện này đều là các ngươi hai vợ chồng sai lầm, nhưng bây giờ sai lầm đã hình thành, nhiều trách cứ các ngươi cũng vô dụng. Nhưng người này là khẳng định không thể lưu chờ sau khi hắn chết, các ngươi cũng không cần liên hệ ta sợ bị người hữu tâm biết. Tốt, ta đã biết, ta về sau sẽ không liên hệ ngươi. Ngươi cũng không cần gặp Thẩm Dịch, người kia nhất là tự tư. Còn có nương hàng năm mùa đông để cho người ta đưa tới rau quả ngươi ăn chưa? Nàng một mặt từ ái hỏi. Ngươi không cần làm những này. Tiêu Duệ nhíu mày. Mặc dù vào đông rau quả tương đối khó đến, nhưng khó đảm bảo sẽ không bị người hữu tâm biết. Ta là ngươi gì, ngươi độc thân tại kinh thành, về không cho phép ta cho ngươi một chút yêu mến sao? Cảm giác được nhi tử trong lời nói lạnh lùng, Từ Thị trong lòng thất lạc. Tiêu Duệ bị Từ Thị bộ dáng này buồn nôn không được, đã lúc trước đổi đi hắn, vậy liền cả một đời không muốn liên hệ, để hắn vĩnh viễn không biết ai là cha mẹ ruột, cũng tốt hơn hiện tại nơm nớp lo sợ. Vương phủ không ít đồ ăn, an toàn mới là cực kỳ trọng yếu. Một khi tin tức tiết lộ, ta lo lắng các ngươi sẽ lâm vào nguy hiểm. Bá phủ có thể nào cùng vương phủ chống lại? Tiêu Duệ nói xong, thở dài một tiếng lại nói, ngoài ra, ta cái này thế tử địa vị cũng không vững chắc. Ta mặc dù một mực thân ở kinh thành, nhưng đừng quên phụ vương ta còn có chắc phi sở sinh đệ đệ. Những năm này hắn nắm giữ quân quyền, đã tích lũy tương đương hy vọng. Nếu như không phải ta có được trưởng tử thân phận, chỉ sợ thế tử chi vị sớm đã đổi chủ. Nếu có người biết được sự hiện hữu của các ngươi cho là ta còn có cái gì tương lai có thể nói? Nếu như không phải sợ Từ Thị vào đã mẹ không sợ rơi, hắn chỉ sợ sẽ lớn tiếng quát lớn, để nàng từ đâu tới đây liền đi nơi đó, đừng đến nơi này nhiều chuyện. Hiện tại muốn hôn tình rồi. Bất quá chỉ là muốn mưu đồ Tây Bắc Vương chỗ tốt thôi, không phải như thế nào lại làm ra loại này đổi hại tử sự tình đến. Từ Thị bị lời của con một nghẹn, cũng phi thường đau lòng Tiêu Duệ tình cảnh. Nhưng cùng lúc nàng đối lần này tới nhận nhau kỳ vọng lớn đại thất bại, luôn cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Cuối cùng là một mặt thất vọng rời đi. Mà trở lại trong phủ, sắc mặt nàng liền âm hàn. Đợi đến Thẩm Dịch hồi phủ, nàng liền khí thế hung hăng quá khứ chất vấn, để Thẩm Dịch trả lại 500 kim. Thẩm Dịch nắm bắt tới tay bên trên tiền như thế nào sẽ trả trở về, hai vợ chồng vì 500 kim ra tay đánh nhau. Thẩm Mặc cũng không biết bởi vì nàng phong thư này, để hai vợ chồng đánh một trận. Tư Thị vành mắt nhiều một cái hát luân, mà Thẩm Dịch trên mặt bị bắt mấy đạo. Ngày kế tiếp, vào chiều đều bị đồng liêu biết hắn bị phu nhân cạo, sau bị người hung hăng trò cười. Thẩm Mặc trong thành chuyển 3 ngày, Dịch Dung tại thành Đông thuê một cái tiểu viện. Nếu như chỉ có hắn một người, tự nhiên là không sợ hàng giả đối với hắn xuất thủ. Nhưng hắn khoa cử muốn trong thành vài ngày, trong khoảng thời gian này Lưu Thu Nương cùng hài tử tại Lý Gia Trang liền nguy hiểm trùng điệp. Đám người này hung ác lên, chỉ sợ tộc trưởng một nhà đều sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên Thẩm Mặc thuê tốt phòng ở, liền trở về. Tại Tiêu Duệ còn chưa phát hiện phái ra người đã chết thời điểm, đem Thu Nương cùng hài tử nhận được phòng mới bên trong. Bởi vì Thẩm Mặc cùng tộc trưởng cũng đã nói những người kia thân thủ, tộc trưởng vẫn là không biết hắn dọn nhà ở đi nơi nào, tới an toàn. Đối với cái này, tộc trưởng cũng là đồng ý Thẩm Mặc đem hai cái khôi lôi tất cả đều phóng xuất. Như thế, bình thường chọn mua đều để hai cái khôi lôi đi. Tiêu Duệ phát hiện phái đi ra hai cái sát thủ không có tin tức thời điểm, cả người đều cảm thấy không xong. Như Thẩm Mặc suy nghĩ, Tiêu Duệ lại phái ra một nhóm người. Ban đêm, tộc trưởng một nhà cổ bị một đám người áo đen giữ lấy cổ. "Ngươi, các ngươi là ai?" Tộc trưởng một mặt kinh hoàng. "Thẩm Mặc đi nơi nào?" "Không có nói ta từng cái giết, giết tới ngươi nói mới thôi." Áo đen che mặt nam tử bị hiếp. "Chúng ta thật không biết, hắn lại sẽ có nguy hiểm, cho nên không có nói cho chúng ta biết hắn muốn đi đâu, nếu như các ngươi muốn động thủ, kia cung trong quý phi cùng phi kỵ tướng quân cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi, nhất định sẽ tra rõ đến cùng. Chúng ta thế nhưng là quý phi cùng phi kỵ tướng quân tộc nhân." Lý tộc trưởng nghiêm nghị nói. Lúc này cũng chỉ có quý phi cùng phi kỵ tướng quân tên tuổi có thể cứu bọn hắn. Một cái phi kỵ tướng quân tên tuổi có lẽ còn chưa đủ lấy chấn nhiếp đám người này, nhưng tăng thêm một cái quý phi chuyện kia liền không giống nhau lắm. "Các ngươi thật không biết Thẩm Mặc đi nơi nào?" Người áo đen hỏi lần nữa. "Ta lừa các ngươi cái gì? Ta cũng không có cái gì chỗ tốt, hắn biết có người muốn giết hắn, đã sớm mang theo vợ con rời đi. Lần trước giết Thẩm Mặc người đâu?" Người áo đen nhịn không được hỏi. "Tự nhiên là chết rồi." "Chết như thế nào? Ai giết?" Mấy người hỏi. "Cũng là bọn hắn vận khí không tốt, quý phi biết được trong tộc gia Lý Mặc nhân tài như vậy, lấy phi kỵ tướng quân tới xem một chút, kết quả là để phi kỵ tướng quân gặp gỡ giết người hiện trường, tự nhiên là bị giết. Những sát thủ này nhận được tin tức, đội vàng rút đi." Lý tộc trưởng cũng là bọn người rút đi về sau, liền trực tiếp ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, mà Lý tộc trưởng thê nữ đã sớm đau khóc thành tiếng. "Cha, ngươi tại sao muốn giữ gìn Lý Mặc?" Tộc trưởng nhi tử hỏi. Hắn bởi vì sợ toàn thân run rẩy, đồng thời cũng không hiểu cha nàng hành vi, cũng có chút oán hận Thẩm Mặc. Lý Phi, chỉ có gia tộc có người bay lên trên, toàn cả gia tộc mới có thể bay về phía trước biết không? Hôm nay những người kia vì sao lại nghe được phi kỵ tướng quân cùng quý phi tên tuổi liền đi? Nếu như trong tộc không có hai người kia, vậy hôm nay chúng ta một nhà bị người giết cũng liền giết. Hiện tại chúng ta bảo hộ Lý Mặc, ngay sau, Lý Mặc cũng sẽ như thế che chở cả một tộc bên trong. Đây chính là tông tộc lực lượng. Nghe lão cha, Lý Phi cái hiểu cái không? Tiêu Duệ bồi dưỡng tâm phúc sát thủ đem chuyện này báo cho Tiêu Duệ về sau, Tiêu Duệ vừa tức vừa sợ. Khí chính là không có bắt được Thẩm Mặc, sợ chính là Lý gia sau lại có phi kỵ tướng quân cùng Lý Quý Phi. Vậy cái này hai người biết Thẩm Mặc thân phận sao? Biết có thể hay không đem chuyện này truyền đi? Tiêu Duệ trong đêm lại đem Thẩm Dịch cho tìm tới. Thẩm Dịch biết được phi kỵ tướng quân cùng Lý Quý Phi tham dự tiến đến, lạnh cả người. Cái này sao có thể? Ta chưa bao giờ nghe nói qua phi kỵ tướng quân quen biết hắn. Nhưng ngươi nói một chút ta người là thế nào chết? Vẫn là Thẩm Mặc có giết ta tỉ mỉ bồi dưỡng sát thủ năng lực. Thẩm Dịch nhất thời cũng nghĩ không thông, nhưng hắn vẫn là nói ra, Thẩm Mặc không có năng lực này. Nếu như Thẩm Mặc có năng lực như thế sẽ không ở trong phủ bị Từ Thị tha mài nhiều năm như vậy không phản kháng. Nếu thật là Thẩm Mặc có năng lực như vậy không phản kháng, vậy hắn nhẫn mại cũng thật là đáng sợ. Mà lại Thẩm Mặc có năng lực như vậy chỗ nào học, ai bảo hắn? Trong thôn nhưng không có dạng này dạy hắn công phu người. Hắn bảo Lý gia tộc phủ, thi lần này giải nguyên, Quý Phi nghe nói về sau, liền định dịu dắt, nói không chính xác chính là Quý Phi tìm trong cung ám vệ hỗ trợ truyền lại tin tức, vừa bạn liền gặp được ngài phái đi ra sát thủ. Thẩm Dịch suy nghĩ một chút, càng nói càng là cảm thấy lý do này mới nói thông. Vì cái gì không phải phi kỵ tướng quân? Phi kỵ tướng quân sự tình tại chúng ta Thẩm gia tộc bên trong không phải bí mật. Nếu không phải phi kỵ tướng quân bởi vì rời đi tông tộc mà lọt vào ngự sử và tội, hắn sớm đã cùng Lý gia đoạn tuyệt quan hệ, làm sao có thể giữ gìn Lý gia tộc bên trong người? Chương 860, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử 17 chương 860, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử 17 cung trong quý phi chú ý Thẩm Mặc chờ hắn đậu tiến sĩ đối ta uy hiếp lớn hơn. Tiêu Duệ liệu mạng nghĩ đến như thế nào mới có thể giải quyết Thẩm Mặc. Hắn mang theo vợ con rời đi, không phải ở khách điếm, chính là tại kinh thành thuê phòng. Thẩm Dịch để Tiêu Duệ nhãn tình sáng lên, ngươi để cho người ta tại kinh thành tất cả khách điếm cùng người môi giới hỏi thăm một chút, có hay không hắn vào ở cùng phòng cho thuê mua nhà tin tức. Được. Chứ đây, Thẩm Dịch cũng không có biện pháp khác, gật đầu đáp ứng. Tại Thẩm Dịch phái người tại đầy kinh thành tìm Thẩm Mặc vợ chồng thời điểm, Thẩm Mặc vốn tại trong nhà đùa hài tử cùng làm sau cùng chuẩn bị kiểm tra. Đợi đến kỳ thi mùa xuân ngày này, thu nương muốn đưa tiễn cũng bị Thẩm Mặc từ chối nhã nhặn. Tại yết bảng trước đó, ngươi ngàn vạn không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này, không phải ta một người có thể đào thoát, mang lên ngươi cùng hài tử ta liền không có bất kỳ nắm chắc nào. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Thu nương nghe được gặp nguy hiểm liền không lại kiên trì. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng từ quản gia bên kia nghe nói qua bên ngoài có người tìm bọn hắn một nhà. Nếu như ra ngoài đưa tướng công sẽ nguy hiểm, kia nàng liền nghe nói trong nhà không nhiều chuyện. Thẩm Mặc đối Thu nương nghe lời, cũng có chút hài lòng. Hắn giống như là tất cả học sinh, dẫn theo rộ tiến về trường thi. Còn chưa tới trường thi, liền phát hiện đường cái đã bởi vì xe ngựa chắn đến chật như nêm cối. Ngay tại lúc đó, hắn cũng phát hiện chỗ cao cùng trên mặt đất đều có người nhìn chằm chằm. Liền ngay cả trường thi cổng đều có người nhìn chằm chằm. Thẩm Mặc không chút nghi ngờ hắn vừa xuất hiện, liền sẽ bị người lôi đi. Nhưng hắn sửng sốt tại trước mắt bao người đi tới cổng. Cổng mấy cái quan sai một cái kiểm tra rổ, một cái thẩm tra đối chiếu thân phận hộ tịch. Còn có người điều tra Thẩm Mặc trên thân, nhìn trong quần áo có thể hay không tài liệu thi tài liệu. Trong quá trình này, một cái quan sai mắt nhìn Thẩm Mặc hộ tịch cùng mặt. Hướng phía Quảng Đức bá phủ những cái kia tới vòng vây Thẩm Mặc gia đình, trước mắt nháy con mắt đều đã căng gân. Gia đình ngay cả ánh mắt đều không có cho quan sai một cái, đem quan sai khí cả người ngã ngửa. Được rồi, đây cũng không phải là hắn lấy tiền không làm việc, là làm việc, người khác căn bản không để ý tới. Kiểm tra cái này liên quan qua về sau, sai ra xuất ra một cái ống thẻ để Thẩm Mặc rút hảo. Thẩm Mặc tinh thần lực sao mà nhạy cảm, đây đại khái là muốn bạn vô nhất thất, cho nên ngoại trừ tại cửa ra vào chặt đường, về để cho người ta tại ống thẻ làm tay chân. Cái gọi là ống thẻ làm tay chân, chính là có âm dương hai cái ống thẻ. Một cái ống thẻ phía trên vị trí đều là cực kỳ tốt, kém chút ống thẻ vị trí có đối với đầu gió, đặc biệt lạnh. Có thì là khoảng cách nhà sĩ gần, chính là cái gọi là cung hào tối hảo. Có phải hay không cầm nhầm? Thẩm Mặc cười nhìn chằm chằm con sai. 3 giây về sau, quan sai mặt không thay đổi lại từ phía dưới xuất ra một cái ống thẻ. Thẩm Mặc rút một cái hảo, là một cái tương đối bình thường, hắn nên ngang đi vào trường thi. Quan sai không biết là Thẩm Mặc đi qua những người này bên người, sớm đã dùng tinh thần lực ảnh hưởng, bất chi bất giác cho những người này hạ ám chỉ. Thẩm Mặc ở trước mặt những người này đi qua, những người này cũng sẽ không nửa phần phát giác. Đây chính là linh hồn cường độ đề cao về sau lấy được chỗ tốt rồi. Trước kia còn cần trong không gian mặt tu luyện thần thức, hiện tại giáng lâm đến người bị thắt trên người thời điểm, linh hồn của hắn liền có thể đạt tới thôi miên người khác hiệu quả. Bất quá vì không làm cho phiền phức, Thẩm Mặc cũng chỉ sẽ ở giống bây giờ loại này bị điều tra, tránh cũng không thể tránh tình huống phía dưới sử dụng. Lúc bình thường, vẫn là dùng thường quy thủ đoạn làm nhiệm vụ. Dù sao tiểu thế giới nói không chính xác liền sẽ gặp gỡ một cái thân hoài hệ thống, lại hoặc là khách đến từ thiên ngoại. Tóm lại, có thể không cao điều vẫn là không muốn cao điều. Thẩm Mặc viết xong văn chương về sau, lại tốt nhất hạ kiểm tra một lần. Liền đem viết xong bài thi hong khô bỏ qua một bên. Thấy sát trời dần dần tối xuống, hắn cũng liền bắt đầu ăn lương khô. Sát trời càng ngày càng mờ, đột nhiên, cách đó không xa hảo xá động tĩnh lớn lên. Thẩm Mặc vô ý thức thần thức quét qua, không sai biệt lắm liền biết đã xảy ra chuyện gì. Kiểm tra đến tài liệu, người kia cũng là nhân tài, đem tài liệu đặt ở khăn chùm đầu tường kép bên trong. Lấy khăn chùm đầu thời điểm, người này mang lọn tóc, liền đưa tới quan giám khảo chú ý. Lúc này, tựa như là bóng người này vang lên nguyên nhân, bọn hắn hàng này đều muốn tiếp nhận bị kiểm tra. Đúng vào lúc này, một vị thần thái trước khi xuất phát đội vạ thư sinh từ Mao Xí phương hướng đi tới. Khi hắn trải qua Thẩm Mặc bên cạnh lúc, đột nhiên có bất minh vật thể chiều Thẩm Mặc bay tới. Thẩm Mặc tự nhiên không dám nhận hạ bực này vật phẩm, lường trước người này khả năng mới từ Mao Xí trở về, phát giác phía trước khác thường, liền ý đồ chuyển di mầm hai bạn. Hắn hiển nhiên đoán chắc Thẩm Mặc sẽ không vạch trần việc này, bởi vì một khi Thẩm Mặc vạch là người này đem tài liệu ném cho hắn, mà tại không người làm chứng tình huống dưới, hai người đều sẽ bị trục xuất trừ thi. Nhưng mà, nếu như Thẩm Mặc có thể xảo diệu đem vật phẩm giấu kín, như vậy hai người có lẽ đều có thể trốn qua một kiếp. Nhưng Thẩm Mặc vừa rồi rõ ràng là thấy được nam tử trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất ác ý, mặc kệ chuyện này là không phải cùng Tây Bắc Vương giả thế tử, lại hoặc là cùng Quảng Đức bá phủ có quan hệ, hắn cũng sẽ không để cho người ta đem nước bẩn đổ vào trên người hắn. Người kia rời đi, căn bản liền không có phát hiện, Thẩm Mặc tay áo vung lên, đồ vật lại lần nữa về tới nam tử trên thân. Ngay lúc này, Thẩm Mặc nghe được tạp nhạp tiếng bước chân hướng phía hắn đi tới. Quan giám khảo một mặt nghiêm túc nhìn xem Thẩm Mặc. Chính ngươi lấy ra, vẫn là để bản quan đến điều tra, nếu là bản quan đến điều tra, một khi thu được, ngươi đem muôn đời không được nhập trường thi. Thẩm Mặc đã thấy vừa rồi từ hắn hảo xá trải qua nam tử, đứng tại quan viên sau. Thẩm Mặc đứng dậy, không kiêu ngạo không tự ti, hướng đại nhân hành lễ, thanh giả tự thanh. Nhưng ta có một cái yêu cầu. Nói. Quan viên nói. Ta có thể hay không yêu cầu đại nhân tự mình kiểm tra, ta tin tưởng đại nhân công bằng công chính, nhưng ta sợ ngài bên người đồng hành người không cẩn thận đụng hỏng do ta viết bài thi. Thẩm Mặc chỉ đã tại hòng khô bài thi. Quan viên ánh mắt hướng phía Thẩm Mặc chỉ nhìn lại, bị Thẩm Mặc thư pháp rung động. Thật sự là một tay làm cho người kinh diễm chứ. Vẹn vẹn là nhìn chiêu này chưa tốt, quan viên đối Thẩm Mặc ấn tượng đã vô cùng tốt. Hắn đáp ứng Thẩm Mặc sở cầu, tự mình cho Thẩm Mặc kiểm tra. Đem Thẩm Mặc tất cả vật phẩm từng cái kiểm tra, lại soát người. Tại hào xá bên trong tỉ mỉ kiểm tra một lần, không có phát hiện về sau, quan viên cũng là cảm thấy bưng lòng. Xem chữ như xem người, hắn cũng không hy vọng có thể viết ra như thế chữ đẹp người, cuối cùng là một cái phẩm hạnh có thiếu người. Đại nhân, ngài là quan viên ở chỗ này thông lệ kiểm tra ta hiểu, ngài sau lưng vị này là quan sai vẫn là giống như ngài là giám thị. Thẩm Mặc ngón tay hướng quan viên sau lưng. Thuận Thẩm Mặc tay, vị kia báo cáo Thẩm Mặc, theo tới xem náo nhiệt học sinh bị bắt tại trận. Hô trướng, nơi này là ngươi có thể tùy ý đi lại địa phương sao? Vu cáo cùng thi người, ngươi ra sao giáp tâm? Đại nhân, ta vừa rồi nhìn thấy hắn đi ngang qua, giống như có cái gì từ trên người hắn đến rơi xuống, không biết phải chăng là nguyên nhân này vị này mới có thể đánh đòn phủ đầu. Nhưng sát trời quá mờ, ta vừa rồi cũng không có thấy rõ vị này trên thân đến rơi xuống chính là vật gì. Thẩm Mặc giống như là giật mình nói. Người tới, lục soát hắn thân. Quan viên lập tức chào hỏi quan sai điều tra. Người kia một bộ thái độ thờ ơ, hắn đem đồ vật ném về phía Thẩm Mặc, những người này không lục ra được trên người hắn vật phẩm, hắn yên tâm bằng phẳng vô cùng. Chương 861, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử 18. Chương 861, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử 18. Chỉ là một giây sau, quan sai từ hắn quần áo ống tay áo tìm được một đoàn rất nhỏ giấy. Triển khai về sau, liền ánh đèn này, nhìn thấy lít nha lít nhít, so hạt mẹ còn muốn nhỏ tài liệu. Nô Thanh, ngươi có lời gì có thể giảng? Là hắn hãm hại ta. Nô Thanh nhìn thấy viên giấy không dám tin. Rõ ràng hắn đã ném về phía Thẩm Mặc. Đồ hỗn trướng, bắt lấy đi đầu còn dám giảo biện, phía trên chữ xem xét cũng không phải là Thẩm Mặc, người tới đem Ngô Thanh bài thi đi lấy đến, đối một chút chữ biết, ta muốn để hắn tâm muốn chết phục khẩu phục. Quan giám khảo kiểu nói này, Ngô Thanh cả người đều ngu ngơ tại chỗ. Hắn xuất thủ liền không có nghĩ tới thất bại. Hú hồ, thế tử để hắn bái nhập thượng thư môn hạ, đồng thời hứa hẹn một cái nào đó chuyện tốt. Không phải bằng vào năng lực của hắn, liền xem như thi đậu cũng chỉ có thể đạt được một cái ở cuối xe thành tích. Cố gắng trèo lên trên, tốt một chút cũng liền tuổi lục tuần tiến vào kinh thành triều đình. Càng có khả năng chính là cả một đời liền ở một cái cằn cỗi huyện thành chết già. Tại hắn đông nhiên, hắn chỉ nghe được quan giám khảo hô to một tiếng, người tới, đem thí sinh Ngô Thanh lôi ra trường thi, từ bỏ cử nhân công danh, vĩnh viễn không có thể thi. Nghe được quan giám khảo, Ngô Thanh hai chân mềm nhũn, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tại sao có thể như vậy? Không phải nói, cái này Thẩm Mặc không có cái gì năng lực, vì cái gì hiện tại quan giám khảo muốn đem hắn công danh cắt rơi? Không, hắn không thể mất đi công danh. Ta là thượng thư môn sinh, đại nhân minh giám. Chữ biết nghiệm ra hắn tránh cũng không thể tránh. Bây giờ có thể thoát tội chỉ có thượng thư môn sinh điểm ấy, hy vọng vị này giám thị đại nhân có thể xem ở thượng thư trên mặt mũi tha hắn một lần. Xảy ra sự tình còn muốn đem thượng thư đại nhân lôi xuống nước, người tới, đem người dẫn đi chờ bên này khảo thí kết thúc, liền hỏi một chút thượng thư đại nhân, có phải hay không muốn bảo đảm ngươi. Quan giám khảo ra lệnh một tiếng, Nô Thanh đã bị kéo xuống. Nô Thanh lúc này đã lưng mồ hôi ở bước. Nhưng chỉ cần lập tức không xử lý chờ đến khảo thí kết thúc, vậy cũng nói rõ còn có lượn vòng chỗ trống, thế tử cùng thượng thư đại nhân nhất định sẽ cứu hắn. Hắn đem sự tình nghĩ rất tốt đẹp, ban đêm hôm ấy, quan sai liền đưa một bữa cơm tới cho hắn. Ngươi chịu đựng, không muốn thổ lộ bất cứ chuyện gì, thế tử nhất định sẽ cứu ngươi. Quan sai đối Ngô Thanh cảnh cáo. Ngô Thanh yên tâm một chút. Liền ở hắn muốn ăn cơm thời điểm, đột nhiên một con chuột từ nơi hẻo lánh ra, dọa đến hắn đem thức ăn toàn bộ đổ nhào trên mặt đất. Chuột hô bằng gọi hữu đem cơm dành ăn quét sạch. Đột nhiên chuột toàn thân cứng đờ, tất cả đều chồng vó ngã xuống đất không dậy nổi. Mắt thấy tình cảnh này, Ngô Thanh ngây ra như phỗng, cả người phảng phất bị hóa đá. Hắn còn có cái gì không hiểu, thế tử đây là muốn mệnh của hắn. Hai tay của hắn nắm chặt nắm đấm. Thẩm Mặc còn không biết những chuyện này, hắn coi như đoán được, cũng lười quản như thế rất nhiều. Hắn thi xong, cả người nhìn qua cũng chính là tinh thần mỏi mệt một điểm, cái khác cùng bình thường cũng không có khác nhau. Thẩm Mặc ra ngoài, có thể nói là hạc giữa bầy gà. Bên ngoài rõ ràng một đám người nhìn chằm chằm, hướng phía hắn bọc đánh mà tới. Thẩm Mặc mắt sắp thấy được quan giám khảo, quá khứ liền hướng phía quan giám khảo cúi đầu. "Lão sư, học sinh có một ít học vấn muốn thỉnh giáo." Quan giám khảo nhân tình, hắn mắt nhìn Thẩm Mặc, lại hướng phía trường thi cộng một đám nhìn chằm chằm người nhìn thoáng qua. "Lão sư cũng không phải tùy tiện nhận, ngươi nhận bản quan làm lão sư có thể nghĩ tốt." Vương Kế Cửu mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng kỳ thật đã trong bụng nở hoa. Thẩm Mặc bài thi hắn nhưng là nhìn qua, không có ngầm thao tác, hắn văn chương tuyệt đối sẽ kinh diễm hoàng đế. Chỉ cần thầy cho danh phận xác định, vậy sau này tiểu tử này bất luận đi đến cao bao nhiêu, đều sẽ tôn xưng hắn một tiếng lão sư, có thể bảo vệ hắn Vương thị tương lai 20 năm, không ít nhất 30 năm hưng thịnh. Nghĩ kỹ, một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Thẩm Mặc không chút do dự, lần nữa hành lễ. "Tốt tốt tốt, học sinh tốt, vậy ngươi liền theo vi sư lên xe lên đi, chúng ta hảo hảo tâm sự." Gặp Thẩm Mặc lên quan giám khảo xe đua, trường thi cổng nhìn chằm chằm những người kia tất cả đều không dám tin hắn con mắt, đội vàng có cẳng hướng phía Quảng Đức bá phủ mà đi. Một màn này tự nhiên là xem ở Vương Kế Cửu trong mắt, hắn chỉ vào người bên ngoài nói ra, "Những người kia vì sao lại đến vòng đây ngươi? Hôm nay cảm tạ đại nhân giúp ta giải vây, những người này hẳn là Quảng Đức bá phủ người phải tới. Hay là ngươi cùng Quảng Đức bá có gì thù hận? Bọn hắn muốn như vậy đối ngươi, hẳn là không muốn ngươi thi đậu a. Ta cũng không rõ ràng bọn hắn vì cái gì làm như thế." Thẩm Mặc đơn giản đem thân thế của mình nói một lần, đương nhiên không có nói hắn hoài nghi mình là Tây Bắc Vương con trai trưởng sự tình. Cùng Tây Bắc Vương dính dáng đến, vậy liền liên lụy khác họ Vương, đây là trong triều tối kỵ, chỉ sợ khi đó, Vương Kế Cửu đã sớm xa lánh hắn. Liên nhìn hoàng đế còn muốn Tây Bắc Vương đem con trai trưởng đưa tới kinh thành đương chất, liền có thể biết hoàng đế đối khác họ Vương thái độ. Cho nên Thẩm Mặc chỉ nói, từ nhỏ bởi vì Cao Tăng phê mệnh không nhận Quảng Đức bá vợ chồng chào đón, thậm chí không hy vọng hắn qua cử. Hiện tại hắn đã cùng Quảng Đức bá đoạn tuyệt quan hệ, ở rể lý ra. Quảng Đức bá hồ đồ, hắn sẽ hối hận. Vương Kế Cửu nói, "Đại nhân không cảm thấy hành vi của ta bất hiếu sao?" Thẩm Mặc hỏi, "Ngươi có biết bản triều vì cái gì so tiền triều đều muốn tôn trọng hiếu đạo?" "Vì sao?" "Ngươi bị thác sát thực không biết, Thẩm Mặc cũng không biết." Hắn hỏi, "Kia là tiền triều hoàng đế ngu ngốc vô năng, hại bách tính dân chúng lầm than, thậm chí coi con là thức ăn, lúc này, về phát sinh một trận hiếm thấy động đất, tiên tổ hoàng đế cùng mẫu đều bị đặt ở dưới mặt đất, tiên tổ hoàng khi đó cũng đây là 8 tuổi hai tử, đói bụng 2 ngày vẫn chưa có người nào tới cứu, liền oa oa khóc lớn. Mẫu thân hắn mỗi ngày sẽ cho hắn vài miếng thịt. Hắn mặc dù kỳ quái mẫu thân từ đâu tới thịt, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ăn. Cứ như vậy đến ngày thứ 9, mẹ con hai người cuối cùng là chờ đến cứu viện. Mọi người đem mẹ con từ dưới đất móc ra, phát hiện tiên tổ hoàng bình yên hoàn hảo, nhưng mẫu đã tắt thở. Nàng toàn bộ chân đều biến thành bạch cốt, phần bụng cao cao nổi lên. Nguyên lai trong khoảng thời gian này, nàng một mực cho nhi tử tại trên người mình thịt, mà nàng vì sống sót, ăn chính là trên đất thổ. Về sau tiên hoàng dẫn đầu quân khởi nghĩa thành lập Đại Uyên, đến tận đây ta Đại Uyên hiếu đạo thắng qua vị hà nhất cái triều đại. Thậm chí ghi vào luật pháp bên trong, bất hiếu cũng bị định nghĩa làm trọng tội. Thẩm Mặc thế mới biết bản triều tôn trọng hiếu đạo điển cố. Học sinh tụ giáo. Thẩm Mặc chắp tay. Nếu như ngươi không có cùng kia toàn gia thoát ly quan hệ đúng là phiền phức, nhưng ngươi bây giờ đã cùng nhà kia cắt đứt liên hệ, như vậy thì xem như cáo ngươi bất hiếu, đều là không thành lập. Huống hồ ngươi đã ở rể, tiến vào Lý gia gia phả, cho dù muốn tận hiếu cũng là muốn hiếu thuận Lý gia người. Đáng tiếc nhạc phụ ta nhạc mẫu phúc bạc. Thẩm Mặc nói. Ngươi hảo hảo đối đãi nữ tử, nhạc phụ ngươi nhạc mẫu trên trời có linh thiêng cũng có thể nhìn thấy. Vương Kế Cửu đem Thẩm Mặc đưa đến trên đường cái, này mới khiến Thẩm Mặc xuống xe. Thẩm Mặc sau khi xuống xe, vừa vặn nhìn thấy có thu nương thích ăn điểm tâm, mua một hộp. Ngay tại lúc đó, hắn đã nhận ra sau lưng cái đuôi, này khí tức hẳn là Tây Bắc Vương phủ người. Chương 862, bị hiếu đạo ép thở không nổi nhi tử 19 chương 862, bị hiếu đạo ép thở không nổi nhi tử 19 Thẩm Mặc tiến vào một cái tử quán, lên lầu từ lầu 2 bao xương từ trên lầu nhảy vào hẻm nhỏ, leo tường tiến vào biệt tử. Người phía sau cũng đi theo lên lầu, phát hiện không có người, chạy đến cửa sổ xem xét, nơi nào còn có Thẩm Mặc cái bóng. Nam nhân hùng hùng hổ hổ rời đi. Không lâu bảng danh sách ra, Lý Mặc danh tự xếp tại thứ nhất. Biết được tin tức này, Quảng Đức bá cả người chán nản ngã ngồi trên ghế. Hắn có thể đối một cái còn không có lấy được công danh cử nhân ra tay, Thẩm Mặc nếu như thi kém chút, hắn cũng có thể ở tiền nhiệm trên đường xuất thủ. Thế nhưng là Thẩm Mặc thi thứ nhất, cái thành tích này tham gia thi đình không phải chẳng nguyên, trước ba cũng là chạy không được. Mà lại căn cứ trong phủ thị vệ đến báo, Thẩm Mặc tại trường thi cổng liền hô Vương Kế Cửu vì lão sư. Cái này âm thanh lão sư ý vị như thế nào không có người so Quảng Đức bá càng thêm rõ ràng, hắn căn bản không có khả năng lại đối Thẩm Mặc động thủ. Vương Kế Cửu bản thân liền là Hàn Lâm viện đại học sĩ, vẫn là đế sư, Thẩm Mặc bái nhập nó môn hạ, vậy tương đương là cùng hoàng đế đồng môn. Chẳng khác gì là đã vào hoàng đế mắt, mà lại những năm này hoàng đế cũng cố ý suy yếu Vân Tức thế gia đối vương triều ảnh hưởng. Cho nên nếu như hắn cùng Tây Bắc Vương thế tử lại đối Thẩm Mặc động thủ, liền sẽ đưa tới hoàng đế lửa giận. Cùng lúc đó, hoàng cung trong ngự thư phòng, hoàng đế trong tay cũng chính cầm một chương bài thi đang nhìn. Hoàng đế tuổi không lớn lắm, chừng 35 tuổi, chính bảo trắng niên. Thái phó lúc này ra tay cũng quá nhanh một chút, không phải cái này Lý Mặc làm sao đều nên gọi một tiếng chấm vì lão sư. Hiện tại sư đổ biến thành sư huynh đệ. Hoàng thượng niên kỷ còn nhẹ, muốn học sinh về sau có rất nhiều cơ hội, lao thần tuổi tác đã cao, cũng không giúp được hoàng thượng bao nhiêu thời gian, liền để lao thần nhiều bồi dưỡng một chút người trẻ tuổi ra, về sau có thể làm hoàng thượng phụ tá đắc lực. Ngươi nha, bất quá chấm nhớ kỹ Quảng Đức bá con trai trưởng họ Thẩm, làm sao cái này Lý Mặc họ Lý đâu? Hoàng đế nghi ngờ hỏi. Đây cũng chính là tại hạ muốn cùng hoàng thượng nói sự tình, hắn mặc dù xuất từ bá phủ, nhưng bởi vì pháp nguyên chùa tuệ rộng lớn sư lời bình luận, lại hắn khắc cả nhà, từ nhỏ đã bị Quảng Đức bá vợ chồng chỗ không thích. Vương Kế Cửu đem Thẩm Mặc cùng Quảng Đức bá một nhà ân oán, nguyên nguyên bản bản cùng hoàng đế nói một lần. Nghe hoàng đế nhíu mày trầm tư, ngươi nói là Lý Mặc cùng Quảng Đức bá phủ đoạn thân về sau, hắn qua cử, Quảng Đức bá còn phái người vòng vây tại trường thi cổng bắt người. Đây là muốn tìm về nhi tử hay là không muốn để trở nên nổi bật? Thần cảm thấy là cái sau đi. Dù sao thần vị này đệ tử khoa cử con đường đúng là long đong. Hắn lại đem Thẩm Mặc tại Quảng Đức bá phủ thời điểm, mấy lần tại trước khi thi tình trạng cùng hoàng đế nói một lần. Cuối cùng Quảng Đức bá phủ thậm chí không nguyện ý để hắn thi. Hô trướng, Quảng Đức bá phủ đây là muốn cái gì? Bọn hắn đây là để chấm bỏ lỡ một cái lương đống chi tài, cũng may mắn Lý Mặc tỉnh ngộ lại, không có một vị ngốc hiếu. Từ hoàng đế trong miệng nghe được ngốc hiếu hai chữ, Vương Kế Cửu tiên là không có chút nào hiếm lạ. Lấy hiếu trị quốc là khai quốc hoàng đế định ra tới luật lệ, nhưng đại viên đã chuyển thừa 300 năm. Bởi vì đầu này luật lệ hậu cung tham gia vào chính sự sự tình tại cái này mấy trăm năm bên trong liên tiếp phát sinh. Tiên hoàng thời kỳ đỉnh đầu càng là có ba hòn núi lớn, Thánh Mẫu Thánh Hoàng Hiển Thánh Thái Hậu Tiên Hoàng Thái Tổ Mẫu, Thánh Đức Thánh Minh Thái Hậu Tiên Hoàng Đức Tổ Mẫu, Thánh Tử Thái Hậu Tiên Hoàng Mẫu Hậu, cũng chính là Đường Kim Tổ Mẫu. Cũng may theo tiên hoàng hoang thế về sau, mấy cái thái hậu cũng bởi vì bi thương quá độ đi theo, Đường Kim mới có thể dựa theo ý nguyện đối triều đình tiến hành cải cách. Bất quá chấm bệ nghe nói, ngươi tại giám thị thời điểm bắt được một cái ý đồ vu oan thí sinh. Hoàng đế lại hỏi: "Vâng, hoàng thượng cũng nói thần cũng đang muốn nhắc lên, người này xưng là thượng thư học sinh, việc quan hệ thượng thư phủ, thần muốn hỏi việc này giao cho đại lý tự vẫn là kinh triệu phủ lại hoặc là hình bộ. Việc quan hệ thượng thư danh dự, chuyện này giao cho kinh triệu phủ, để đại lý tự cùng hình bộ người hiệp đồng." Hoàng đế hạ lệnh. Cho chuyện xong những này, Vương Kế Cửu cáo tử. Trong ngự thư phòng lại chỉ còn lại có sàn sạt hoàng đế phê duyệt tấu chương thanh âm. Đương nhiên, là Minh đế buông xuống bút mực, trầm tư, cao lớn tiếp, ngươi lại phụ mẫu thật lại bởi vì hòa thượng phê nói đối tử nữ chán ghét muốn hủy đi tiền đồ sao? Như thế chán ghét, vì cái gì không khi còn bé dứt khoát giết chết? Hoàng thượng, không phải mỗi người đều có thân tình duyên. Cũng thế, giống như là hoàng gia mỗi một đời hoàng đế kế vị đều là gió tanh mưa máu. Hoàng đế nói. Cao lớn tiếp lau lau cái chán mồ hôi, nghĩ thầm, bệ hạ nhà, loại lời này là lao nô có thể trả lời sao? Không muốn hoàng đế tiếp tục cái đề tài này, hắn từ nhỏ đồ đệ bên kia cầm qua khay. Hoàng thượng sắc trời không còn sớm, trước lật bài tử đi, để nương nương cùng tiểu chủ nhóm cũng có thể sớm chuẩn bị. Hoàng đế con mắt nhìn về phía Lý Quý Phi bảng hiệu, sau đó liền nghĩ tới nhìn qua Lý Mặc tư liệu, Lý Mặc bên trên da phả tựa như là cùng Lý Quý Phi một chỗ. Hắn lật ra Lý Quý Phi bảng hiệu, muốn ban đêm đi Quý Phi bên kia hiểu rõ hơn chút nữa cái này Lý Mặc tình huống, hỏi một chút Quý Phi có biết hay không người này. Lại nói, mấy ngày sau, thượng thư từ núi xa được mời đến kinh triệu phủ nhà cửa. Đương bị hỏi đến tân thu học sinh Ngô Thanh thời điểm, từ núi xa không hiểu ra sao. Nghe được Ngô Thanh tại trường thi hãm hại Lý Mặc, hắn càng cảm thấy không hiểu đấu. Cho đến quan viên nói lên cái này Lý Mặc nguyên gọi Thẩm Mặc, là Quảng Đức ba con trai trưởng, hiện cùng Quảng Đức bá đoạn tuyệt quan hệ, ở rể Lý gia thời điểm, từ núi xa lúc này mới nhíu mày. Mặc dù hắn là biết thứ trưởng nữ tựa hồ là có như thế một đứa con trai, thế nhưng là hắn chưa từng gặp nữ nhi đem Thẩm Mặc mang đến trong nhà. Thế là, cũng làm không có như thế một cái ngoại tôn. Nhưng nghe đến Thẩm Mặc thế mà tự cam đoạ lạc đi ở rể, hắn đối đứa cháu ngoại này chợt cảm thấy chán ghét. Từ xưa ở rể nam nhân đều là khó thành đại khí, chỉ là hắn khái làm sáng tỏ, vẫn là phải làm sáng tỏ. Các vị, vị này Ngô Thanh cũng không phải là tại hạ học sinh, tại hạ đối với người này sự tình cũng là hoàn toàn không biết gì cả, các ngươi tìm nhầm người. Thượng thư đại nhân, ngài cũng không thể thấy chết không cứu, để ngài nhận tại hạ đương học sinh, thế nhưng là thế tử đáp ứng tại hạ. Nghe được thế tử tên tuổi, từ núi xa ánh mắt có chút thu vào. Tây Bắc Vương thế tử mặc dù là bản quan ngoại tôn, nhưng nhiều năm như vậy bản quan cùng hắn không có cái gì đi lại. Từ núi xa bình chân như bại, nữ nhi gả cho Tây Bắc Vương cũng không phải hắn sở cầu. Năm đó đây đều là hoàng đế tứ hôn, hắn là sẽ không cùng khác họ Vương đi quá gần, không phải để người mơ cớ. Dù là người này là hắn ngoại tôn, hắn cũng sẽ không bên ngoài có chỗ liên hệ. Nô Thanh, ngươi luôn miệng nói ngươi là thượng thư học sinh, ngươi nhưng có chứng cứ? Chứng cứ? Hắn có cái gì chứng cứ? Ngày đó Tiêu Duệ đem hắn dẫn tới thượng thư phủ cửa sau, tiến vào thượng thư thư phòng, trực tiếp hoàn thành bài sư, sau đó hắn giúp Tiêu Duệ làm việc. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên, ta có chứng cứ, ta có từ thượng thư mà bảo. Hắn vừa ra, thẩm án quan viên con mắt đều phát sáng lên. Bản quan Mặc Bảo chạy tới trên phố cũng không ít, hắn cầm tới bản quan Mặc Bảo cũng không có nghĩa là hắn là bản quan học sinh. Nô Thanh nghĩ tới sự tình, từ núi xa cũng nghĩ đến, cho nên lập tức nói: "Tại hạ và Lý Mặc không oán không cừu, vì sao muốn ham hại hắn? Bất quá chỉ là bởi vì Tây Bắc Vương thế tử cho tại hạ hứa hẹn tại hạ mới có thể giúp thế tử làm việc." Chương 863, vị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử 20 chương 863, vị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử 20 Tây Bắc Vương thế tử là bản quan ngoại tôn, Thẩm Mặc cũng thế. Xin hỏi vì cái gì Tây Bắc Vương thế tử muốn đi hại Thẩm Mặc? Lời này của ngươi logic không thông, rõ ràng là ngươi trộm ẩn giấu tài liệu, thấy phía trước đang kiểm tra, sợ bị tra được, thế là tới một cái họa thủy đông dẫn. Từ Viễn Sơn tại hiểu rõ tiền căn hậu quả về sau lập tức nghĩ ra nhanh nhất phản kích chi pháp. Nô Thanh bởi vì không có chứng cứ chứng minh là Tiêu Duệ sai sự, cũng không có chứng cứ chứng minh là Từ Viễn Sơn đệ tử. Cuối cùng Nô Thanh bị cách đi công danh, vĩnh viễn không thu nhận, lưu vong ngàn dặm. Rất mau tới đến thi đình ngày hôm đó. So sánh với người khác khẩn trương sợ hãi, Thẩm Mặc tại trên điện một mặt bình tĩnh. Mai mực, nâng bút, chấm mực, đặt bút, động tác của hắn hành vân lưu thủy. Tại người khác còn tại minh tư khổ tưởng thời điểm, hắn đã đối hôm nay để thi có phá đề chi pháp. Hoàng đế không tin Thẩm Mặc có thể nhanh như vậy phá đề, hắn còn hướng lấy đại học sĩ ném ánh mắt hoài nghi. Đại học sĩ cho hoàng thượng một cái ánh mắt vô tội, ý mắng biểu thị hắn có thể dùng trên cổ đầu người đảm bảo, không có cho Thẩm Mặc lộ ra nửa phần đề thi tin tức. Hoàng thượng đi từ từ đến Thẩm Mặc sau lưng, đi xem đáp án của hắn. Cái này không nhìn không sao, nhìn một chút hoàng đế thế mà hết sức chăm chú. Tựa như ước gì Thẩm Mặc nhanh lên viết xong đằng sau mạch suy nghĩ. Lần này đề thi hoàng đế là căn cứ như thế nào tràn đầy quốc khố, cùng biên cảnh bên ngoài nhiễu nói lên phương án. Tại người khác đều là đưa ra cường binh phong quan sách lược phía dưới, Thẩm Mặc đưa ra liên hệ mua bán, tại hai nước biên cảnh mở phiên chợ. Còn nói vì cái gì mấy năm liên tục Bắc cảnh ngoại tộc phạm bên trong, lại đều là tại Nhập Đông thời kỳ xâm phạm, đó là bởi vì Bắc cảnh lấy du mục làm chủ, Nhập Đông về sau có cây khô héo, bọn hắn không thể thả mục, lương thực liền thành vấn đề. Bọn hắn thế hệ đều có nuôi thả ngựa quen thuộc, ngựa chủng loại viễn siêu tại Đại Uyên, lại chiến mã ngựa giống không đối Đại Uyên bán ra. Nếu như bọn hắn Đại Uyên có thể cùng Bắc cảnh thông thương, giao lưu nhiều, chắc chắn sẽ có người nguyện ý bán đi ngựa giống. Lại đưa ra Đại Uyên có thể hướng Bắc cảnh đặt hàng đại lượng thịt dê, để bọn hắn biết lông dê công dụng, đại lượng thu mua lông dê, dạng này Bắc cảnh dân chăn nuôi vì gia tăng thu nhập liền sẽ tăng lớn dê nuôi dưỡng. Bắc cảnh nông trường có hạn, dê một khi nuôi nhiều, kia ngựa thế tất sẽ tương đối giảm bớt nuôi dưỡng. Thẩm Mặc viết đạo lý rõ ràng, nhìn hoàng đế cảm xúc bành trướng, vẫn là cao lớn tiếp tại đại học sĩ ánh mắt ra hiệu phía dưới, đi nhắc nhở hoàng thượng không thể tổng nhìn chằm chằm Thẩm Mặc nhìn, lúc này mới khiến cho hoàng đế lưu luyến không rời rời đi. Lúc này ngay cả đại học sĩ đều hiếu kỳ, đến cùng người học sinh này miêu tả hay là để hoàng đế bên này lưu luyến quên bể. Đợi đến bài thi thu sạch đi lên, chúng thần lại đối bài thi triển khai kịch liệt thảo luận. Vấn đề vẫn là xuất hiện ở Thẩm Mặc chương này bài thi, có ít người cảm thấy Thẩm Mặc viết đơn giản không thể tưởng tượng, cuồng vọng, không biết mùi vị. Có chút lớn thần cảm thấy Thẩm Mặc nói biện pháp rất nhiều cũng là tiền nhân làm qua, chính là dê tác dụng những này cũng còn muốn đi xác minh một hai mới có thể có kết luận. Lúc này, đại học sĩ lấy ra một bản độc nhất cho đám người nhìn. Phía trên có ghi chép dê loại động vật này ăn sớm thời điểm cùng khác động vật cũng không giống nhau, khác động vật ăn sớm chỉ là đem cỏ lá cây ăn hết, gốc dễ lưu tại lòng đất rất nhanh còn có thể mọc ra mới tới. Nhưng là dê ăn cỏ liền khác biệt, dê là nhổ tận gốc. Ai cũng biết Bắc cảnh hoàn cảnh ác liệt, có báo cát, một khi dê đem đồng cỏ phá hư, báo cát liền sẽ tiến một bước quyết tán. Nhìn quyển sách này, mọi người ở đây đều lạnh run phát lạnh. Lý Mặc nói biện pháp có phải hay không quá ác độc, làm trái thiên hòa. Một vị lao thần nói: "Hừ, điện đại nhân ngươi lại cái này biện pháp làm trái thiên hòa, kia hàng năm Bắc cảnh xâm phạm, ta biên cảnh vô số chết đi tướng sĩ cùng bị cướp bách tính chẳng lẽ đáng chết sao?" Nói chuyện chính là Uy Định tướng quân, chinh chiến cả đời, lão á bị hoàng đế triệu hồi kinh thành cho một cái chức quan nhàn tản dưỡng lão. Hắn lại đối thượng thủ vị hoàng đế chắp tay nói ra, theo lão thần nhìn, vị này Lý Mặc biện pháp là không thể tốt hơn, có thể không cần một binh một tốt liền có thể giải Bắc cảnh chi nạn, có thể làm trạng nguyên chi tài. Uy Định tướng quân nói chuyện, không ít võ tướng cũng đi theo phụ họa. Đối bọn hắn võ tướng tới nói, có thể có một cái biện pháp để biên quan tướng sĩ giảm bất thương vong, vậy người này đã làm cho bọn hắn kính trọng. Võ tướng nói thẳng đến thẳng hướng, bình thường đám này võ tướng nói chuyện muốn đem hoàng đế tức chết đi được, nhưng lần trở lại này lại làm cho hoàng đế nghe rất là thư thái. Tại võ tướng nói về sau, quan văn bên này, lấy đại học sĩ cầm đầu quan văn thảo luận cũng đã là kết thúc, cho rằng Thẩm Mặc có thể làm trạng nguyên chi tài. Mặc dù hắn phương pháp phải chăng có thể có hiệu quả còn không được biết, nhưng nếu thành công, chắc chắn trợ giúp Đại Uyên giải quyết trường kỳ tồn tại cái này trọng đại tai họa ngầm. Hoàng đế cuối cùng khâm điểm Thẩm Mặc đương trạng nguyên. Đương Thẩm Mặc người mặc triều phục, đầu đội hoa cỏ, đánh ngựa dạo phố, toàn thành chú mục. Một chút tiểu cô nương thì là nhìn chằm chằm thám hoa lang đi xem, nhưng lần này thám hoa lang so với quan trạng nguyên đều muốn kém rất nhiều. Quỳnh Ngọc, đóa hoa nhao nhao hướng phía Thẩm Mặc ném qua đến, Thẩm Mặc có chút bất đắc dĩ xảo thân né tránh. Thật sự là kinh thành các cô nương quá nhiệt tình. Tại một nhà trà lâu lầu hai nhã tọa, Từ Thị mang theo con cái cũng hướng phía dưới lầu nhìn xem. Nhìn thấy Thẩm Mặc cưỡi ngựa dạo phố, Quảng Đức ba đại nữ nhi Từ Nhã Vân trên mặt thẹn thùng một mảnh, "Nương, là đại ca đâu?" Đại ca bây giờ trở nên thật sự là oai hùng phi phàm, cùng tại nhà chúng ta thời điểm hoàn toàn biến dạng nữa nha. Từ Thị bất mãn hướng phía đại nữ nhi nhìn lại một chút, hắn đã cùng nhà chúng ta đoạn mất quan hệ. "Đừng hô tên tiểu xuất sinh này đại ca." "Mẫu thân, đại ca tiền đồ không phải chuyện tốt sao? Ngài cùng phụ thân không phải một mực cổ vũ nhị ca cùng ta cố gắng đọc sách, tham gia khoa cử sao? Nhà chúng ta hiện tại rốt cục ra một cái trạng nguyên, nếu như ta các bằng hữu biết ta đại ca thi đậu trạng nguyên, các nàng cũng sẽ xem trọng ta." Một cái tiểu mập mạp không hiểu nói, "Về xem trọng ngươi. Thẩm Kỳ, ngươi đã quên 3 năm trước đây ngươi rơi xuống nước đại ca cứu ngươi, ngươi về trái lại vu hám đại ca đẩy ngươi xuống nước sự tình. Ngươi cảm thấy đại ca có thể hay không quên chuyện này?" Thẩm Nhã Tuệ giống như cười mà không phải cười nói. Thẩm Kỳ lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ lên, chớp mắt nhìn về phía bên người mẫu thân ma bà tử, "Cũng không phải ta muốn làm như vậy, rõ ràng chính là bên người mẫu thân ma bà tử như thế để cho ta nói." Chúng con cái ánh mắt lập tức hướng phía Từ Thị nhìn lại, không rõ mẫu thân làm như thế dụng ý người khác không biết, bọn hắn là biết đến, mẫu thân rất nhiều không tiện xuất thủ sự tình, đều là trải qua ma bà tử miệng. Mà lại mẫu thân trong phụ thời điểm, đối đại tẩu đại ca thái độ cũng không được khá lắm, thậm chí được xưng tụng là ngược đãi. Bọn hắn là thu lợi một phương, chỉ cần mẫu thân đối tốt với bọn họ, rất nhiều chuyện cũng sẽ không nói ra. Chỉ là hiện tại đại ca thi đậu trạng nguyên, đây là vì Quảng Đức bá phủ mang đến vinh quang sự tình, bọn hắn tự nhiên là không tự chủ được muốn vì đại ca nói tốt. Thi đậu trạng nguyên lại như thế nào, còn không phải đương một cái hạt bừng tiểu quan. Từ Thị một mặt xem thường. Thế nhưng là mẫu thân, chúng ta bá phủ truyền đến ca ca trong tay sẽ bị xuống làm tử tước. 3. Thẩm Nhã Tuệ nên đón chính là Từ Thị một cái bàn tay. Cái này khuê nữ sẽ chỉ dài người khác chí khí diệt nhà mình bị phong, thực sự không thể nhận. Chương 864, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử 21 chương 864, bị hiếu đạo ép tới thở không nổi nhi tử 21 Thẩm Nhã Tuệ chưa từng có bị mẫu thân như thế đối đãi qua, nhất thời lại bị mẫu thân như vậy hung hãn dọa sợ. Thẩm Nhã Tuệ lập tức nhớ tới mẫu thân đối đãi đại ca đại tẩu thời điểm hung ác. Toàn thân một cái giật mình, lập tức liền ôm lấy đầu của mình, một bên lui về sau một bên la lên. Mẫu thân, không muốn, ta không dám, không dám, ngài không nên đánh ta, không muốn giống như là đối đãi đại ca đại tẩu đối ta, không muốn. Nàng cái này vừa lui, liền thối lui đến cạnh cửa. Từ Thị bị nhà mình nữ nhi như vậy bộ dáng giận đến, nữ nhi này hiện tại nói như vậy là có ý gì? Nói nàng hung hãn sao? Nàng hôm nay cũng là khí hung ác mới lần thứ nhất động thủ, Từ Nhã Tuệ tại sao muốn nói xấu nàng? Từ Thị tất nhiên là sẽ không hiểu nàng bình thường đánh chửi tha mài thu nương thời điểm, những này nữ nhi cũng để ở trong mắt, đặc biệt là Từ Nhã Tuệ từ nhỏ nhát gan. Nhưng cái tuổi này nàng khái hiểu được cũng đều đã hiểu, nàng thậm chí bởi vì Từ Thị đối thu nương tha mài đã sợ hai lấy chồng. Từ Thị cái này mẹ ruột tại Từ Nhã Tuệ nhãn trung hòa ác nhất quỷ cũng không có gì khác nhau. Đặc biệt tại Thẩm Mặc rời đi trong phủ về sau, Từ Thị trở nên càng ngày càng táo bạo, nàng bình thường bị chửi cũng càng nhiều. Nàng không biết Thẩm Mặc không phải Từ Thị hài tử, cho rằng bình thường có đại ca đương sát, cho nên mẫu thân mới không có đối bọn hắn tỉ bội mấy cái đánh chửi. Hiện tại cảnh sát đại ca rời đi, mẫu thân liền muốn đánh mắng các nàng mấy cái. Ngày hôm nay giấu bàn tay chứng câu nói này. Từ Thị bị Thẩm Nhã Tuệ hành vi cho chấn kinh, nàng từng bước một tới gần Thẩm Nhã Tuệ cả giận nói: "Thẩm Nhã Tuệ, ngươi nói cho ta rõ, ta lúc nào đánh chửi qua ngươi rồi? Ngươi bộ dáng như vậy giả cho ai nhìn?" Từ Thị thanh âm bởi vì nổi giận mà có vẻ hơi bén nhọn, nếu không phải hiện tại lực chú ý của mọi người đều ở bên ngoài đánh ngựa dạo phố, bên này bao xương động tĩnh sớm đã bị người phát hiện. Từ Thị từng bước một tới gần, ở trong mắt Thẩm Nhã Tuệ, đó chính là mẫu thân liền muốn ra hại nàng. Nàng bị Hù Lục Thần luôn cuống thời khắc, vừa bận cửa hàng tiểu nhị đẩy cửa tiến đến thêm nước trà. "Thẩm Nhã Tuệ, ngươi cho ta tiến đến." Từ Thị giống to một tiếng. Thẩm Nhã Tuệ sắc mặt càng phát tái nhợt, nàng thừa cơ lui về sau. Không thấy rõ đường, chân đạp không thang lầu, rít lên một tiếng, cả người lăn xuống ra ngoài. Lý Gia Trang biết được Thẩm Mặc thi đậu Trạng Nguyên, tộc trưởng lần nữa mở từ đường, lần này trong tộc răng đèn kết hoa, so với lần trước chúc mừng còn muốn long trọng. Mà lại lần này không biết ra ngoài nguyên nhân gì, dị vãng xưa nay không cùng trong tộc đi lại phi kỵ tướng quân, lần này thế mà phái người đưa hạ lễ tới. Phải biết vị này từ khi lên làm phi kỵ tướng quân về sau, liền không có cùng trong tộc đi lại qua, chớ nói chi là tặng lễ hay là. Kỳ thật phi kỵ tướng quân cùng trong tộc đi lại, đây là bởi vì thấy được Thẩm Mặc bị hoàng đế coi trọng. Tăng thêm hắn nhận được tin tức, Uy Định tướng quân cũng thưởng thức cái này quan trạng nguyên. Mặc dù Uy Định tướng quân đã lui ra đến, không có chịu binh, nhưng triều đình võ tướng có hơn phân nửa đều là hắn trước kia binh. Nhất hối hận không ai qua được Thẩm gia trang, Thẩm gia tộc bên trong, tộc trưởng bị trong tộc người chửi ầm lên, ngày xưa uy tín hoàn toàn không có. Người trẻ tuổi hô to lấy bãi miễn tộc trưởng. Bọn hắn đã sớm không mãn tộc giải chi vị một mực tùy theo một mạch đem khống, cho nên Thẩm Mặc chuyện này vừa vặn cho những người tuổi trẻ này một cái phản kháng tộc trưởng lý do. Những chuyện này Thẩm Mặc cũng không hiểu biết, hắn đánh ngựa dạo phố về sau, về nhà rửa mặt nghỉ ngơi một phen. Ngày kế tiếp Phó Quỳnh Lâu Yến, tùy theo Vương Kế Cửu lôi kéo hắn giới thiệu quan viên nhận biết. Uy Định tướng quân đi vào Thẩm Mặc trước mặt, vỗ vỗ Thẩm Mặc bả vai, nhãn tỉnh sáng lên. "Tiểu tử ngươi học qua võ?" Liên theo sách vở luyện qua ngũ cầm hí, đây không phải võ đi. Thẩm Mặc cho Uy Định tướng quân chào về sau nói. Uy Định tướng quân gật gật đầu, người gân cốt rất tốt, phi thường thích hợp tập võ, bất quá ta càng thưởng thức ngươi lại thi đỉnh bên trên viết quan điểm, không đánh mà thắng giải quyết bắc cảnh vấn đề, nếu là thật có như thế một ngày, ngươi sẽ thành ta đại uyên công thần. Tại hạ thành sợ, nhưng tại hạ nguyện ý vì hoàng đế máu chảy đầu rơi. Thẩm Mặc lúc nói lời này, đương nhiên là phát hiện hoàng đế kéo mỹ nhân mặc một thân thường phục hướng phía bên này đi tới, còn không có để cho người ta thông báo. Ái Khanh nói vô cùng tốt, ta đại uyên chính cần giống như ngươi người trẻ tuổi. Hoàng đế mở miệng. Thẩm Mặc đội vàng quỳ xuống hành lễ, mà giống như Thẩm Mặc, chung quanh rầm rầm một mảnh tất cả đều quỳ xuống. Các vị ái khanh miễn lễ. Hoàng đế nói xong, liền mang theo thưởng thức ánh mắt nhìn về phía Thẩm Mặc. Hắn đối bên cạnh mỹ nhân nói ra, "Ái phi, vị này chính là chấm hướng ngươi nâng lên, ngươi Lý gia tộc nhân, ngươi nhưng nhận biết." Thẩm Mặc hướng phía quý phi nhìn thoáng qua, lập tức cúi đầu. "Đừng nói, vị này người bị thác thật đúng là nhận biết, cùng thu nương là khăn tay dao." Nói đến quan trạng nguyên thật đúng là thần thiếp quen biết cũ, thần thiếp nói qua, nhận biết chi chữ đều là trong tộc tú tài dạy, bởi vì tú tài nữ nhi cùng thần thiếp là khăn tay dao. Quan Trạng Nguyên cũng là thần thiếp trong tộc tú tài thu học sinh, thần thiếp nhớ kỹ hắn giờ mỗi lần đều là tại cửa sổ nắm sấp nghe giảng bài, tú tài về sau khảo giáo hắn một phen, còn nói phục gửi nuôi hắn gia nhân kia, miễn đi hắn thúc tu. Chớ nghe nói hắn là Quảng Đức bá phụ trưởng tử, làm sao lại liền chỉ là thúc tu đều chưa đóng nổi. Hoàng đế đương nhiên biết nguyên nhân, sở dĩ tại trước mặt mọi người hỏi, chính là cố ý để Quảng Đức bá xấu mặt. Ánh mắt mọi người nhao nhao hướng phía Quảng Đức bá nhìn lại, khiến cho Quảng Đức bá không thể không đến hoàng đế trước mặt đáp lời. "Hoàng thượng, thần trong nhà sự tình đều là Từ Thị tại lo liệu." Từ Thị nghe nói pháp nguyên chùa tuệ rộng lớn sư tính toán, liền không có để Thẩm Mặc đọc sách, hắn cúi đầu, chu vi ánh mắt như mang bị đâm. "Hoàng thượng, vi thần còn muốn cảm tạ Quảng Đức bá, thở thiếu thời đợi kinh lịch để cho ta gấp đôi chân quý đọc sách thời gian, không phải, vi thần nói không chính xác cũng sẽ trở thành mấy cái Quảng Đức ông bác tử như thế hoàn khố phế vật." "Thẩm Mặc, ngươi dám tại hoàng đế trước mặt nói xấu đệ đệ mình là hoàn khố phế vật, ngươi lại tính là thứ gì? Đừng tưởng rằng thi quan trạng nguyên liền có thể gối cao không lo." "Hoàng thượng, Thẩm Mặc không nhận phụ mẫu, đây là ngỗ nghịch bất hiếu, thần cả gan mời hoàng thượng tước đoạt cái này con bất hiếu trạng nguyên công danh. Quảng Đức Bá quỳ xuống đất. Hoàng thượng nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm. Hắn nhìn về phía Thẩm Mặc, ngươi vì sao lại Quảng Đức ông bác tử là hoàn khố phế vật? Hoàng thượng, dù sao đây là Quảng Đức Bá việc xấu trong nhà, tại hạ mặc dù không còn là Quảng Đức Bá nhi tử, nhưng còn muốn cho Quảng Đức Bá một chút mặt mũi, những này vẫn là không cần phải nói. Thẩm Mặc đối hoàng đế phương hướng con người. Quảng Đức Bá, châm Trạng Nguyên không muốn nói ngươi Quảng Đức Bá việc xấu trong nhà, nhưng không có nghĩa là châm không biết. Hoàng đế để Quảng Đức Bá toàn thân run lên. Chỉ nghe hoàng đế có đạo, nhà ngươi hai vị công tử tuổi còn nhỏ liền xa vào tại thanh sắc quyển mã bên trong. Vì để tránh cho nhi tử tấp nập xuất nhập hoa lâu hành vi làm người biết, phu nhân của ngươi Từ Thị đem bọn hắn chỗ cảm mến trong lầu nữ tử mua về trong phủ, cho hai nhi tử đường độc phòng, cũng không chính là phế vật hoàn cố sao? Quan Trạng Nguyên một chút cũng không có nói sai. Hoàng thượng vừa nói, trên yến hội hết thảy mọi người đều đối Quảng Đức Bá hòa thượng thư Từ Viễn Sơn chỉ trỏ, ai bảo Quảng Đức Bá phu nhân chính là Từ Viễn Sơn thứ trưởng nữ? Cái này Từ gia chính là loạn nha, thượng thư hắn đây là đích thứ không phần, để thứ nữ sinh ở đích nữ trước đó, sinh nữ nhi về đem Quảng Đức Bá phủ hậu viện thai họa thành một đoàn loạn, nhà như vậy nhưng ngàn bạn không thể gả. Từ Viễn Sơn một gương mặt mo lập tức đỏ lên. Hắn rất muốn giải thích một câu, không có.